Chương 42, chúng nữ ăn lẩu, chư đảng cộng phạt, 2, chương 42, chúng nữ ăn lẩu, chư đảng cộng phạt, 2, nồi xếp đặt thiết kế, đáng thương Trung Ly nghe bốn phía mùi thịt, đói bụng đói kêu vang cũng không dám ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cơ Viên thấy thế, để đũa xuống, giữ nàng lại tay. Một chút khí vận tẩy lễ, Trung Ly lập tức cảm giác tâm tình đều thoải mái vài phần. Yên tâm ăn. Thế nhưng là Trung Ly còn là sợ hãi, ngoại trừ sặc chết bên ngoài, nàng còn có thể bị nghẹn chết, hoặc là thậm chí bị phỏng đến, hay đến, dẫn phát không cách nào đoán được các loại đáng sợ hậu quả. Bổn vương mệnh lệnh ngươi ăn. Cơ Viên ngữ khí bá đạo chân thật đáng tin, Trung Ly lúc này mới ăn hết hai phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị cay hồng phát phát, cùng hiện tại vẫn 10 cái chén đĩa trừ thải vi giống nhau hồng. Nhấm nháp đến nồi lẩu mỹ thực, Trung Ly cho đã mắt vui vẻ. Một bữa cơm ăn hết gần nửa canh giờ, Hoài Khánh cùng Lâm An sớm đã để đũa xuống. Chỉ có trừ thải vi ăn vào cuối cùng, mặt mũi tràn đầy cảm thấy mỹ mãn. Mỗi lần tới võ thân vương phủ, đều là lớn bụng đi ra ngoài. Trừ thải vi sờ lên chính mình bụng nhỏ ra. Cơ Viên sững sờ, thầm nghĩ lời này cô nương ngươi đi ra ngoài cũng không dám nói lung tung. Tam nữ ăn có chút đổ mồ hôi, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, Lâm An càng là thỉnh thoảng ăn phát ra thở gấp tiếng kinh hô. Hương diễm đến cực điểm. Hoài Khánh nhất hiểu quy củ, dẫn đầu đứng dậy. Hôm nay ngũ đệ tàu xe mệt nhọc, đang cần nghỉ ngơi, buồn cung liền không nhiều lắm phải dậy. Trường tỷ, ngươi trên bàn dưa leo không có cầm. Trừ thải vi cùng Lâm An cũng trước sau đứng dậy, qua vật hàng trừ thải vi nhìn xem nồi lẩu, vẫn chưa thỏa mãn. Thấy ba người đứng dậy, Trung Ly này mới đúng Cơ Viên nói ra, ta muốn tắm rửa. Hoài Khánh đang muốn có chút hành lễ, thân thể dừng tại giữa không trung, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Cơ Viên. Lâm An càng là há to miệng. Trừ thải vi lôi kéo Hoài Khánh váy, vội vàng nói, Trung Ly sư tỷ vận rủi quân thân, tắm rửa đều rất nguy hiểm, cần phải có người hỗ trợ chăm sóc. Lâm An nghi hoặc. Hoài Khánh đối với cái này thuyết pháp hiển nhiên cũng không chấp nhận, có thể nếu như trừ thải vi nói như vậy, liền tạm thời tin tưởng nàng một hồi. Chỉ có điều cùng Lâm An giống nhau, hai người như trước cảm thấy là lạ. Buồn cung không đi, ta đi. Không biết Lâm An lại muốn cả cái gì yêu tiêu thần, Hoài Khánh trực tiếp lôi kéo Lâm An rời đi nhà hàng. Trừ thải vi theo sát phía sau. Tam nữ vừa mới đi đến võ thân vương phủ cửa ra vào, liền gặp được thái giám mang theo cấm vệ tiến đến. Bệ hạ khẩu dụ, gọi võ thân vương điện hạ nhanh chóng tiến cung. Vàng óng ánh lừng lẫy đại phụ cung điện, cao số 10m, khí thế có thể so với nhân gian tiên cung. Nguyên cảnh đế thân xuyên đạo bảo, ngồi tại triều đình địa vị cao bên trên. Một thân thanh y liền ngụy uyên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, rõ ràng không có tận lực triển lộ khí cơ, lại cũng làm cho người ta kính ý. Khác một bên đội ngũ phía trước nhất, thì là đương triều thủ phụ Vương Trinh Văn. Hai người này, một cái là đại phụ vương triều định hải thần châm, cái khác thì là trị quốc đại tài, tại đại phụ mà nói thiếu một thứ cũng không được. Trừ hai người bên ngoài, còn có lo lắng chờ đợi thái tử, hơi có vẻ bất mãn Viêm Thần Vương, cùng với một đám không yên lòng công khanh đại thần. Tầm mắt của mọi người đều nhìn về trong hành lang, vì lệ Dương Xuyên Nam, cùng đợi chính chủ đến. Đợi đã lâu, Cơ Viên thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở trong hành lang. Nhi thần Cơ Viên, tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Cơ Viên, ngươi lần này chiến thắng trở về, cớ gì đem Dương Xuyên Nam trói lại trở về? Cơ Viên vài bước tiến lên, đi tới Dương Xuyên Nam đến phía trước, đối với Nguyên Cảnh Đế có chút hành lễ. Phụ hoàng, Dương Xuyên Nam cấu kết phản quân, là phản bội đảng người, những năm này chuyển vận quân lu, kiếm chắc lợi ích, nhi thần có sổ sách với tư cách chứng minh thực tế, bằng chứng như núi. Nguyên Cảnh Đế nhìn về phía chúng thần, lập tức có một cái tề đảng người đứng ra làm khó dễ, một bên nói bậy nói bạn. Chính là có sổ sách, cũng hoàn toàn có thể làm bộ. Chúng ta đã mời Ti Thiên giám thuật sĩ thẩm vấn qua, có thể chứng minh là đúng, Dương Đô chỉ huy sứ trung thành và tận tâm, chưa bao giờ phản bội. Là trung thần. Võ Thân Vương lần này chèn ép trung thần, là dụng ý gì? Đại phụ quan biên luôn luôn là năng lực không được, giọng rất lớn. Nhất là đảng tranh giành xung đột thời điểm, cả đám đều khí thế kinh người, phản phất muốn dùng ngôn ngữ đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng. Bổn cung cũng hiểu được Dương Đô chỉ huy sứ là trong sạch. Phu hoàng, ngũ đệ tuổi nhỏ, khó tránh khỏi ép không được lòng dạng, tính xin phụ hoàng tha thứ. Biểu hiện ra là ở vì Cơ Viên xin tha, kỳ thực là ở cho hắn lặng lẽ định tội. Không hổ là thái tử, nói chuyện ngay cả có nghệ thuật. Thái tử cái này một câu, là ở ám chỉ trước đây Dương Xuyên Nam thuộc hạ thuộc cấp phản đối bằng vũ trang chuyện cứu người. Ám châm biếm Cơ Viên quan báo tư thủ. Đúng vậy a, lung tung địa đặt chứng cớ, liền nghĩ muốn định tội, cũng quá qua loa đi. Ti Thiên giám thuật sĩ sẽ không gạt người, liền Ti Thiên giám Bạch Đi thuật sĩ đều chứng minh là đúng đã qua, Dương Xuyên Nam cũng không phải là phản đồ. Võ Thân Vương câu nói đầu tiên muốn cho người ta định tội, nghĩ cũng không tránh khỏi quá đẹp. Đối mặt quần thần chất vấn, Cơ Viên lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, nếu là phản thần, mình cũng quên đâu. Chúng thần nhíu mày. Cơ Viên nói lời, đối với bọn họ mà nói giống như là khua môi múa mép quỷ biện. Phản thân nếu thật là phản bội đảng người, lại thế nào có thể sẽ quên thân phận của mình đâu? Võ Thân Vương điện hạ, thật coi chúng ta đều là kẻ đần sao? Theo ta được biết, Dương Đô chỉ huy sứ tại Vân Châu phản loạn thời điểm, còn dẫn binh trợ giúp, coi như là đối với ngươi có ân. Ngươi chính là như vậy bỏ đá xuống giếng. Luôn miệng nói Dương Xuyên Nam là phản bội đảng, có thể Ti Thiên giám thuật sĩ đều đến kiểm tra thực hư đã qua. Chẳng lẽ Ti Thiên giám thuật sĩ cũng đều là phản bội đảng đồng loa không thành? Dương Xuyên Nam đối với đại phụ trung thành và tận tâm, trước đây bị giả sổ sách vu oan oan uổng, hiện tại sớm đã chân tướng rõ ràng, Võ Thân Vương còn muốn vu oan. Tề đảng người từng cái một nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Dương Xuyên Nam là Tề địa xuất thân, mặc dù không phải Tề đảng nhân vật trọng yếu, nhưng giờ phút này Dương Xuyên Nam xử trí liên quan đến đông đủ đảng thể diện. Huống chi Ti Thiên giám thuật sĩ căn cứ chính xác tử, chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Mà ngay cả thái tử cũng cau mày, trầm giọng mở miệng, vũ đệ như vậy chấp mê bất ngộ, bổn cung cũng là đau lòng. Dương Đô chỉ huy sứ vì đại phụng cẩn trọng, lĩnh quân tiêu diệt nhiều năm, lập nhiều chiến công hiển hách. Như thế trung thần lương tướng, nếu là bị giải oan, chính là ta đại phụng tổn thất, cũng là ta đại phụng con dân tổn thất. Thái tử nói, còn kém đem gian định hai hai. Ba cái chữ ghi tại cơ viên trên mặt. Trên triều đình, Tề Đảng người đón lấy thái tử nói mạnh vụn, gốc, tiếp tục cao giọng trách cứ. Nguyên Cảnh Đế bình tĩnh nhìn phía dưới. Ngụy Uyên thì là ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vương Trinh Văn rủ xuống mắt không nói. Vừa rồi, Thi Thiên giám là ai hỏi vấn đề? Nguyên Cảnh Đế dùng chiêu cuối thái giám một ánh mắt ý bảo, đại thái giám lập tức phái người đem người lại xin tới đây. Đúng là giám chính tứ đệ tử, Tống Khanh. Tống Khanh đi vào trên đại điện, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn là điên cuồng luyện kim thuật sư, trong mắt chỉ có hắn luyện kim thuật cùng phòng thí nghiệm. Nếu không phải hoàng đế Lao Nhi là kim chủ, cùng Thi Thiên giám có thâm hậu buồn bán qua lại cùng nhân tình giúp đỡ, hắn thậm chí ngay cả lễ cũng sẽ không hành nhất cái. Tống Khanh, chấm hỏi ngươi, Võ Thân Vương nói có biện pháp có thể làm cho người quên chính mình làm những chuyện như vậy, thế nhưng là thật. Tống Khanh trầm ngâm chỉ chốc lát, có chút suy tư, thuật sĩ tam phẩm, gọi là Thiên Cơ Sư. Thiên Cơ Sư có thể che đậy thiên cơ, xóa đi bản thân tồn tại dấu vết, cũng có thể xuyên tạc người khác tin tức tồn tại, chỉ cần không phải nhân quả liên lụy rất nặng người, cũng chỉ có thể lưu lại mơ hồ trí nhớ, không cách nào nhớ lại, thậm chí không cách nào lấy văn tự ghi chép. Tam phẩm. Mặc kệ cái nào hệ thống, liên lụy đến tam phẩm, chính là vượt qua phạm nhân tồn tại. Nếu là Vân Châu án có tam phẩm liên lụy trong đó, cái kia cơ viên nói có lẽ cũng có khả năng là thật sự. Ngày nay trên đời, có thể làm được điểm này, chỉ có hai người. Một cái là giám chính lao sư, một vị khác là ta nhị sư Minh Tôn Huyền Cơ. Triều đình đủ loại quan lại, tại lúc ban đầu nghe được thiên cơ sư che đậy thiên cơ chi năng thời điểm, nguyên bản đều có chút đã tin tưởng. Có thể đang nghe chỉ có hai người có thể làm được điểm này thời điểm, lại đồng thời tức giận, lớn tiếng trách cứ đứng lên, Võ Thần Vương. Ngươi nói là giám chính phản quốc, còn là giám chính đệ tử thân truyền phản quốc. Buồn cười đến cực điểm. Ai không biết thiên hạ thuật sĩ đều tồn tại ở Ti Thiên Giám. Nếu là thuật sĩ thủ đoạn, vậy ngươi đây là muốn cho toàn bộ Ti Thiên Giám đều dán lên thông đồng với địch phản quốc nhãn hiệu. Chương 43, chiết cây khí vận, Dương Thần Tam Thế trải qua. 1. Chương 43, chiết cây khí vận, Dương Thần Tam Thế trải qua. 1. Võ Thân Vương này lấy cớ ngược lại là tìm thuận tiện, theo ý kiến của ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn phải tìm được giám chính giằng co? Cơ viên như trước lạnh nhạt. Thiên cơ sư năng lực quả nhiên cường đại. Coi như là đã nhắc nhở đến nước này, cũng không có người nhớ rõ còn có cái Hứa Bình Phong. Giám chính nhị đệ tử Tôn Huyền Cơ, là tam phẩm thuật sĩ. Cái kia đại đệ tử đâu? Đại đệ tử? Quân thân đủ loại quan lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt đều lộ ra một tia mê mang cùng hoang mang. Đúng vậy a, giám chính giống như còn có cái đại đệ tử đi. Thử. Thế nhân đều biết giám chính đại đệ tử mất tích nhiều năm. Thái tử vừa rồi đồng dạng hoang mang như mày, cố gắng nhớ lại một phen qua đi, mới mở miệng phản bác. Phải không? Vậy cũng có người nhớ rõ, hắn họ cái gì tên ai, là nam hay là nữ, tướng mạo như thế nào? Này, giám chính đại đệ tử, tựa hồ là rất nổi danh. Không đúng, tựa hồ là không hề danh khí, rất sớm liền mất tích. Có thể vô luận như thế nào, không có khả năng hoàn toàn là bừa bãi hạng người vô danh, hắn tổng nên. Hẳn là, có lẽ, tất cả mọi người nhíu mày suy tư, mỗi lần suy nghĩ đến chỗ mấu chốt, trong đầu cũng giống như bị sương mù bao phủ. Ý thức không khỏi chạy thiên. Cuối cùng không người mở miệng. Chư vị, còn nhớ được, tam phẩm thiên cơ sư năng lực. Vương Trinh Văn dẫn đầu bừng tỉnh. Che lấp thiên cơ. Không chỉ có thể làm cho người quên chính mình làm những chuyện như vậy, còn có thể lại để cho thế nhân đều quên một sự kiện, thậm chí một người. Cái gì? Cái kia như thế nói đến, giám chính đại đệ tử hẳn là chính là loại này tình huống. Này che lấp thiên cơ năng lực thật sự đáng sợ, trên đại điện, văn võ ba quan, vậy mà không một người có thể nhớ tới người này tồn tại. Nếu không phải còn có giám chính đại đệ tử danh hào tồn tại, chỉ sợ người này tồn tại, liền bị triệt để che giấu. Nguyên Cảnh Đế trên mặt, hiếm thấy xuất hiện tức giận. Tống Khanh, có cái gì không phương pháp có thể phá giải? Hồi bệ hạ, chỉ cần có thể đề cập tên của hắn, hoặc là có quan hệ với chuyện của hắn, có thể nhớ tới. Đem nguyên bản bị che lấp nhân quả một lần nữa lôi ra mặt nước. Nhìn như dễ dàng, có thể mọi người chết sống nhớ không nổi giám chính đại đệ tử danh tự. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày. Sau một lát, Nguyên Cảnh Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dương Xuyên Nam. 500 năm trước, hoàng thất Di Mạch. Lập tức, vừa rồi ánh mắt cũng lâm vào mở mịt Dương Xuyên Nam, giống như thể hồ còn đính. Bị che giấu trí nhớ lập tức như là như thủy triều dũng mãnh bảo. Hắn nhớ tới rất nhiều liên quan tới quốc sư đoạn ngắn, mở to hai mắt nhìn. Nguyên Cảnh thấy thế, tức giận càng lớn. Dĩ nhiên là những kia tặc tử. Vân Châu. Vân Châu. Ngụy Uyên. Nguyên Cảnh Đế đối với Ngụy Uyên luôn luôn là không có việc gì hơn Ngụy Khanh, có việc gọi thẳng kỳ danh. Chấm mệnh ngươi, lập tức chỉnh quân, phát binh Vân Châu, bình định loạn đảng. Ngụy Uyên một bước phóng ra, đang muốn lĩnh mệnh. Đột nhiên, lại là một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức gột rửa mà qua. Trong trải đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người ngốc trệ trong nháy mắt, giật mình mấy tức. Chờ lại lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, Nguyên Cảnh Đế mở miệng nói, Võ Thân Vương bình định loạn đảng có công, phần thưởng hoàng kim và lượng, lăng la tơ lụa 1000 thất, nội thành dinh thự một tòa. Dương Xuyên Nam cấu kết loạn đảng, tung binh hành hùng, tham ố quân nhu, ngày mai hỏi trảm. Dương Xuyên Nam quỳ sát nhận tội. Đủ loại quan lại đồng dạng không có dị nghị, như là trí nhớ bị xuyên tạc một dạng. Vừa rồi ngôn từ chuẩn xác, vương tin Dương Xuyên Nam không phải phản bội đảng Tây Đảng, giờ phút này lại cũng đều ngậm miệng lại. Cơ Viên nghiền ngẫm nhìn xem hết thảy. Xem ra là Hứa Bình Phong lại lần nữa xuyên tạc thiên cơ, sửa chữa ký ức. Đây là vì cho Tiềm Long Thành tranh thủ thời gian, cho nên hy sinh Dương Xuyên Nam. thuật sĩ này che đậy thiên cơ, sửa chữa trí nhớ năng lực, thật là một cái đánh miếng vá thứ tốt. Chẳng qua là không biết giống như vậy miếng vá, muốn hao phí bao nhiêu một cái giá lớn. Lấy Hứa Bình Phong thực lực, còn có thể trở lại mấy lần. Dương Xuyên Nam đền tội, bị người mang theo xuống dưới. Ngay sau đó Cơ Viên tiến lên lĩnh thưởng. Đa tạ phụ hoàng. Võ Thân Vương phủ. Trong nội cung làm việc cùng thị vệ, lôi kéo xe ngựa chỉnh tề mà đứng ở Võ Thân Vương phủ trước cửa. Đem chọn cái đường phố rộng rãi đều chiếm cứ một nửa có thừa. Một vạn lượng hoàng kim ước chừng có 600 cân, từ 10 cỗ xe ngựa hộ tống, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều chứa trọn vẹn một dương lớn. Nơi đây tài phú đã vượt qua gia bình dân tưởng tượng, thuộc về cả đời cũng xài không hết tiền. Một lượng bạc, đầy đủ gia đình bình thường sinh tồn 3 tháng, hoặc là ít nhất 2 tháng. Một lượng hoàng kim tương đương với 8 lượng bạc ngân, đầy đủ gia đình bình thường sinh hoạt 2 năm. Một vạn lượng chính là 2 vạn năm. Cái gì gia đình có thể sống 2 vạn năm? Khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, còn có lăng la tơ lụa 1000 thất, một thất 4 trượng, cũng có trọn vẹn 5 cỗ xe ngựa. Tuy nói vương công quý tộc còn có làm việc đại thần, sinh hoạt tiêu phí tự nhiên là so với bình dân muốn nhiều gấp bội không chỉ. Có thể dù vậy, hoàng kim vạn lượng cũng thuộc về một số làm cho người đỏ mắt to lớn tài phú. Điện hạ, những này ngươi an bài đi. Cơ Viên tiện tay cầm ra 2 khối hoàng kim, đưa cho mình quản gia. Hắn biết nhà mình nô bộc, nha hoàn thậm chí quản gia đều là thế lực khắp nơi nằm vùng thám tử, bất quá hắn không quan tâm. Người hầu, làm tốt người làm sống là được. Một khối hoàng kim là ngươi, sau này im lặng tại ta quý phủ làm việc, hy vọng ngươi biết được đúng mực. Một cái khác khối ngươi đổi ra tiền bạc, cho những người khác phân ra. Đến mức những ngày ban thưởng, người an bài thỏa đáng sau lại bảo ta. Quản gia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, quỳ xuống đất dập đầu. Nô tài tuân mệnh. Sau đó chân hắn bước vội vàng chiếu cố lục đứng lên, thúc giục nô bộc cùng nha hoàn vận chuyển. Thỉnh thoảng nhìn về phía Võ Thân Vương, vừa nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt phức tạp. Phu cận hai cái trên đường dài, lui tới dân chúng đều tại nghị luận. Đây là cái gì ban thưởng? Võ Thân Vương nam hạ, đao trảm tứ phẩm, lấy một phá thiên quân a. Người đây cũng không biết. Không chỉ như vậy, nghe nói Võ Thân Vương phá án như thần, 3 ngày không đến liền bắt đến gian thần phản tặc, còn bắt được Song Vân Châu phản quân thủ lĩnh, một lần hành động quét sạch Vân Châu vu thần giáo gian thế. Nhanh nói một chút, nhanh nói một chút. Cơ Viên giống nhau thường ngày, trực tiếp tiến vào tu luyện của mình đại điện. Bình thường 1 tháng 30 ngày, hắn có hơn 20 ngày đều là tại tu luyện đại điện vừa qua, còn dư lại thời gian thì là tại giáo phường đi. Phòng ngủ của mình đi vô cùng ít. Tu luyện đại điện rộng lớn vô cùng, ước chừng có một cái nguyên vẹn sân bóng rổ lớn nhỏ, mà lại đỉnh cao 6 trượng, khí thế rộng rãi. Rộng lớn vô cùng đại môn đóng chặt, Cơ Viên thi triển thần ma phong ấn, phong tỏa mảnh không gian này. Đồng thời biểu lộ nghiêm túc. Chư thiên cơ duyên hệ thống, thời gian cột đao khôi phục, có thể chiết cây khí vận số lần, một hệ thống lại có thể chiết cây khí vận. Cơ Viên ngồi xếp bằng đại điện trung ương, câu thông hệ thống, mở ra khí vận chiết cây. Lập tức, Cơ Viên tinh thần như là bị cưỡng ép đọc đến một dạng, mặc dù là tượng tâm bất giác thể cũng không cách nào ngăn cản hệ thống thần dị. Hắn tinh thần xa vào đến trắng xóa trong thế giới, ngay sau đó trước mắt xuất hiện một cái ngàn vạn thế giới tạo thành trường hạ. Trước đó lần thứ nhất chiết cây, hắn là không nhìn thấy này trường hạ. Có lẽ là bởi vì tinh thần quá mức suy nhược. Còn lần này, tinh thần chiết cây tự nghiệm thấy muốn tốt hơn nhiều, hắn tinh thần tại trường hà phía trên chạy xuôi, tâm niệm vừa động, tại cảm giác đến cường đại khí vận lập tức một bước phóng ra, xuyên qua đến dương thần thế giới. Mở mắt, đi tới dương thần thế giới, nhân vật chính Hồng Dịch lúc ban đầu sinh hoạt địa phương, Võ Ôn Hầu phủ. Kia phụ Võ Ôn Hầu, tức vị long trọng, vị cực nhân thần. Hồng Dịch mặc dù ra thế hiển hách, nhưng hắn chẳng qua là tiểu thiếp thứ xuất, hiện đang ở gian phòng cũng tại hầu phủ nơi hẻo lánh yên tĩnh chỗ. Xuyên qua mà đến Cơ Viên, tại Hồng Dịch trong phòng liếc mắt liền thấy được tiêu đốt chậu than, cùng chậu than cho tàn bên trong màu vàng lợn kinh văn. Kinh văn mỏng như cánh ve, tứ tứ phương phương, mềm mại như nước. Phía trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là sáng kim sắc chữ nhỏ, ngay chính giữa là một tôn màu vàng Phật tượng, ngồi ngay ngắn trong hư không, vô số nhật nguyệt sao trời quay trùng quanh Phật tượng xoay tròn. Di Đà Kinh dĩ nhiên là quá khứ Di Đà Kinh. Trong truyền thuyết tu luyện vô thượng thần hồn chi thuật cao nhất bí quyết. Cơ Viên lấy tay lấy chi, còn chương 43, chiết cây khí vận, dương thần tam thế trải qua. 2, chương 43, chiết cây khí vận, dương thần tam thế trải qua. 2, chưa chờ hắn cẩn thận xem xét nghiên cứu, liền biết trời đất quay cuồng. Bạch quang bao trùm 4 phương không gian, hóa thành thời không trường hạ, chờ hắn lại ngã vào đến một phương khác không gian. Dương thần thế giới mãng hoang chi địa, một cái da người túi lớn lơ lửng tại trong hư không. Cơ Viên cẩn thận nhớ lại, nghĩ tới người kia tiên tri ra luyện chế càn khôn bố đại. Lòng hắn niệm khẽ động, vốn cho là càn khôn bố đại sẽ tung bay mà đến, lại không nghĩ rằng càn khôn bố đại không chút sức mẻ, trong đó lại bay ra một cuốn kinh thư. Như Lai Kinh, Cơ Viên hiểu ra, chư thiên cơ duyên hệ thống thu hoạch lấy cơ duyên là đã quy hoạch tốt chí cao cơ duyên, những thứ khác nhỏ cơ duyên cũng không thuận tiện thu hoạch. Bạch quang lại lần nữa lập lòe, lần này đi tới Tổ Thần Sơn. Trung quanh thế giới chấn động khí tức cực kỳ khủng bố, Cơ Viên tinh thần suýt nữa bị cắn ướt. Hắn lập tức ý thức được, mảnh không gian này năng lượng cấp độ so với đại phụng thế giới cao hơn không ít. Nơi này là Tổ Thần Sơn, Vạn Tiên Điện. Từ một tôn màu vàng kim óng ánh tỷ ấn bên trong, bay ra một quyển kinh thư. Vô Sinh Kinh, Cơ Viên lấy tay có được, bạch quang bao trùm không gian một hồi co rút lại, về tới đại phụng thế giới. Xếp bằng ở Võ Thân Vương phủ tu luyện đại điện bên trong, kinh lịch vừa rồi giống như là một hồi thần du mộng đẹp. Nhưng mà Cơ Viên lại rõ ràng biết, đó cũng không phải mộng. Bởi vì chính mình trong tay đang cầm lấy 3 bộ phận màu vàng kinh văn. Đúng là Dương Thần thế giới bên trong Tam Đại đỉnh tiêm kinh pháp. Quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Sinh Kinh. Quá khứ Di Đà Kinh là tu luyện thần hồn vô thượng bí quyết. Hiện thế Như Lai Kinh thì là thành tựu nhân tiên vô thượng quyền thuật. vị lai vô sinh kinh là tụ tập hương hỏa nguyện lực thành thần chi thuật, ngưng tụ đế vương chi tướng thân ngoại hóa thân. Nguyên tắc hồng dịch tại tu thành về sau, thành tựu dương thần, phấn phái chất không, thực lực đến gần vô hạn bị ngạ. Dương thần bên trong, như tinh nhẫn hòa thượng, nguyên phi, bạch tử nhạc đám người ít nhất cũng có nhất phẩm thực lực. Càn đế dương bản, hồng huyền cơ, ngọc thần cơ đám người càng là không kém gì siêu phẩm. Cứ việc cùng thần tượng chấn ngục kinh so sánh với, nối thẳng đại đạo cấp độ còn là yếu hơn nhất đẳng. Nhưng này ba bộ phận kinh pháp, đảm nhiệm vừa để xuống tại đại phụng thế giới, đều là đỉnh tiêm tu luyện chi pháp, hoàn toàn có thể nối thẳng siêu phẩm. Ba bộ phận kinh thư cùng thần tượng chấn ngục kinh hai bên kết hợp, phụ trợ tu luyện, tuyệt đối có thể tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Cơ Viên đầu tiên mang tới quá khứ Di Đà kinh, nếm thử tu luyện. Nguyên bản bởi vì tượng tâm bất giác thể tu luyện đại thành, mà vô cùng vững chắc nguyên thần, vậy mà lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Tế bào bên trong hô hấp long tượng lực lượng sôi trào lên, thần hồn chạy trong đó, tẩy rửa lô sắc đồng thời vẫn còn tế bào bên trong để lại từng đạo thần hồn ấn tượng. Quá khứ Di Đà kinh bên trong, là tối trọng yếu nhất đương nhiên là Di Đà tướng. Quan tưởng Di Đà tướng, có thể được chân ngã thần hồn, biết đúng như bản tính, thần hồn bất diệt, bản tính không ngủ. Nguyên bản Cơ Viên nghĩ muốn dùng thần hồn lực lượng đến tiến thêm một bước tăng lên long tượng cảnh, là làm không đến. Đem nguyên thần của mình cẩn thận thăm dò một dạng dung nhập tất cả tế bào ở bên trong, hắn nguyên thần ngay lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cả người cũng sẽ lập tức biến thành phong tử, sự ngu dại mà chết. Có thể có Di Đà tướng về sau, hắn không cố kỵ nữa. Thần hồn dung nhập tế bào bên trong, từng cái tế bào đều giống như sống lại, đem nguyên bản lòng tượng lực lượng gấp 10 lần kích hoạt. Nếu như nói thân thể của hắn vốn là một tòa yên lặng bảo sơn, như vậy giờ phút này, chỗ này bảo sơn cũng đã sống lại, thậm chí chạy trốn đứng lên. Cơ Viên quan tưởng qua Di Đà tướng về sau, lại lật nhìn hiện tại Như Lai kinh. Hiện tại Như Lai kinh nội dung càng thêm đơn giản, là thẳng đến võ đạo điểm kết thúc kinh hư. Võ đạo đại đạo chí giản, tu luyện chi pháp mặc dù thần dị tinh diệu, lại cũng không tối nghĩa khó hiểu. Chẳng qua là tu luyện có chút hao phí khí cơ, nếu không phải Cơ Viên có long tượng cảnh vô cùng vô tận lực lượng để chống đỡ, chỉ sợ một khắc đồng hồ đều kiên trì không xuống. Bây giờ hắn đã là đại phụng thế giới tam phẩm thực lực, tu luyện hiện tại Như Lai kinh vẫn có thể cảm nhận được to lớn tiêu hao, cùng với thân thể đã chiếm được ổn định tiến bộ. Một phen tu luyện qua sau, trong cơ thể tế bào từng cái một lột xác thời điểm phảng phất có từng đạo sấm sét trong người nổ vang. Mỗi một đạo nổ vang cũng giống như có đánh nát hỗn độn, sáng lập thế giới một dạng như thế. Cơ Viên dự đoán, hiện tại dù là chính mình không cần địa ngục dung lô đi hấp thu luyện hóa năng lượng, chỉ cần này đây phương thức như vậy tu luyện, 3 tháng ở trong, long tượng lực lượng có thể đại thành. Nếu là không có này ba bộ phận kinh thư, nguyên bản hẳn là ít nhất cần 1 năm. Không hổ là dương thần thế giới bên trong, hồng dịch đỉnh tiêm cơ duyên. Tại tu luyện hết quá khứ Di Đà kinh, hiện tại Như Lai kinh về sau, Cơ Viên lại đem nguyên thần của mình lực lượng đắm chìm tại vị Lai vô sinh kinh bên trong. Lần này, liền hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hắn nguyên thần tựa hồ biến hóa ra 9 cái đôi mắt, thông thiên triệt địa, có thể xem thấu quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại biến hóa. Đây đối với bây giờ Cơ Viên mà nói tiêu hao còn là quá mức to lớn. Thỏa đáng 897 hắn chuẩn bị đình chỉ lúc tu luyện, đột nhiên, vị Lai vô sinh kinh lóe lên. Hắn thấy gần trong gang tấc tương lai trong thời gian, thái tử mẫu thân Trần Quý Phi tìm tới chính mình không phải nguyên cảnh đế nhi tử chứng cứ, muốn bạch trần chính mình. Tại nguyên tắc bên trong, Trần Quý Phi liền đã từng kiêng kỵ Viêm Thân Vương uy hiếp thái tử địa vị, chế tạo phúc phi án, xếp đặt thiết kế chứng cứ, trung trung điệp điệp tính toán, vu oan hoàng hậu. Không nghĩ tới bởi vì chính mình xuất hiện, nàng có lẽ là cảm giác mình có được so với Viêm Thân Vương càng lớn uy hiếp, cho nên cải thành bạch trần chính mình. Bất quá, Trần Quý Phi có thể tra đến cái này manh mối, ngược lại là có chút năng lực. Lúc này Cơ Viên, kỳ thật cũng không sợ nguyên cảnh đế biết, hoặc là nói, chỉ sợ nguyên cảnh đế đã sớm biết. Nhưng Trần Quý Phi muốn bạch trần, hiện tại có thể không làm được. Cơ Viên thu hồi nguyên thần, vị Lai vô sinh kinh đủ loại biến hóa hình ảnh biến mất. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung. Đêm khuya, tối nay tinh không ảm đạm, từng đạo mỏng mây che đậy ánh trăng, mây trôi quái. Cảnh tu cung, Trần Quý Phi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thủ hạ trình tuyệt mật tin tức. Chứng cứ này có thể chống lại nghiệp chứng. Nếu là bổn cung phát hiện là ngụy tạo chứng cứ, liền đem bọn ngươi rút gần lộ ra. Thủ hạ vội vàng quy sát. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Đây là thuộc hạ truy tung mấy tháng được đến, thuộc hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối là thật. Rất tốt. Trần Quý Phi phất phất tay. Quy sát người có chút nghi hoặc, nếu để cho chính mình đi ra ngoài, hẳn là hướng ra phía ngoài phất tay. Như thế nào Trần Quý Phi là hướng vào phía trong phất tay? Không đợi hắn kịp phản ứng, chính sảnh hai cái trụ tử chỗ bóng tối đột nhiên xuất hiện hai người, thân hình nhanh chóng. Hai thanh trường kiếm, một thanh đâm vào cổ họng của hắn, một thanh đâm vào trái tim của hắn. Quấy một phen, đem hắn sinh cơ phai mờ. Trần Quý Phi giết người diệt khẩu sau, âm tàn cười cười. Cái này, chỉ cần đem phong thư này lặng lẽ lại để cho nguyên cảnh đế trông thấy, hết thảy liền ổn thỏa. Nàng lúc này, nhưng lại không biết tại cảnh tú cung trên không, Cơ Viên trôi nổi nguyên thần đang xem nàng. Cười nhạt một tiếng. Này cũng không đủ. Cơ Viên nguyên thần xuất hiện ngay lập tức lập lòe, nguyên thần chấn động, đem một luồng thần niệm đã đánh vào Trần Quý Phi trong cơ thể. Trần Quý Phi đôi mắt lập tức hiện lên yêu dị hào quang. Đối với, không đủ, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ. Chờ ngày mai triều hội, lại để cho vương công đại thần, lại để cho tất cả mọi người biết. Tin cũng muốn một lần nữa ghi. Trong thư nội dung còn chưa đủ. Không phải nhận con nuôi, là tư thông. Đối với, tư thông. Trần Quý Phi ngửa mặt cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Ngày kế tiếp, triều hội phía trên, văn võ ba quan, công khanh đều tại. Nguyên cảnh đế vẫn như cũ là một thân đạo bào phía dưới lại hiển thị rõ nhân gian đế vương uy áp. Một vòng bình thường chính vụ thượng tấu qua đi, Vương Trinh Văn một bước phóng ra. Vậy hạ. Vương Trinh Văn dừng một chút, hấp dẫn Nguyên Cảnh Đế ánh mắt. Phật môn người tới, ít ngày nữa sẽ đến ký nợ tạm, muốn hỏi trách tang bạc án. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày. Biết. Vấn trách. Mặc dù lớn phụng cùng Phật môn là có qua ước định, muốn giúp đỡ chấn thủ cái kia tang bạc phía dưới đồ vật. Chương 44, không may trung ly, vô hạn thần âm. 1. Chương 44, không may trung ly, vô hạn thần âm. 1. Đối với ngươi đại phụng cấm quân đồng dạng chết mấy trăm người, máu loang đem tang bạc đều nhuộm thành màu đỏ. Tuy nói ngày đó giám chính không ra tay, quốc sư cũng không ra tay. Bất quá ít nhất đã canh nhân còn là xuất động. Như thế nào không thể xưng là tận tâm tận lực? Như thế nào vấn trách? Nguyên Cảnh Đế biết Phật môn sớm muộn có một ngày sẽ đến, đối với cái này sự tình trong lòng sớm có ý tưởng. Các hành, nhưng còn có chuyện quan trọng kiện lên cấp trên. Đột nhiên, rộng lớn đại điện lối vào, mãnh liệt ánh nắng ở bên trong lão đảo đi tới một đạo nhân ảnh. Trần Quý Phi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mất trí, biểu lộ như là phát điên một dạng. Hậu cung dâm loạn, nô tỳ muốn bẩm báo bệ hạ. Hậu cung dâm loạn a? Bệ hạ, bệ hạ, hậu cung dâm loạn a? Đủ loại quan lại sợ hãi. Một câu nói kia vừa ra, ở đây đủ loại quan lại cả đám đều cảm giác muốn rơi đầu một dạng. Nay Trần Quý Phi làm sao dám đem loại lời này đưa đến triều hội đi lên? Nguyên Cảnh Đế việc xấu trong nhà, bọn hắn như thế nào dám nghe? Nghe xong, này trên cổ đầu còn có thể tốt sao? Thái tử sợ hãi, hắn chạy vội tiến lên, muốn lôi đi chính mình mẫu phi. Lúc này nếu là có thể kịp thời ngăn lại, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Ai ngờ Trần Quý Phi một bàn tay lắc tại thái tử trên mặt, hung hăng mà đem hắn đẩy ra. Đừng cả ta, ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ phải biết, các ngươi những này gian thần tiểu nhân. Nhanh nghe, nhanh nghe, các ngươi nghĩ muốn biết ai mới là thái tử chân chính phụ thân? Ha ha, ha ha ha. Trần Quý Phi đung đưa đi đến Ngụy Uyên trước mặt, nhìn nhìn từ trên xuống dưới nhìn Ngụy Uyên, lắc đầu. Sau đó lại đi đến Vương Trinh Văn trước mặt, lấy tay đắp đắp Vương Trinh Văn bà bay. Vương Trinh Văn luôn luôn lão thần bình tĩnh biểu lộ, hôm nay lại cũng xuất hiện kinh sợ bộ dáng. Sau đó nàng lại xuyên toa tại đủ loại quan lại tầm đó, lảo đảo như là uống rượu say. Đang ngồi các vị, ngoại trừ Ngụy Uyên, các ngươi đều có cơ hội. Ha ha, ha ha ha. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt kia tức giận quả thực muốn bộc phát minh hỏa. Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Đây là mật tín, phía trên đã biết, thái tử chi mẫu Tư Thông sinh hạ thái tử, giả mạo hoàng thất huyết mạch. Thái tử chi mẫu Tư Thông a, Tư Thông sẽ là ai chứ? Ha ha, ha ha ha. Trần Quý Phi biểu lộ trở nên điên cuồng, quần thân đồng loạt quỳ sát xuống, giống như chỉ cần dạng này có thể giả bộ như chính mình không nghe thấy tựa như. Thái tử mặt không có chút máu, điên cuồng lắc đầu, dị thường hoảng sợ. Không, không phải thật sự. Mẫu phi, ngươi vì sao phải hại ta? Hắn một thanh đoạt lấy mật tín, phía trên nét mực chưa khô, nhưng nội dung lại ghi dơ bẩn không chịu nổi. Sợ tới mức hắn vội vàng bước trên mặt đất không dám nhìn. Trên triều đình đủ loại quan lại đã không chỉ là quý sát, thậm chí rất nhiều người quý sát còn ngăn trở lỗ thai. Tuy nói bị thai mà đi trộm chung là cực kỳ ngu xuẩn hành động, có thể giờ phút này tất cả mọi người đã bị này tình bạo tin tức hù đến hoang mang lo sợ. Đem nàng bắt lại cho ta. Nguyên Cảnh Đế quát mắng lên tiếng, lập tức có người tiến lên áp ở Trần Quý Phi bà bay. Các ngươi bắt ta làm cái gì? Không phải ta, là thái tử chi mẫu. Là? Không đúng, ta chính là thái tử chi mẫu. Nàng giật mình tỉnh ngộ, trong ánh mắt thần trí cũng dần dần trở về. Ta chính là thái tử chi mẫu, không, không phải ta. Không phải thái tử, ta nói không phải thái tử, là Trần Quý Phi nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Hôm qua rõ ràng tại trong lòng nguyền rủa 100 lượt 1000 lần đích võ thân vương, giờ phút này ba chữ kia lại như là bị ma chú phong ấn chặt một dạng, tại nàng trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Đêm này nữ nhân điên đè xuống, Ngụy Uyên. Việc này đã canh nhân cùng Ti Thiên giám hợp tác. Chà rõ. Đem thái tử từ bỏ. Đồng dạng đè xuống. Chà rõ. Ngụy Uyên lĩnh mệnh. Hắn là một cái duy nhất sắc mặt không sửa, còn lại quần thần đều sợ hãi không thôi. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi. Mặc niệm nói môn tâm pháp, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tàn triều. Võ thân vương phủ. Ngày ấy triều hội qua đi, võ thân vương phủ đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Từ khi thái tử bị phế về sau, danh vọng như mặt trời ban trưa cơ viên, ngược lại thành nhập chủ đồng cung khả năng nhất nhân tuyển. Huống hồ, dưới mắt ngoại trừ Hứa Gia đánh lên võ thân vương nhãn hiệu bên ngoài, cơ viên cũng liền cùng đả canh nhân quan hệ mật thiết. Trong triều còn chưa phát triển thế lực của mình. Trong triều quyền quý thấy thế, đều nhao nhao tiến đến định bợ. Cơ viên một cái không thấy. Vô luận ai tới, chỉ cần không phải Ngụy Uyên đích thân đến, hắn đều hết thể lại để cho quản gia đuổi rồi sự tình. Thần tượng trấn mục đình, ba quyển vô thượng kinh thư, giáo phương thi. Cái nào không thể so với những này quyền quý trọng yếu. Hậu viện. Hôm nay ánh mặt trời tinh tốt, cơ viên dựng lên đồ nướng. Trừ thải vi chuyển cái băng, an bị tại khoảng cách đồ nướng gần nhất địa phương, cũng không để ý cái kia lửa than hun khói lửa cháy. Nhìn chăm chăm sấy nướng trên kệ thịt xiên. Trung Ly thì là ngồi xổm tại cơ viên bên người, cầm lấy cơ viên góc áo. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cơ viên, sau đó lại nhanh chóng túi đầu xuống. Cách đó không xa, dưới bóng cây, cơ viên sai người làm theo yêu cầu một cái tốt nhất lan can ghế dựa, việc này Hoài Khánh đang ngồi ở trên mặt ghế nhàn nhã đọc sách. Đột nhiên, hậu viện lối vào xuất hiện một người. Nàng khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần trang trưởng, mà ngay cả trong ngày thường nhất thần thái sáng láng của đỏ, hôm nay cũng lộ ra một chút cũng không có sinh khí. Lâm An. Nhìn thấy tiểu tụy Lâm An, cơ viên biểu lộ không thay đổi chút nào, chẳng qua là nội tâm thăng nhỏ. Ngược lại là ngày bình thường, cùng Lâm An nhất không đối phó, Hoài Khánh nhíu nhíu mày. Lập tức đứng dậy, tiến lên nâng lên Lâm An. Ai ngờ Lâm An lại thoát khỏi Hoài Khánh nâng, run rẩy chạy đến Cơ Miên bên người, một phát bắt được Cơ Miên ống tay áo. "Ngũ ca, ngươi cứu cứu thái tử ca ca cùng mẫu phi. Ta van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ, cứu cứu bọn họ." Lâm An hiển nhiên còn không có từ lúc đánh trúng hồi phục tinh thần. Nói chuyện cũng không tự xưng buồn cùng, nhưng lại bất kể nàng ca ca gọi thái tử. Ba ngày trước đó, Trần Quý phi đại náo triều đình, tự bạo tư thông. Bây giờ bị đánh vào lãnh cung, ai cũng không thể thấy. Mà ngay cả thị nữ thái giám cũng toàn bộ bỏ chạy, chỉ có thể tiễn đưa một ngày ba bữa cùng tắm rửa quần áo. Ngoại trừ cư trú hoàn cảnh tốt chút ít, phương diện khác cùng đánh vào đại lao cũng không khác gì là. Thái tử cũng đồng dạng bị từ bỏ thái tử vị, chuyển ra đông cung, giam cầm tại trong hoàng cung. Ngoại trừ chờ đợi điều tra kết quả bên ngoài, chuyện gì cũng không có thể làm. Dĩ vãng, Lâm An là nhất được sủng ái cái kia một cái. Tại nguyên cảnh đế trước mặt, mà các hoàng tử hoàng nữ đều rất câu nệ, chỉ có Lâm An không buồn không lo, thiên chân vô tả, rất được nguyên cảnh đế yêu thích. Gặp chuyện không may về sau, Lâm An liên tục 3 ngày quỳ gối ngoài điện xin tha, có thể nguyên cảnh đế cũng không có gặp mặt một lần. Việc này không liên quan đến Lâm An, cũng đã là nguyên cảnh đế lớn nhất tha thứ. Tốt rồi, Cơ Miên vận chuyển công pháp, tựa tâm bất giác thể cũng có vững chắc thần hồn thuật pháp, hắn đem chính mình tinh thần lực tại Lâm An trên người chậm rãi phất qua, ổn định Lâm An tinh thần. Trốn ở Cơ Miên sau lưng Chu Ly, yên lặng buông lỏng ra Cơ Miên góc áo, cho Lâm An để cho thoái vị đưa. Ngươi không cần lo lắng, qua không được bao lâu hai người cũng sẽ bị phóng xuất, chỉ là bọn hắn nguyên bản vị trí khó bảo toàn. Bất quá có thể khẳng định là tính mệnh không lo. Trung Ly mở miệng nói, nguyên bản vị trí, chỉ tự nhiên là thái tử vị cùng quý phi vị trí. Bất quá đơn thuần Lâm An nơi nào quan tâm những này. Thật vậy chăng? Chỉ nghe được tính mệnh không lo, Lâm An trong ánh mắt liền lại lần nữa khôi phục một chút thần thái. Sư tỷ của ta thế nhưng là dự ngôn sư, sẽ không ra sai. Trừ thải vi không có chút nào chịu Lâm An ảnh hưởng. Thơm nào ngạt thị xin đang nóng hổi, không ăn đã có thể lãng phí. Lâm An mặc dù không hiểu cái gì dự ngôn sư, thế nhưng biết Ti Thiên giám thuật sĩ bổn sự rất cao, hơn nữa Trung Ly còn là giám chính đệ tử thân truyền. Giám chính lợi hại nàng là biết, giám chính đệ tử thân truyền khẳng định cũng sẽ không chênh lệch đi. Nghĩ tới đây, nàng an định một chút, tinh thần buông lỏng, lại trực tiếp mất đi. Cơ Miên thuận thế ôm lấy Lâm An. Lâm An mấy ngày nay tinh thần hao hết, cần nghỉ ngơi thật tốt, ngay tại Võ Thân Vương phủ ở mấy ngày đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hoài Khánh, thấy Hoài Khánh biểu lộ không có biến hóa, Cơ Miên liền ôm Lâm An, một chương 44, không may Trung Ly, vô hạn thần âm. 2 Chương 44, không may Trung Ly, vô hạn thần âm. 2. Đường hướng phía quý phủ phòng trọ đi đến. Trong lúc hắn dùng khí cơ nâng Lâm An, cẩn thận từng ly từng tí không đem nàng cứu tỉnh. Có chút nửa ngủ nửa tỉnh, hỗn loạn Lâm An, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ hành trình cũng giống như có giúp ở một tờ trên mặt giường lớn một dạng, ấm áp, rất là thoải mái dễ chịu. Còn giống như bị một người ôm. Là Ngũ ca sao? Chỉ có thể là Ngũ ca đi. Ngoại trừ Ngũ ca, không ai có thể dạng này ôm ta. Lâm An ý thức mơ hồ, trong lòng bay ra ý niệm không bị khống chế. Cơ Viên đem nàng nhẹ chân nhẹ tay đặt ở trên giường, hơn nữa tiện tay triệt hồi chính mình khí cơ. Lâm An chỉ cảm thấy ôn hòa giường lớn biến mất, cả người như là ngắn ngủi ngâm nước một dạng, cuốn quýt ôm lấy Cơ Viên. Không muốn, không cần đi, ta sợ. Lâm An rất khó qua, nàng cảm thấy trong nội cung lạnh quá, giờ phút này giường chiếu cũng tốt lạnh, chỉ có Cơ Viên trong ngực còn có mấy phần ôn hòa. Nàng tại đại điện bên ngoài liền quỳ 3 ngày, cả người đầu khớp xương giờ phút này đều sinh ra gió lạnh, suy yếu đến cực điểm. Cơ Viên thấy thế, vận chuyển long tượng lực lượng vì Lâm An khơi thông dùng thuốc lưu thông khí huyết, dùng từng đợt nhiệt lưu mơn trấn Lâm An toàn thân. Người kia mãn nguyện rên rỉ 2 tiếng, sau đó liền tinh thần hao hết, triệt để nằm ngủ. Cơ Viên phân phó hạ nhân tại cửa ra vào cực kỳ đang chờ. Lúc này mới trở lại hậu viện. Vừa đến hậu viện, lại không nghĩ rằng đồ nướng trên kệ, một quả hỏa tinh tử bật đi ra. Hỏa tinh tử bên trên tựa hồ còn bổ sung lửa than bã vụn, độ ấm cực cao, thoáng cái liền đốt lên Trung Ly y phục trên người. Trung Ly kinh hô, quần áo lửa cháy, nàng cuống quýt đi phốc lại như thế nào cũng phốc không hết. Lập tức kinh hoàng bỏ trốn. Có thể dưới chân nhưng lại không biết bị cái gì trượt chân, thoáng cái té ngã trên đất. Quần áo nghiền nát, từ bên trái vai đến vòng eo bộ vị, mảng lớn da thịt xuất hiện ở trong không khí. Cơ Viên thấy thế, đối với nơi xa hồ nước rất nhỏ vây tay, liền có một đạo cột nước bay tới, trực tiếp tới tắt Trung Ly ngọn lửa trên người. Ngươi có thể tính đã trở về. Trung Ly một người đều nhanh muốn khóc lên. Nàng ủy khuất ba ba nhìn xem Cơ Viên, cũng không thẳng mình đi quăng, trực tiếp lên trước ôm lấy Cơ Viên. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Vừa ngồi trở lại dưới bóng cây Hoài Khánh, mắt thấy cảnh này, rất nhỏ nhíu mày. Trừ thải vi nguyên bản tại quá nhanh cắn ăn, nhìn thấy Cơ Viên trong ngực là Trung sư tỷ, trong tay chuỗi chẳng biết tại sao, lập tức cũng không thơm. Nhỏ bàn tay có chút nắm chặt. Ta nghĩ tấn thăng lục phẩm, tu luyện đại điện. Đồ nướng qua đi, Cơ Viên lại lần nữa vùi đầu vào đối với tam thế kinh nghiên cứu cùng tu luyện ở trong. Hắn nguyên thần lơ lửng tại đỉnh đầu bên trên, hình thái cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là ảo giác nổi lên một phía. Có thể thấy được xương trắng, có thể thấy được tu la, có thể thấy được thánh hiển, có thể thấy được Bồ Tát. Cuối cùng thấy hư không có một Phật, tên là A Di Đà. Mình chính là quá khứ chi Phật, trăm ngàn thế đủ loại kiếp nạn đều không có thể động kia đúng như bản tính. Nguyên thần ảo giác bốn phía chi tế. Đột nhiên, nguyên thần phát ra âm thanh, phiêu tán hư không. Bí pháp tu thành. Nguyên thần phát ra vô hạn thần âm, âm phù động tĩnh tâm đó, trong hư không vậy mà xuất hiện nhiều đóa ảo giác biến thành hoa sen. Vô hạn thần âm có thể nghiền nát hư ảo, đánh nát hết thể vô căn cứ, còn có thể làm cho người ta ra trì ảo cảnh, vẽ ra trong lòng của đối phương chi ma, khiến cho ham sâu. Quan trọng nhất là còn có thể trợ giúp người tu luyện, đây đối với tu luyện đến bình cảnh tu hành giả mà nói không khác linh đan diệu dược. Tu thành này pháp Cơ Viên đối với chính mình nguyên thần lực lượng khống chế lại tăng lên một mảng lớn. Chân chính trên ý nghĩa tu thành thuật phương diện, Cơ Viên khống chế nguyên thần, rời đi tu luyện đại điện, đầu tiên liền thấy ngoài cửa ngồi cạnh Trung Ly. Bởi vì lúc tu luyện Trung Ly không thể tới gần, cho nên nàng luôn luôn là tinh thần căng thẳng mà ngồi xổm cửa ra vào, một bộ đáng thương bộ dáng. Cơ Viên dùng nguyên thần của mình lực lượng phất qua Trung Ly thân thể. Trung Ly lập tức tinh thần buông lỏng xuống, bối rối cũng ngăn không được đột kích, rất nhanh liền ngủ thật say. Cái này chính là nguyên thần phương diện thủ đoạn, có thể cải biến người trạng thái tinh thần, đã có thể khiến người điên cuồng nghiền nát, cũng có thể khiến người yên ổn trầm tĩnh. Chế tạo ảo cảnh, bài trừ vô căn cứ, tan vỡ hết thể tinh thần công kích, thần âm gia chỉ các loại, vẫn chỉ là trụ cột nhất vận dụng. Càng thêm chỗ cao thầm, thậm chí có thể xuyên tạc trí nhớ, đây là từ thần hồn phương diện đối với người sinh ra triệt để ảnh hưởng. Cơ Viên lại khống chế nguyên thần tìm được Lâm An, giờ phút này Lâm An mặc dù tại trong lúc ngủ mơ, lại không biết khi nào có giúp ở giường chiếu một góc, hiển nhiên là tại làm ác mộng. Cơ Viên dùng nguyên thần lực lượng chế tạo ảo cảnh, trong mộng Lâm An giống như đi vào một cái thế giới mới, toàn thân cảm giác cô độc cùng lạnh như băng cảm giác tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới đều tại đối với nàng quăng đến tràn đầy thiện ý ngủ mơ Lâm An, khóe miệng bắt đầu tươi cười, tâm tình cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Cơ Viên thu hồi bí pháp. Lần này tu luyện, không nghĩ tới ngược lại là nguyên thần phương diện trước đột phá, toàn bộ nguyên thần cấp độ đều thực hiện một bước dài sự quá độ. Một bước bước vào thuật phương diện, nguyên thần cường độ so với trước mạnh gấp đôi. Tại nguyên thần phụ trợ tu luyện dưới tình huống, trong cơ thể long tượng lực lượng thổ nạp tốc độ càng là trước kia gấp bội, Cơ Viên thân thể tiến bộ cũng phi thường lớn, chỉ có điều khoảng cách long tượng lực lượng đại thành còn kém một ít. Lúc tu luyện quang, lại hơn phân nửa nguyện. Đại phụng triều đình cũng có biến hóa. Như Trung Ly đoán nói một dạng, tại vương đảng nhân lực bảo vệ phía dưới, thái tử đã bị phong xuất, cũng không bị liên quan đến bao nhiêu. Mẹ hắn Trần Quý Phi nổi điên, thái tử lại không có làm sai cái gì. Nếu là đem thái tử trọng phạt, chẳng phải là biến tướng thừa nhận nguyên cảnh đế bị sanh biết sự thật, việc này tuyệt đối không được đi. Hơn nữa nguyên cảnh đế muốn duy trì nhiều mặt cân đối, tránh cho ngụy đảng độc đại, bởi vậy bảo vệ thái tử. Chỉ có điều lần này qua đi, nguyên bản trên triều đình thái tử đảng thế lực, đại bộ phận mọi người di chuyển đầu nhập vào Cơ Viên tâm tư, thái tử đảng độ trung thành giảm xuống một mảng lớn. Có thể Trần Quý Phi sẽ không may mắn như vậy, dứt bỏ tư thông sự tình không nói chuyện, Trần Quý Phi đại loạn triều đình, đã là trọng tội. Trực tiếp bị tước đoạt quý phi vị, đẩy vào lãnh cung, biến thành trần tận. Cuộc đời này ngoại trừ cô độc sống quãng đời còn lại bên ngoài, lại không mặt khác khả năng. Trừ phi chờ thái tử thượng vị, có thể nguyên cảnh đế tu đạo, chỉ sợ đơn thuần còn sống nói, sống chỉ sẽ so với thái tử còn muốn dài. Chờ hắn thái tử nhi tử đều tóc hoa râm, nguyên cảnh đế đoán chừng còn có thể tinh thần vô cùng phân chấn, đầu đầy tóc đen. Lâm An mặc dù hoàn toàn không chịu liên quan đến, thế nhưng trong cung buồn bực không vui, dứt khoát một mực ở tại võ thân vương phủ. Cả ngày hợp vực, chỉ có cùng Cơ Viên trung đụng thời điểm có thể cười một cái. Bây giờ nàng bất kể là làm cái gì, đều có chút để không nổi hào hứng đến, lớn nhất biến hóa chính là thấy Hoài Khánh về sau cũng không có tranh đấu chi tâm. Chẳng những không còn chủ động tìm Hoài Khánh phiền toái, thậm chí ngay cả Hoài Khánh tìm nàng thời điểm, nàng cũng không lại tranh biện đấu khí. Cả người đã mất đi ý chí chiến đấu. Nửa tháng này, Trung Ly cũng có biến hóa rất lớn. Càng xui xẻo. Cơ Viên biết, đây là nàng 3600 kiếp đến cuối cùng giai đoạn, kiếp số chẳng những càng thêm nhiều lần, hơn nữa uy lực cũng càng thêm đáng sợ. Trung Ly mỗi ngày an vị tại Cơ Viên tu luyện đại điện cửa ra vào, cùng Cơ Viên bảo trì ước chừng 10m khoảng cách, mặc dù chỉ có thể cọ đến một chút khí vận, có thể mặc dù dạng này, cũng có thể miễn tử cước. Biến hóa lớn nhất thì là trừ thải vi. Nàng cầm Cơ Viên nổi lẩu ngọn nguồn gia vị cách điều chế, tiến đến tấn thăng lục phẩm. Thuật sĩ hệ thống, nghĩ muốn tấn thăng đến lục phẩm luyện kim thuật sư, cần độc lập hoàn thành một cái hoàn toàn mới luyện kim thuật, cũng đem phát dương quang đại, nhưng lại phải lấy được đám dân chúng chính diện phản hồi, lúc này mới có thể thành công tấn thăng. Đây cũng không phải là huyền học, mà là thuật sĩ hệ thống cùng số mệnh mạnh mẽ khóa lại kết quả, đám dân chúng phản hồi chính là hào hùng khí vận hóa thân. Tấn thăng lục phẩm luyện kim thuật sư, đây là duy nhất con đường nước. Bây giờ, có võ thân vương thanh danh gia trì, hiện tại kinh thành khắp nơi đều là nồi lẩu vị. Có thể nói kinh triệu ngọn nguồn gia vị đắt. Tại nồi lẩu thịnh hành toàn bộ kinh thành về sau, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mới lạ, các đại quán rượu đều hoa số tiền lớn cầu được bí phương, hy vọng có thể vượt lên trước một bước đem mình thanh danh khai hỏa. Chương 45, về nhà ngủ, đó là Vương Phi. 1. Chương 45, về nhà ngủ, đó là Vương Phi. 1. Đám dân chúng càng là đại báo có lộc ăn. Chỉ có một người, bởi vì nồi lẩu xuất hiện cảm thấy khiếp sợ, lo nghĩ, sợ hãi cùng với hưng phấn. Hứa Thất An. Võ thân vương vậy mà cũng là xuyên biệt giả. Khi ý nghĩ này bay lên về sau, liền không cách nào ngăn chặn. Hứa Thất An bây giờ mỗi ngày đều chờ ở đả canh nhân tổng bộ, tiếp cận Cơ Viên, dùng các loại người trong nước mới biết rõ ám hiệu thăm dò. Cơ Viên lập tức ý thức được, Hứa Thất An hoài nghi mình. Hắn không có làm giải thích, cũng không có thừa nhận, thậm chí có thể nói là không chút nào để ý bây giờ Hứa Thất An tại đả canh nhân ngành địa vị, cũng bởi vì trước trận thái tử rơi đài, hắn với tư cách Cơ Viên duy nhất thân tín nước lên thì thuyền lên. Những kia lôi kéo Cơ Viên không thành đủ loại quan lại, tâm tư lung lay người cũng sẽ đến Hứa phủ bái phỏng, lưu lại đại lượng bạch ngân cùng tơ lụa, thẳng gọi thầm thầm đều mừng rỡ miệng cười nở hoa. Địa thư mảnh vỡ ở bên trong gần nhất đồng dạng rất náo nhiệt, bên trong cung cấp đại lượng thời gian thực tin tức, điều này làm cho Cơ Viên phi thường hài lòng. Hắn bắt được địa thư mảnh vỡ lúc ban đầu mục đích chính là lấy ra thu hoạch tin tức. Vân Châu một án, số 2 tựa hồ tra được cái gì, muốn tới kinh thành. Nàng là trước mắt ngoại trừ Kim Liên đạo trưởng bên ngoài, một cái duy nhất biết Cơ Viên thân phận người. Việc này vào kinh thành thành, tất nhiên sẽ tìm đến chính mình. Mà số 5 cũng đề cập muốn tới đại phụng rèn luyện. Bất quá, bây giờ đại phụng nhất nói chuyện say xưa, nhưng là một chuyện khác. Phật môn đấu pháp. Trận này Phật môn đấu pháp, tại nguyên tắc bên trong có thể nói là Hứa Thất An thành danh cuộc chiến một trong. Phật môn Độ Ách đại sư lên điện, bởi vì tang bạc một chuyện, đưa ra cùng với giám chính đấu pháp. Tiền đánh cuộc là thiên cơ bản cùng kim cương kinh. Đấu pháp là giám chính cùng Phật môn riêng phần mình nưu đồ, Phật môn tự nhận là bằng vào chí bảo trưởng trung Phật quốc, đấu pháp cửa thứ 3 là văn ấn Bồ Tát chém ra một luồng chấp niệm, lấy cửa thứ 3, không có nội dung vì đề mục, không người có thể giải. Có thể bọn hắn lại tính toán sai rồi một sự kiện. Thuật sĩ ngũ phẩm gọi là dự ngôn sư, liền trung ly cũng có thể làm ngắn hạn lợi tiên đoán. Cầm trong tay thiên cơ bản giám chính, thì như thế nào thua loại này đấu pháp? Trận này đối với đánh bạc, từ vừa mới bắt đầu chính là không công bình. Tại giám chính chỉ định bên dưới, Hứa Thất An tham dự đấu pháp, đại thắng. Cửa thứ 3 phá giải văn ấn Bồ Tát chấp niệm, càng là nói ra đại thừa Phật pháp, lại để cho nguyên bản chỉ tu tiểu thừa Phật pháp Phật môn nội bộ đều đã xảy ra phân liệt. Tiểu thừa Phật pháp, truy cầu bản thân thành Phật, tu thân dương tính, ý niệm hiểu rõ, vĩnh viễn trèo lên cực lạc. Đại thừa Phật pháp, truy cầu mỗi người thành Phật, độ thế người qua khổ hải, Phật môn cao tăng không còn cao cao tại thượng, dù là uống rượu ăn thịt, che giấu tại thành thị trong giếng, Phật chủng tự tại trái tim. Phật pháp bản không đúng sai, chung với tiểu thừa Phật pháp người vẫn còn là đa số. Có thể Hứa Thất An chỗ đề xướng đại thừa Phật pháp, chỗ ảnh hưởng không chỉ là Phật môn người trong, càng là tác động đại phụ ngàn vạn dân chúng trong cơ thể hiểu biết chính xác thiện ý, chân chính trên ý nghĩa đem Phật pháp trồng tại ngàn vạn dân chúng trong lòng. Trở lên đủ loại đều là nguyên tắc bên trong đã phát sinh sự tình. Không biết lần này, tại giám chính trong dự ngôn, hắn chọn ai xuất chiến. Dựa theo thời gian, hôm nay chính là Phật môn sứ đoàn đến kinh thành thời điểm 897. Cơ Viên sớm chấm dứt tu luyện, rời đi tu luyện đại điện. Người đi đâu vậy? Trung Ly nhìn thấy Cơ Viên, lập tức bình tĩnh. Đả canh nhân tổng bộ. Trung Ly yên lặng đứng dậy, bắt được Cơ Viên góc áo. Cơ Viên lạnh nhạt, sớm thành thói quen, mang theo Trung Ly cưới chính mình tiểu bạch mã. Trên lầu một mình dựa vào lan can yêu thương Lâm An trông thấy, lập tức hô to, ta cũng muốn đi. Nàng nện bước mảnh vụn bước đội vàng xuống lầu, Cơ Viên mắt thấy nàng ngày thường tiểu tụy bộ dáng, không cách nào cự tuyệt. Đành phải từ cưới ngựa đổi thành lập tức xe. Trước đây, bởi vì không bỏ rơi được Trung Ly cùng Lâm An hai người, hắn đã mấy ngày không có đi đả canh nhân tổng bộ. Hôm nay Phật muốn đến, là thời điểm nên ra cửa. Cơ Viên vừa bước vào đả canh nhân tổng bộ đại môn, quả nhiên, Hứa Thất An đã sớm chờ ở tại đây. Thấy qua điện hạ, Cơ Viên gật đầu, cũng không để ý tới. Hứa Thất An thấy thế, trái phải nhìn sang bốn phía, sau đó gần sát Cơ Viên bên người, nhỏ giọng nói, đại truy 80. Cơ Viên nhưng thật giống như không nghe thấy tựa như, ngược lại nhìn Hứa Thất An, hôm nay không có bản án. Hứa Thất An thấy Cơ Viên không đối với ám hiệu, thoáng có chút thất vọng. Hồi điện hạ, ngụy công nói, hôm nay tất cả đả canh nhân tại võ đài chờ. Cơ Viên nghe vậy, khẽ nhíu mày, hướng hạo khí lâu mà đi. Chỉ để lại Hứa Thất An nhìn xem Cơ Viên bóng lưng, tại chỗ giạ bước, liên tục nói thầm, không nên à, này đều đối với không lên. Cơ Viên leo lên hạo khí lâu. Lúc này, Ngụy Uyên, Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu ba người đều tại. Ba người trước người, còn đứng một vị cung bên trong đến thái giám. Nhìn thấy Cơ Viên, Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Nhu đều trước tiên hành lễ, thấy qua phó chỉ huy sứ. Thái giám thấy được Cơ Viên, càng là vui vẻ, lão nô thấy qua võ thần vương. Điện hạ tới, vừa bận miễn cho lão nô chạy nữa một chuyến. Cơ Viên tiến lên, đi tới Ngụy Uyên bên cạnh thân. Tây vực sứ đoàn, đường xa mà đến, ngày mai vào khoảng Quan Tinh lâu đại quảng trường tổ chức đấu pháp thịnh hội. Dân chúng trong thành đều có thể bây xem, lần này đấu pháp liên quan đến ta đại phụ mặt, khi có tất thắng chi tâm, không được ném đi đại phụ mặt, hoàng thất mặt. Đấu pháp người chọn lựa, giao cho đả canh nhân phụ trách, cần phải thận trọng. Hừ, theo ta được biết, Phật môn là cùng giám chính đấu pháp, dựa vào cái gì muốn ta đả canh nhân ra người? Nam Cung Tiến Nhu bất mãn. Bệ hạ đã từng nói qua, giám chính mặc kệ. Lao thái giám trên tay còn cầm lấy thánh chỉ. Nam Cung Tiến Nhu nhưng thật giống như không thấy được tựa như, tiếp tục nói, giám chính mặc kệ, ta đả canh nhân như thế nào ứng đối Phật môn? Bệ hạ chi lệnh. Nam Cung Tiến Nhu vốn còn muốn nói cái gì nữa, đã thấy chính mình nghĩa phụ rất nhỏ lắc đầu. Ngụy Uyên thò tay tiếp chỉ. Thái giám không có cho, ngược lại là nhìn về phía Cơ Viên. Điện hạ như thế nào? Cơ Viên thò tay cầm qua thánh chỉ, trực tiếp nhét vào trên bàn. Lão thái giám vốn là nhíu mày, sau đó nói, chúc điện hạ thắng ngay từ trận đầu, lão nô xin được cáo lui trước. Lão thái giám thật sâu hành lễ, lui về rời đi hạo khí lâu. Tại hắn đi rồi, Dương Nghiễn cùng Nam Cung Tiến Nhu đồng thời nhìn về phía Ngụy Uyên. Nghĩa phụ, giám chính làm sao lại đóng cửa mặc kệ? Cái kia rõ ràng chính là hắn cùng Phật môn Độ Ách hòa thượng đấu pháp, liền xác nhận Ti Thiên giám ra người. Nam Cung Tiến Nhu vẻ mặt không phục. Dương Nghiễn đồng dạng thoáng suy tư, trầm giọng nói, "Nghĩa phụ, Phật môn khí thế hùng hùng, chỉ sợ vì chính là tang bạc phía dưới thứ đồ vật. Theo chúng ta đả canh nhân có quan hệ gì?" Nam Cung Tiến Nhu uống Dương Nghiễn một câu. "Thật là có quan hệ." Cơ Viên trong lòng yên lặng tự nói. Thần thủ trốn tới về sau, chính mình thế nhưng là giúp yêu tộc một cái đại ân, hỗ trợ bằng thời gian ngắn tìm được thần thủ, hơn nữa mang về. Đương nhiên, cũng thuận tiện ăn xong lau sạch. Đoán chừng không có một năm nửa năm không có khả năng khôi phục. Cùng Cơ Viên đi theo mà đến Lâm An, đối với bên cạnh Trung Ly đạo, ngươi không phải sẽ lời tiên đoán sao? Lời tiên đoán thoáng một phát. Trung Ly lắc đầu, đối diện có cao phẩm cường giả, không thể lời tiên đoán. Cơ Viên nhìn Lâm An liếc mắt. Trung Ly mặc dù không thể lời tiên đoán, có thể mình có thể. Cơ Viên điều động nguyên thần lực lượng, tiên lặng vận chuyển tương lai trải qua. Đối với tương lai ngàn vạn biến hóa biểu thị cùng suy tính, liền hiện ra tại Cơ Viên trước mắt. Chỉ thấy một tôn màu vàng La Hán lơ lửng tại kinh thành trên đỉnh. Cái vị này pháp tướng to lớn vô cùng, chỉ là khuôn mặt thì có nửa cái kinh thành lớn như vậy, tựa như Phật Đà hàng lâm, từ đám mây quan sát nhân gian. Ở nơi này tôn pháp tướng uy thế tăng lên tới cực hạn thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm khí như cầu vồng bóng kiếm bay nhanh bắn ra, màu lửa đỏ hào quang cùng pháp tướng kịch liệt va chạm. Kiếm quang nghiền nát, pháp tướng cũng tầng tầng nghiền nát. Có thể ngay sau đó, lại xuất hiện một tôn màu vàng pháp tướng, này đệ nhị tôn pháp tướng càng thêm trông rất sống động, mặt Phật cũng càng thêm hung ác. Khí thế hơn xa đệ nhất tôn pháp tướng. Này đệ nhất tôn pháp tướng là Phật môn nhị phẩm, Độ Ách La Hán pháp tướng. Rồi sau đó đến này một tôn thì là Phật môn nhất phẩm, Già La Thụ Bồ Tát pháp chương 45, về nhà ngủ, đó là Vương Phi. 2, chương 45, về nhà ngủ, đó là Vương Phi. 2, tướng. Tương lai trải qua diễn biến hình ảnh, lại lần nữa biến hóa. Lần này, Cơ Viên thấy Phật môn một cái lao hòa thượng, sử dụng kim bắt ném ra. Cái kia kim bắt nặng đến ngàn cân, nện tiến đá rạn nước, thật sâu khảm xâm nhập vào lòng đất. Đồng thời kim bắt bên trong có kim quang bay lên, thang trí cao không, hóa thành một tòa núi cao. Cái thứ nhất hình ảnh là Độ Ách La Hán tại kinh thành hiện ra pháp tướng, vì thần thụ sự tỉnh đến chất vấn giám chính, lại bị Lạc Ngọc Hành thiết kiếm đánh nát. Mà cái thứ hai hình ảnh thì là Phật môn đấu pháp quá trình, kim bắt hóa thành trưởng trung Phật quốc, lên phá quan, chính là đấu pháp nội dung. Tương lai trải qua diễn biến, cùng trong trí nhớ nguyên tắc không có quá lớn khác nhau. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Dương Nghiễn nhìn về phía nghĩa phụ Ngụy Uyên, vừa nhìn về phía Cơ Viên. Cơ Viên nhưng là trực tiếp quay người xuống lầu, về nhà ngủ. Những người còn lại nghe được Cơ Viên trả lời thuyết phục, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Trung Ly một mực nắm Cơ Viên góc áo, đi theo Cơ Viên trực tiếp rời khỏi phòng. Lâm An nhìn thoáng qua Ngụy Uyên, quan đi hơi lộ ra ấy này ánh mắt, sau đó vội vàng đuổi kịp Cơ Viên. Ngũ ca, cứ như vậy đi, không có vấn đề sao? Cơ Viên lạnh nhạt. Bên ngoài gian phòng cuối cùng chỉ để lại Cơ Viên đám người bóng lưng rời đi. Nam Cung Tiến Nhu nhìn xem bàn bên trên thánh chỉ, tức giận không thôi. Nghĩa phụ, này võ thân vương mặc kệ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Uyên để chén trà trong tay xuống, đồng dạng quay đầu lại. Ngủ. Cơ Viên đi đến đạ canh nhân tổng bộ cửa ra vào, lại phát hiện Hứa Thất An vẫn còn cửa ra vào chờ. Thấy Cơ Viên đi ra, làm ra cung kính tư thái, đồng thời còn tại âm thầm thăm dò, điện hạ, đại truy 80A. Cơ Viên không làm để ý tới, trực tiếp rời đi. Nội thành trên đường cái, xe ngựa hành tẩu. Trong thành cư dân đều rất là hưng phấn bộ dáng, từng cái một ngồi tại quán trà hoặc là ven đường quán nhỏ bên cạnh, cao giọng đàm luận. Nghe nói không, bây giờ ngoại thành xếp đặt 4 tòa hào hiệp đài, phi thường náo nhiệt. Trong thành có kẻ náo sự, không thể tư đấu, nếu muốn phân cao thấp, có thể tại hào hiệp đài nhất quyết sinh tử. Nghe nói còn có một cái lôi đài, Phật môn tiểu hòa thượng 3 ngày chưa từng bại trận, ai cũng không phá được hắn kim thân đâu. Lúc này, đại phụng kinh thành nguyên nhân bên trong vì Phật môn đấu pháp sự tình, tụ tập đại lượng giang hồ nhân sĩ, trị an cũng rất xuống ngàn trượng. Hơn nữa chính trực kỳ thi mùa xuân chấm dứt, trong thành trị an thập phần trọng yếu. Đả canh nhân đồng la nhóm bệ bộn xoay quanh, công tác rườm rà trình độ thậm chí so với lúc trước tang bạc án thời điểm còn muốn càng mệt mỏi. Các loại giang hồ khách tại chỗ tỉ thí, đánh nền quán rượu, quấy nhiễu kinh thành dân chúng, này cũng còn xem như chỗ tốt lý. Khó khăn nhất xử lý chính là cái kia chồng đánh đập phá quán rượu, lại khinh công rất cao minh, chạy nhanh chóng. Đồng la vì đuổi theo một cái, thường thường đều muốn chạy gãy chân. Ngoài ra, giang hồ khách ở bên trong lưu long hỗn tạp, thậm chí còn có rất nhiều am hiểu trộm cướp người. Phủ nha mỗi ngày tiến đến báo quan mất trộm người, lớn trung đội trưởng Long. Khó khăn nhất xử lý chính là tại kinh thành gặp được riêng phần mình môn phái kẻ thù, song song bị đánh đến tiếp theo nhà tù. Môn phái tranh chấp, quan hệ phức tạp. Phủ nha chân trước vừa nói ra người, môn phái trưởng lao chân sau sẽ tới chuẩn bị quan hệ xin tha, có thể đại phục luật pháp quá nghiêm khắc. Chuẩn bị quan hệ, không có 100-300 bạc sửa mặt. Cái này rất khó xử lý. Trong thành trị an càng phát ra hỗn loạn, đả canh nhân áp lực cũng cùng ngày càng tăng, bao gồm tuần tra trị an ngự đao vệ đồng dạng vệ buộn cùng con quay giống nhau. Vì giải quyết vấn đề này, Ngụy Uyên đề nghị bên ngoài thành đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, tất cả đã thành lập nên một tòa chắc chắn đài cao, gọi là hào hiệp đài. Có vấn đề, có mâu thuẫn, tất cả đều tới nơi này đấu. Đấu hai nạn chết người đến, cũng không cần bên dưới nhà tù, chỉ cần sớm ký qua giấy sinh tử. Đã vì giang hồ hiệp sĩ nhóm một cái giải quyết mâu thuẫn quan phương lôi đài, lại thấp xuống trong thành trị an vấn đề. Là trọng yếu hơn là còn cho đám dân chúng cung cấp một cái ăn dưa xem cuộc vui bình đài. Phật môn tiểu hòa thượng, đó là ở đâu cái lôi đài? Nam thành a, ngươi sẽ không phải không có nhìn qua đi. Dân chúng trong thành nói chuyện với nhau trở nên nhiệt liệt, nguyên tắc bên trong, Tịnh Tư tiểu hòa thượng kim cương bất bại không người có thể phá, mà ngay cả Sở Nguyên Trần đều không thể bại chi. Cùng Cơ Viên ngồi chung một chiếc xe ngựa Lâm An, nghe được trên đường cái náo nhiệt nghị luận, nhịn không được bén rèm lên xem náo nhiệt. Xuyên thấu qua rèm khe hở, Cơ Viên đột nhiên thấy lệnh một cái cực kỳ hoa lệ xe ngựa, phía trên đồng dạng có người xốc lên rèm, lộ ra cực kỳ mỹ lệ động lòng người khuôn mặt. Cơ Viên ánh mắt ngưng tụ. Trấn Bắc Vương Phi. Đối diện trong xe ngựa, Vương Phi rèm bung, xe ngựa rất nhanh rời đi. Cơ Viên lông mày khẽ nhúc nhích. Ngũ ca, ngươi tại nhìn cái gì? Lâm An hiếu kỳ, theo Cơ Viên ánh mắt phương hướng nhìn sang. Lúc này Vương Phi xe ngựa đã rời đi, Lâm An chỉ thấy một đống võ lâm nhân sĩ, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Ngũ ca, ta cũng muốn đi xem. Nàng quay đầu nhìn về phía Cơ Viên, trưng cầu Cơ Viên ý kiến. Cơ Viên tất nhiên là sẽ không phản đối. Mấy ngày trước đây Lâm An ở nhà, cơm nước không tiến, ngày đêm nhớ lo, khuôn mặt tiểu thụy. Cơ Viên mặc dù biểu hiện ra cũng không quá phận quan tâm, có thể kỳ thật cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ Lâm An có xem náo nhiệt hào hứng, đây là chuyện tốt. Thú hổ, lúc trước Vương Phi xe ngựa cũng là hướng cái hướng kia đi. Tốt. Cơ Viên gật đầu. Xe ngựa cải biến phương hướng, thẳng đến Nam Thành lôi đài mà đi. Ngoại thành, Nam Thành. Lôi đài phụ cận 4 đầu phố dài, hai bên đường tất cả đều là người. Tuy nói vô cùng khảo nghiệm ngự đao vệ cùng đả canh nhân duy trì trật tự bổn sự, lại cũng thật lớn trình độ kéo động kinh tế tiêu phí, phụ cận quán rượu, khách sạn, quán trà, câu lan chờ nghỉ ngơi nơi, dòng người nối liền không dứt. Cơ Viên xuống xe ngựa, lập tức tới đây không ít đả canh nhân cùng ngự đao vệ che chở. Tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Cơ Viên ba người rất nhanh bị mời lên bên hông quán rượu lầu 3, khi ba người tiến vào lầu 3 về sau, nguyên bản ở chỗ này ăn vào một nửa giang hồ khách, lập tức bị trống rỗng. Bây giờ Cơ Viên tại kinh thành danh khí cùng địa vị, có thể nói là như mặt trời ban trưa, những này bình thường quán rượu chủ quán nào dám gây Cơ Viên không thoải mái. Cơ Viên cũng không nói cái gì, có thể đồ cái thanh tịnh tự nhiên là chuyện tốt. Hắn ngồi ở gần cửa sổ khoảng cách lôi đài không xa vị trí, Trung Ly cầm lấy Cơ Viên góc áo, nhút nhát e lệ trốn ở hắn bên cạnh thân. Dưới lầu náo nhiệt cùng tranh đấu âm thanh làm cho nàng cảm thấy khó chịu cùng sợ hãi. Có lẽ là vì tránh né tai họa, bị giam chính nhốt tại dưới nền đất thời gian rất lâu nguyên nhân, Trung Ly bây giờ có thể nói là xa sợ vô cùng. Một bên Lâm An thì là hoàn toàn một cái khác bức cảnh tượng. Nàng hưng phấn nhìn xem trên lôi đài náo nhiệt, thỉnh thoảng xoay đầu lại thỉnh giáo Cơ Viên. Ngũ ca, cái kia sử dụng chính là số gì? Tiến vào kinh thành lại còn có thể đeo thương sao? Ngũ ca, người nọ như thế nào khi dễ tiểu hài tử, tiểu hài này muốn bị đánh, không có sao chứ? Ngũ ca, thần, tiểu hài này có phải hay không cái gì Phật chuyển thế? Như thế nào bị đánh thời điểm thân thể sẽ toát ra kim quang? Thân ký như thế, cùng nằm mơ giống nhau. Trên lôi đài, giống như cùng Lâm An nói chứng kiến một dạng, một cái tiểu hòa thượng bị một thanh trường đao bổ vào trên người. Trên người bộc phát ra từng đợt màu vàng bừng sáng, binh khí này hoàn toàn không cách nào đột phá tiểu hòa thượng nửa phần. Lôi đài trung quanh, bộc phát ra từng đợt kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh. Trong đó càng có dân chúng đạo, Phật môn chỉ phái cái tiểu hòa thượng, sẽ đem ta đại phụng võ phu dọa sợ. Chúng ta đại phụng võ phu không phải cả đám đều tự xưng là bản lĩnh cao cường sao? Bây giờ thậm chí ngay cả một cái tiểu hòa thượng đều đánh không lại. Tây vực Phật môn quả nhiên lợi hại. Tới so sánh với ta đại phụng võ phu từng cái một chính là tôm tép yếu. Trung quanh nghe được rảnh rỗi nói toái lời nói giang hồ hiệp khách giận dữ. Chỉ hận trung quanh có đả canh nhân nhìn chằm chằm, bọn hắn không cách nào ra tay giáo huấn, nếu không sẽ làm cho mấy cái soi mói dân chúng đẹp mắt. Cơ Viên nhìn thoáng qua lôi đài, cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại nhìn về phía đối diện quán rượu lầu 3. Ngay tại hắn đối diện với góc đồng nhất tầng, một cái xinh đẹp không gì sánh được bóng người ngồi ngợi ngắn. Nàng mang theo đỉnh đầu lụa đen cái mũ, toàn thân quần áo trắng loáng cao quý, mấy cái lưu vân xếp đặt thiết kế quần áo dây lụa làm đẹp bên hông, giống như hóa thành chịu tại tiên nữ mây trắng một dạng, linh động sung mãn. Chương 46, lại là Vu thần giáo, giết không tha. 1. Chương 46, lại là Vu thần giáo, giết không tha. 1. Cơ Viên nguyên thần xuất hiếu, bay đến đối diện trong phòng. Cuối cùng thấy được Trấn Bắc Vương phi hình dáng. Mặt mũi của nàng là nhân thế gian tất cả tốt đẹp chính là đại danh tử, dùng trắng loãng, dùng không rảnh, dùng trong trắng lộ hồng, thủy nộn ánh nhuận những ngày tử, đều không đủ lấy biểu đạt ra vẻ đẹp của nàng. Ánh mặt trời rơi vào trên người nàng giống như lọc kính. Thân hình của nàng càng là gọi người xem hoa mắt thần mê, tuy nói xuyên đã vô cùng bảo thủ, có thể vẫn có thể thể hiện ra nàng vừa đúng phong vận. Nàng có đủ để cho thiên hạ nữ nhân sinh ghen khuôn mặt, lại quanh năm thâm cư võ thân vương phủ, không cách nào đi ra ngoài. Thế nhân chỉ biết là Trấn Bắc Vương, lại không biết Trấn Bắc Vương quý phủ cư trú một vị xinh đẹp kinh động Cửu Châu đại lục nữ tử. Không hổ là hoa thần chuyển thế, bị lực càng như thế to lớn. Tại nguyên tắc bên trong, Vương phi đã lấy được bồ đề vòng tay chối hạt, tại dịch dung về sau đi ra ngoài còn miễn cưỡng có thể cam đoan an toàn, sẽ không bị phát hiện. Nhưng hôm nay món pháp bảo này, tại Cơ Viên trong tay. Cơ Viên nếm thử thúc dục nguyên thần cùng Vương phi tiếp xúc, phát hiện một cổ đặc thù năng lượng tồn tại ở Vương phi trong cơ thể. Chỉ có âm dương giao hợp mới có thể lấy ra, hoặc là cũng có thể dùng địa ngục dung lô trực tiếp luyện hóa. Bất quá, đẹp như vậy nữ tử, luyện hóa quá đáng tiếc, cái kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy thê thảm. Nếu là thật sự đã lấy được Vương phi trong cơ thể cổ năng lượng này, hẳn là có thể trực tiếp trợ giúp chính mình đột phá đến long tượng cảnh giới. Nếu như nàng là Vương phi, cái nào vương gia nữ nhân không phải Vương phi? Trấn Bắc Vương tại Sở Châu, Vương phi linh ẩn trong thời gian ngắn xác nhận không ngại, bên kia hảo hảo ở tại Hoài Vương phủ ở bên trong cho mình ngồi. Cơ Viên nguyên thần trở về. Phía dưới lại lần nữa truyền đến từng đạo tiếng kinh hô cùng rối loạn âm thanh, lại là một gã giang hồ hiệp khách thất bại. Ngũ ca, ta như thế nào luôn thua a, không có ý nghĩa. Lâm An cong lên miệng, tỏ vẻ muốn về nhà. Cơ Viên thật cũng không ý kiến gì. Ba người đứng dậy xuống lầu, lại vừa lúc gặp phải đeo lụa đen cái mũ Vương phi. Cơ Viên cũng không để ý tới, mang theo hai nữ rời đi. Nhưng vào lúc này, Vương phi lụa đen cái mũ chẳng biết tại sao đột nhiên bị gió thổi qua một góc. Nàng hình dáng xa rời được gần võ phu nhóm nhìn chung đến, lập tức đưa tới đại lượng dân chúng chú ý đó là ai, là của môn phái nào. Ngươi vừa rồi có thể thấy được nàng chân dung. Cái kia xinh đẹp liền theo thần tiên trên trời giống nhau. Nếu là có thể một thân mỹ nhân phương trạch, lao tử coi như là bên dưới nhà tù cũng đáng được a. Vương phi xinh đẹp cũng không có đầu độc nhân tâm năng lực, lại chỉ bằng vào nhan giá trị liền làm đến làm cho người ta điên cuồng. Hơn nữa vừa rồi đại phụng võ phu liên tiếp đánh bại, đã dẫn phát không nhỏ rối loạn. Tại dạng này kích động bầu không khí bên dưới, thậm chí có không ít giang hồ khách trực tiếp phá tan đả canh nhân cách trở. Dưới chân bộ pháp nhanh đến, thậm chí đã sắp đi đến Vương phi trước mặt. Hôm nay bắt đi mỹ nhân này, ta chính là chết, cũng có thể làm bị phong lưu. Người này thân cao so với Cơ Viên thấp hai cái đầu, khuôn mặt bặm mẻo, tóc dơ giấy bẩn thỉu, giờ phút này trong đôi mắt toát ra ánh mắt hưng phấn. Khinh công của hắn phi thường tốt, một thân trộm cấp buồn sự không ai bằng. Trừ phi ở đây có tứ phẩm cấp bậc võ phu, nếu không không ai có thể ngăn được hắn. Ngay tại hắn lập tức muốn va chạm vào Vương phi lập tức, một luồng đao quang lại như là lâu đôi mắt tựa như, thẳng đến cái con kia sắp va chạm vào Vương Phi tay mà đi. Xấu xí nam nhân phản ứng đã rất nhanh, vốn dĩ nghĩ muốn lập tức điều chỉnh thân hình, đồng thời tránh né một đao kia, lại phát hiện tốc độ của mình cùng chuôi này đao tốc độ so sánh với, tựa như hài đồng. Đao quang vô cùng như ý trượt tiếp xúc đến da của hắn, ngay sau đó thổi phù một tiếng, cánh tay lại bị một đao kia chém thành hai đoạn. Ta nhìn chúng nữ nhân, cũng dám động. Cơ Viên Phi thân lên, trực tiếp ra tay. Kế này xấu xí nam nhân về sau, còn có ba gã võ phu không biết trời cao đất rộng, cũng muốn thừa cơ tới đây khinh bạc Vương Phi. Một người trong đó đã đạt đến ngũ phẩm hóa kình tình trạng, còn thừa hai người cũng là lục phẩm mình đồng giá sát cấp độ. Ba người phá tan đả canh nhân ngăn trở thời điểm, thậm chí còn đánh bay một cái đả canh nhân đồng la, trực tiếp đem cái kia đồng la đánh bay đến trong đám người, bị hỗn loạn người bảy trà đạp vài cái về sau, suýt nữa bị giết chết. Nếu không phải đồng liêu tay mắt lanh lẹ, riêng này thoáng một phát chính là mưu hại con sai. Cơ Viên đao mang theo vô cùng tấm lụa uy thế, ở trên long tượng lực lượng nổ vang, hung hăng mà cùng cái kia ngũ phẩm cao thủ kiếm trong tay đụng sẽ cùng nhau. Này ngũ phẩm cao thủ kiếm giống như liền theo giấy làm giống nhau, thoáng cái bị xé thành mảnh nhỏ. Ánh đao trực tiếp đem này ngũ phẩm cao thủ, cả người mang kiếm cùng một chỗ từ hông bụng chỗ chém thành hai nửa. Đồng thời còn lại đao quang phân biệt bay về phía cái kia hai gã lục phẩm. Đông, đông. Đầu người rơi xuống đất. Tình cảnh lập tức hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, cũng tại lúc này, một cổ hắc khí toát ra. Cơ Viên lại quá quen thuộc. Vu thần giáo, hảo thủ đoạn. Chém liên tục mấy người, Cơ Viên hoành đao đứng ở Vương Phi trước mặt, thân đao vẫn còn nhỏ máu, hung uy khiếp người. Nguyên bản bị Vương Phi xinh đẹp hấp dẫn đến váng đầu giang hồ khách, tại nhìn đến cái kia mấy cổ thi thể về sau, cũng đều lập tức tỉnh táo lại. Thấy Cơ Viên ra tay quả quyết, thực lực cao cường, Vương Phi không khỏi ghé mắt. Còn lại đả canh nhân, nữ đao vệ lúc này mới kịp phản ứng. Đồng thời không người. Thấy qua võ thân Vương Điện Hạ, Cơ Viên lạnh nhạt. Hắn giờ phút này đang phóng thích nguyên thần lực lượng, tập trung vu thần giáo thủ phạm. Rất nhanh, hắn nguyên thần liền tập trung một người. Người này trà trộn tại bình dân bên trong, thân xuyên hắc y địa chỉ đỏ. Tại nhìn đến Cơ Viên ánh mắt trong nháy mắt, đối với nguy cơ bản năng cảm ứng khiến cho hắn sợ run. Hắn lập tức chạy trốn, hơn nữa còn là trong đám người xuyên qua, ý đồ chạy trốn tới tiểu lâu bên cạnh ở bên trong đi. Hắn kết luận, Cơ Viên không dám ở trong đám người giết hắn, dễ dàng ảnh hưởng tới người vô tội. Còn bên cạnh trong tiểu lâu, thì có hắn sớm thiết tốt chạy trốn cơ quan. Ngay tại hắn đẹp đẹp suy nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, toàn thân cũng giống như bị nắm. Cơ Viên thi triển nguyên thần lực lượng, trực tiếp đem hắn bắt. Không, ngươi không thể giết ta. Vu sư phát ra thê lương tiếng thét chói tai, tay niết pháp quyết, tại bị Cơ Viên triệt để giết chết trước đó thi triển đại triệu hoàn thuật. Vu sư ngũ phẩm gọi là trúc tế, ngũ phẩm cùng với ngũ phẩm trở lên vu sư cũng có thể thi triển. Có thể triệu hoán trong thiên địa bồi hồi anh linh, hoặc là tổ tiên anh linh, hóa thành chính mình dùng. Bởi vì triệu hoán Phật môn, nho ra, đạo môn anh linh tương đối nguy hiểm, bởi vậy bình thường đều là triệu hoán võ phu, yêu tộc cùng vu sư hệ thống tổ tiên. Một đạo anh linh hư ảnh như là từ trong hư không đi tới, cùng này vu sư hợp hai là một, làm hắn lập tức khí tức phóng đại. Cơ bắp nứt vỡ hắn hấp y liễu, hóa thành mấy trượng cao tự nhân. Này vu sư khí tức nhanh chóng kéo lên, thể hiện ra không chỉ ngũ phẩm, vậy mà đã đến tứ phẩm khí tức. Tứ phẩm là tứ phẩm lực lượng. Cháy mau, bảo hộ dân chúng. Ở đây có không ít ngũ phẩm cấp bậc cao thủ, nhao nhao yểm hộ nhà mình người rút lui. Đả canh nhân bên trong cường giả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng ở đám dân chúng phía trước nhất. Từng cái một ánh mắt khẩn trương, như lâm đại địch. Nếu để cho này vu sư giết người, hắn liền có thể thao túng thi thể cùng quỷ hồn, cho ở đây đả canh nhân mang đến thật lớn thiệt toái. Phải đem hắn mau chóng chân sát. Ngay tại bọn hắn cho rằng muốn nên đón một hồi sinh tử nguy cơ thời điểm, lại phát hiện trước mặt triển lộ ra tứ phẩm khí tức mộng vu còn là tại chỗ bất động, ánh mắt giãy giụa. Này vu sư vẻ mặt hoảng sợ phát hiện, mình coi như là thi triển đại triệu hoán thuật, hóa thân đã trở thành công giết vô song võ giả, nhưng vẫn không đào thoát Cơ Viên nguyên thần trói buộc. Hắn vẫn không thể động. Chạm. Cơ Viên một tiếng khẽ nói, trong tay vẫn còn nhỏ máu trường đao thẳng tắp bay lên không trung. Sau đó lại từ trong trời cao thẳng tắp rơi xuống. Vô cùng chuẩn xác từ nơi này vu sư đỉnh đầu chính giữa đâm vào. Đâm thủng đỉnh đầu, đâm thủng huyết hầu, đâm thủng lồng ngực, xỏ xuyên qua phần bụng về sau phá bụng mà ra. Đem hắn trong cơ thể sinh cơ quấy nát. Chương 46, lại là vu thần giáo, giết không tha. 2, chương 46, lại là vu thần giáo, giết không tha. 2, bấy. Thân hình nhanh chóng hể bại xuống dưới, hóa thành một cỗ tàn phá thi thể. Đả canh nhân cũng không giật mình, chỉ là một cái sắc mặt phấn khởi. Mà những này người giang hồ thì là giật mình đến tột đỉnh, từng cái một hô hấp dồn dập đồng thời, vẫn còn mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem Cơ Viên. Vừa rồi cái kia biểu hiện ra tứ phẩm khí tức cường đại vu sư, lại bị võ thân vương một đao chém giết. Một đao. Đại phụng cảnh nội, ai dám làm loạn, giết không tha. Đả canh nhân cùng ngự đao vệ bị uy áp tối thẩm, tất cả mọi người đều nhịp mà ôm quyền hành lễ, tại chỗ hét lớn, là. Trước đây, bọn họ là biết Cơ Viên tại Vân Châu đao chạm tứ phẩm sự tình. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy thập phần rung động. Chính là Dương Nghiễn Dương Kim La đến, cũng không dám nói mình có thể một chiêu giết chết tứ phẩm mộng vu. Cái này là võ thân vương sao? Nghe nói là hiện nay nguyên cảnh đế ngũ hoàng tử, còn là người của hoàng thất. Giang hồ khách nhóm ngừng chân nghị luận. Cơ Viên thân ảnh kỳ thật cũng không cao lớn vĩ ngạn, lại không hiểu thấu làm cho người ta một loại an tâm lực lượng. Hắn còn là đả canh nhân tân nhiệm phó chỉ huy sứ, năm gần 24 tuổi. Cái gì? 24 tuổi thì đến được tứ phẩm? Như thế yêu nghiệt thiên phú, so với năm đó trấn Bắc Vương cũng không kém bao nhiêu. Dân chúng nghe vậy, từng cái một phát ra kinh hô. Giang hồ khách nhóm càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Đều là võ phu, chính mình 24 tuổi thời điểm vẫn còn trùng kích thất phẩm luyện thần cảnh. mà đối phương 24 tuổi cũng đã đột phá tứ phẩm. Võ Lâm các đại môn phái người nhìn thấy Cơ Huyền, bây giờ cả đám đều cảm thấy kính ý cùng sùng bái. Nhà bọn họ bên trong trưởng môn cũng bất quá mới tứ phẩm tu vi. Đối với bọn họ mà nói đã là như là núi cao một dạng tồn tại, mỗi người tôn kính. Nhưng này nhóm cường giả lại bị Cơ Huyền một chiêu chém giết. Ở đây không thiếu một ít giang hồ hiệp nữ, nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt đều thất thần. Nay chẳng hạn như bọn hắn trong giấc mộng, Lý Tưởng Phu quân bộ dáng sao? Một đao chém giết tà ma ngoại đạo, chính khí nghiêm nghị, thiếu niên khí khái hào hùng. Giang hồ hiệp nữ chỗ hướng tới thiếu niên đại hiệp, chẳng hạn như bộ dạng này bộ dáng sao? Ánh mắt của các nàng phảng phất là ở tại Cơ Huyền trên người, không bao giờ chịu có nửa tấc di động. Mới ra đời hiệp khách đồng dạng rung động, sư phụ, đó chính là tứ phẩm lực lượng sao? Không sai, ta khi nào có thể đạt tới cảnh giới này? Một đao chém giết tứ phẩm, võ dung có 102 thiên hạ, ít nhất cần 10 năm khổ tu. Sư môn trưởng đối vừa mới nói xong, liền dừng một chút. Bọn hắn nhìn xem Cơ Huyền vĩ nạn bóng lưng, âm thầm suy tư. Lấy Cơ Huyền thiên phú khẳng định không có dùng 10 năm lâu như vậy. Cơ Huyền có thể nói bọn hắn mấy chục năm qua, thấy qua thiên phú cao nhất thanh niên tài tuấn một trong. Như thế thiên kiêu, thiên phú thậm chí vượt qua nhà mình trưởng môn, nhà mình lão tổ. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vương Phi lại lần nữa giấu dường như mình lụa đen cái mũ, trong lòng tự nói, thử, cơ gia coi như có ít người có thể xem. Bất quá đều là một đường mà hàng, tám phần là chạy dung mạo của mình đến. Trên môi mặc dù nói như vậy, có thể Vương Phi còn là mảnh vụn bước lên trước, có chút hành lễ, cầu hoa tươi đa tạ võ thân vương điện hạ. Cơ Huyền gật đầu. Những ngày gần đây, kinh thành giang hồ khách phần đông, chỉ an hỗn loạn, Vương Phi kính xin sớm đi hồi phủ. Nói xong, Cơ Huyền phi thân lên, rơi vào Trung Ly cùng Lâm An bên người. Trung Ly vội vàng bắt được Cơ Huyền góc áo, mà Lâm An thì là cùng Cơ Huyền đứng sóng vai, cũng hướng phía Vương Phi có chút thi lễ. Sau đó ba người lên xe ngựa, tiếp tục rời đi. Vương Phi nhìn xem Cơ Huyền gọn gàng mà linh hoạt rời đi, có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng. Sau đó cũng quay người lên xe ngựa. Võ thân vương phủ. Lâm An tại trở lại võ thân vương phủ sau, thập phần ngạo kiểu trực tiếp trở về gian phòng của mình, cố ý không để ý tới Cơ Huyền. Nghĩ đến là bởi vì chính mình vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, lại cùng Vương Phi nói chuyện, trong nội tâm nàng ghen ghét, cho nên thở phì phì trở về phòng đi. Cơ Huyền lạnh nhạt, không sao cả. Lâm An bên kia ngược lại là việc nhỏ, có thể Trung Ly nhưng có chút trạng thái không đúng. Giờ phút này Trung Ly ngẩng đầu, nhìn xem Cơ Huyền, gương mặt từng đỏ, mị nhãn như tơ. Trung Ly tình huống rất không đúng sức lực. Dĩ vãng Trung Ly, mặc dù cùng mình cũng vô cùng thân mật, thậm chí trong đêm chấn kinh về sau còn có thể cùng sập màn ngủ. Nhưng cho tới bây giờ không có như thế mị nhãn như tơ thời điểm. Cơ Huyền khẽ nhíu mày, lại trúng chiêu. Trung Ly gật đầu, là độc tình. Trung Ly tại Cơ Huyền bên người chờ đợi lâu như vậy, tại Cơ Huyền khí vận dưới ảnh hưởng, nàng sở thụ vận rủi đẳng cấp đều có chỗ giảm xuống. Cho nên nàng cũng buông tay buông chân, gia tăng lên chính mình đi ra ngoài, cùng với ăn cơm tắm rửa ít hôm nữa thường chuyển động số lần. Bây giờ, đến 3600 kiếp giai đoạn sau cùng, Trung Ly vận rủi ngược lại là càng ngày càng mạnh. Một ngày đều muốn trải qua vài chục lần nguy cơ. Nếu là rời xa Cơ Huyền, vận rủi giống như là xa xa nghe thấy được con mồi mùi vị sói đói giống nhau, từng bước nối gót tới, vô cùng nguy hiểm. Trung Ly cũng phát hiện bí quyết, chỉ cần kịp thời tới gần Cơ Huyền, lớn như vậy đa số vận rủi nàng đều có thể tự hành hóa giải. Mặc dù sẽ bị thương, nhưng không đến mức chết, coi như là độ kiếp thành công. Nhưng lúc này đây tình huống không giống nhau. Độc tình, ngươi hóa giải không được sao? Ân. Một tiếng này nhỏ bé yếu ớt rồi mũi, Trung Ly mặt mũi tràn đầy xấu hổ gật đầu. Độc tình phát tác, kỳ thật cũng có rất nhiều chồng hóa giải chi pháp. Chẳng qua là lần này, nàng không muốn lại chính mình hóa giải. Trung Ly đột nhiên ngẩng đầu, đem mặt của mình tựa vào Cơ Huyền trên lồng ngực. Cơ Huyền võ giả khí tức nóng hổi, lại để cho nguyên bản liền bị độc tình cháy nội tâm Trung Ly, nội tâm trở nên lửa nóng. Toàn thân khô nóng khó nhịn. Ta nghĩ, tắm rửa Trung Ly âm thanh càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng cả người đã hoàn toàn mất đi khí lực, sủi lơ tại Cơ Huyền trong ngực. Cơ Huyền nhíu mày, độc tình phát tác, nếu không phải kịp thời xử lý, đồng dạng có thể làm cho người ta tạo thành thật lớn tổn thương. Vì Trung Ly tính mệnh an nguy, Cơ Huyền bất chấp mọi thứ. Hắn ôm Trung Ly, trực tiếp xông về phía trong phòng ngủ phòng tắm, đem trong thùng tắm phóng đầy ôn tiên mát nước. Ngay sau đó rất quen thuộc luyện cởi bỏ Trung Ly quần áo, giặt rửa nước lạnh tắm, liền có thể giải độc tình sao? Trung Ly bị nước lạnh một lần nữa bừng tỉnh, cả người nhút nhát trốn ở trong thùng tắm, lại không dám chính diện xem Cơ Huyền, lại sợ Cơ Huyền rời khỏi. Ân, thế nhưng là ta toàn thân không có khí lực đi giặt rửa. Ngươi giúp ta giặt rửa, được không? Cơ Huyền có chút giật mình. Dĩ vãng, mặc dù Trung Ly mỗi một lần tắm rửa hắn cũng có thể thủ hộ cùng quan sát, nhưng hắn chưa bao giờ có càng nhiều quá phận hành động. Ngoại trừ thỉnh thoảng ngâm nước thời điểm, sẽ mát xa ngực của nàng bụng, trợ giúp nàng bài xuất trong cơ thể nước, hay hoặc là trượt chân thời điểm, sẽ mát xa nàng hai cái tinh xảo chân nhỏ, tránh cho thương cân động cốt 100 ngày. Những thứ này đều là bình thường cứu chữa hành vi. Nhưng lúc này đây không giống nhau, Trung Ly lại chủ động yêu cầu mình giúp nàng tắm rửa. Nếu không phải giặt rửa, có thể hàng không được độc tình bên trong hỏa, nghiêm trọng sẽ nguy hiểm cho tâm mạch. Tốt. Vừa nghe đến sẽ nguy hiểm cho tâm mạch, Cơ Huyền cuối cùng không do dự nữa, yên tâm thoải mái mà cho Trung Ly giặt rửa khởi tắm đến. Trung Ly thậm chí trở nên chủ động. Cơ Huyền nghĩ tới phản kháng, có thể chính là tam phẩm thực lực võ giả Cơ Huyền, làm sao có thể địch nổi ngũ phẩm dự ngôn sư Trung Ly? Tại Trung Ly chủ động dưới sự yêu cầu, Cơ Huyền dùng chính mình lửa nóng võ giả khí huyết, vì Trung Ly đã bắt đầu trị liệu. Bị độc tình cháy nóng hổi Trung Ly, tham lam hấp thu Cơ Huyền lần lượt chuyển vận mà đến khí vận. Sáng sớm, Cơ Huyền mặc quần áo tử tế, nhìn về phía sau lưng Trung Ly. Tối hôm qua bị khí vận cọ rửa cả đêm Trung Ly, giờ phút này lâm vào trong lúc ngủ mơ, sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng khí tức trên thân lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thăng thuật sĩ tứ phẩm, trận sư. Trận sư có thể nhất niệm bày trận, tại trận pháp trong phạm vi cải biến thiên địa quy tắc, càng là có thể làm được cự ly xa truyền tống. Đây là võ giả hệ thống chỗ không đạt được đặc biệt năng lực. Đạt tới tứ phẩm trận sư tình trạng về sau, thuật sĩ tác chiến năng lực mới xem như lần thứ nhất đã chiếm được rõ rệt tăng phúc. Trước đây cửu phẩm y dược sư, bát ở hở ở mở vợ họ ng khí sư, thất phẩm thầy phong thủy, lục phẩm luyện kim thuật sư, ngũ phẩm dự ngôn sư các loại đều một bốn một lời người năng lực chiến đấu không có trực tiếp tăng phúc. Cho đến tứ phẩm trận sư mới phát sinh lần thứ nhất biến hóa. Cơ Viên vì nàng đắp chăn xong, nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Trung Ly, Cơ Viên không khỏi cảm thán. Lại. Chương 47, kim thân quan sát. Kim cương pháp tướng, 1, chương 47, kim thân quan sát. Kim cương pháp tướng, 1, tối hôm qua hai người một đêm không ngừng, động tinh thật lớn. Hắn thật sự thật không ngờ, bình thường nhút nhát é lệ tiểu Trung Ly, rõ ràng một bộ nhu nhược không có xương bộ dáng, lại có thể cùng bình thường tương phản lớn như vậy. Khá tốt Cơ Viên sớm phong ấn gian phòng, bằng không thì hơn phân nửa võ thân vương phủ chỉ sợ đều có thể nghe thấy. Trong lúc ngủ mơ, Trung Ly nhíu cái mũi, trong động thần sắc trở nên bối rối. Nàng bản năng thò tay một chảo, bắt được Cơ Viên góc áo, lập tức cảm thấy vô cùng an tâm. Cơ Viên cầm chặt tay của nàng, dùng vô hạn thần âm chân an một phen. Nàng lúc này mới buông tay ra. Xác nhận Trung Ly triệt để ngủ say sau, Cơ Viên mới rời phòng xuống lầu. Vừa vặn bắt gặp Lâm An. Lâm An nhìn về phía Cơ Viên, ánh mắt tương đối hồ nghi, trong lòng trực giác làm cho nàng nhịn không được nhíu mày, làm gì đi? Trung Ly đâu? Nàng đột phá. Cơ Viên cũng không nói dối, nói đều là sự thật. Chỉ có điều đột phá quá trình, có chút không thể cùng người nói. Lâm An hồ nghi gật đầu, tối hôm qua các ngươi cũng không tại, ta còn tưởng rằng các ngươi sau lưng ta đã làm gì. Lâm An ngạo kiều hừ một tiếng, vừa định rời đi, nhưng lại tại Cơ Viên bên người đứng lại. Cơ Viên nghi hoặc, chuyện gì? Lâm An xấu hổ mở miệng, cuối cùng âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều, dùng chỉ vẹn vẹn có Cơ Viên có thể nghe được âm lượng nói ra, ta muốn ăn nồi lẩu. Đảo mắt lại là mấy ngày. Trung Ly sau khi đột phá, liền đã không có lưu tại võ thân vương phủ lý do, về tới Ti Tiên giám vững chắc tu vi. Nàng trở về ngày đó, bát quái đài truyền lên đến kịch liệt chấn động. Hình như có một đầu ác long chiếm giữ tại bát quái đài bên trên, kịch liệt hơi thở. Khi tức giận, khí tức tách ra mà ra, làm cho cả Ti Thiên giám đều nhiều hơn lần vì này chấn động. Cuối cùng một đạo thần quang đạp phá hư không, từ trong lúc vô hình bay ra, đánh vào Cơ Viên trên người. Lấy Cơ Viên bây giờ tam phẩm đỉnh phong thực lực, vậy mà thiếu chút nữa bị phá phòng ngự. Xem ra, Trung Ly tại giám chính trong suy nghĩ địa vị, quả thực liền theo nữ nhi giống nhau. Chính mình di chuyển Trung Ly, giám chính có thể không tức giận mới kỳ quái. Ngoại trừ Trung Ly bên ngoài, Trừ Thải Vi cũng ở đây mấy ngày thành công tấn thăng, đột phá đến thuật sĩ lục phẩm, luyện kim thuật sư. Từ võ thân vương cung cấp, từ Ti Thiên giám thuật sĩ Trừ Thải Vi tham dự điều chỉnh cải tiến nồi lẩu cách điều chế tại kinh thành đại hỏa. Võ thân vương thanh danh cũng đi theo truyền bá ra đến. Bây giờ nhắc đến võ thân vương cái tên này, đám dân chúng trong đầu hiện lên, không chỉ là đả canh nhân phó chỉ huy sứ, hơn nữa thực lực không thua tứ phẩm kim la, càng là nghiên cứu ra nồi lẩu cách điều chế kỳ nhân. Nói một câu văn võ song toàn tuyệt không quá đáng. Ngoại thành, kinh thành náo nhiệt vẫn chưa kết thúc, thậm chí so với chi lúc ban đầu còn muốn càng náo nhiệt vài phần. Hào hiệp trên đài, tiểu hòa thượng kim cương thân thể không người có thể phá, đại phụng võ phu không ngừng có người khiêu chiến, nhưng một mực ở bị thua. Đột nhiên, nam thành phương hướng chuyển đến to lớn động tĩnh. Trên bầu trời sấm gió đại tác, gió nổi lên vòi rồng, cắt bay đá chạy. Vô số thạch tử đằng không dựng lên, tại không nứt tiếng va chạm bên trong, từng cái một kín kẽ, hóa thành một thanh bốn thước dài thạch kiếm. Thạch kiếm đúng là sấm gió dị tượng chính giữa, chỉ thấy một cái thanh sam kiếm khách cầm chặt thạch kiếm, về phía trước một lần lượt. Một đạo không gì sánh kịp kiếm khí, tụ họp phong lôi chi thế, gào thét mà ra. Cơ Viên chưa đến Nam Thành, nguyên thần xuất hiếu, quan sát trận chiến này. Thanh sam kiếm khách, đúng là Thiên Địa Hội số 4, Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần. Đối với cái này một nhân vật, Cơ Viên còn là rất có vài phần thưởng thức. Hắn là nguyên cảnh 27 năm Trạng Nguyên, cũng tại nguyên cảnh 29 năm đột nhiên từ quan, được Nhân Tông Linh Vận đạo trưởng truyền dạy Nhân Tông kiếm pháp, Tâm Kinh. Vứt bỏ văn tu kiếm, ngắn ngủn 3 năm liền bước vào kiếm tâm thông thấu cảnh giới, bị Ngụy Uyên vinh dự kinh thành đệ nhất kiếm khách. Nhiều năm gian khổ học tập khổ đọc, cuối cùng là thi đậu Trạng Nguyên, lại vứt bỏ văn tu kiếm, từ bỏ viên chức. Như vậy quyết đoán, như vậy tâm cảnh thông thấu, không phải đại nghị lực người không thể đạt. Nam Thành, sấm gió đại tác, lôi đài bốn phía bao cát quận tất cả lên. Lấy Sở Nguyên Trần trong tay thạch kiếm làm trung tâm, hóa thành quần quần sấm gió uy thế, về phía trước đâm ra. Khí cơ bao quanh quái bạo. Tại một tiếng vô cùng to lớn trong tiếng nổ vang, thạch kiếm cùng tiểu hòa thượng kim thân va chạm, bộc phát ra đầy trời bụi mù, che đậy lôi đài. Đợi đến hết thể gió êm sóng lặng, Sở Nguyên Trần đứng ở trên đài, sắc mặt tiếc nuối. Tiểu hòa thượng kim thân tại trong bụi mù hiện ra rõ ràng, trên người hắn kim quang đã trở nên ảm đạm vô cùng, hầu như tùy thời đều muốn tan vỡ một dạng. Nhưng vừa rồi một kiếm này, nhưng là không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Xuất hiện ở kiếm trước đó, Sở Nguyên Trần từng định ra một kiếm ước hẹn. Một kiếm này không thể phá phòng thủ, Sở Nguyên Trần liền tính toán nhận thua. Sở Nguyên Trần, bại. Đám dân chúng nhao nhao tiếc hận, bất quá cũng không ai nói Sở Nguyên Trần không phải. Dù sao vừa rồi cái kia một thanh thạch kiếm uy thế đã đúng là kinh thiên động địa thần tiên thủ đoạn. Có thể nhìn ra được, này thanh sơn kiếm khách đúng là có trình độ. Chỉ có điều này tiểu hòa thượng kim thân, càng mạnh hơn nữa một phần mà thôi. Không nghĩ tới dạng này đều thua. Đúng vậy à, vừa rồi một kiếm kia cường đại như thế, chỉ sợ đều có thể một kiếm đem nhà của ta hủy đi. Không nghĩ tới này Phật môn tiểu hòa thượng, thật không ngờ cường đại. thảo luận ngoài, càng có người cảm thán nói, nếu là Võ Thân Vương điện hạ ra tay Cơ Nguyên lạnh nhạt. Hắn sớm đã biết kết quả, Nguyên Thần trực tiếp quay trở về Võ Thân Vương phủ. Ngay tại hắn sau khi trở về không lâu, trên bầu trời đột nhiên mây đen quần quần mà đến, tiếng sấm đại tác, nổ vang gào thét. Lâm An nghi hoặc, ban ngày như thế nào sẽ đánh? Trừ Thải Vi cũng chú ý tới một màn này, nhưng không khéo trong nồi xuyến thịt vừa vặn đến 7 giây, nàng không dành hắn chú ý, chỉ có thể chuyên tâm nhấm nháp mỹ thực. Tại quần quần mây đen bên trong, một cái to lớn vô cùng kim quang pháp tướng ở trên không hiện ra. Cùng Cơ Nguyên tương lai trải qua lời tiên đoán giống nhau, bên trên bầu trời xuất hiện một tờ vô cùng to lớn mặt Phật, khoảng chừng nửa cái kinh thành lớn như vậy. Trận mắt tròn xoe, hai hàng lông mày đứng đấy, che khuất bầu trời, chạy suốt nhân tâm. Giám chính, vì sao không thấy bổn tọa? Pháp tướng miệng phun tiếng người, tựa như lôi đình nổ vang, tiếng gầm tại kinh thành từng cái nơi hẻo lánh tiếng vọng. Tại pháp tướng vô biên uy thế dưới ảnh hưởng, Lâm An sắc mặt trắng bệch, muốn quỳ xuống. Trừ Thải Vi cũng mặt lộ vẻ khó xử, nhíu nhíu mày. Nàng khó khăn cùng trên tay chiếc đũa làm đấu tranh, ý đồ đem một khối nóng hổi vừa kiếm đi ra thịt dê đưa vào trong miệng, lại phát hiện như thế nào cũng tiễn đưa không đi vào. Nàng nắm chiếc đũa tay điên cuồng run rẩy, vì cái này một miệng đồ ăn, đang cố gắng cùng pháp tướng đối kháng, cùng chiếc đũa đấu sức. Cơ Nguyên thấy thế, tay phải bung lên, trực tiếp phong ấn Võ Thân Vương phủ, khiến cho ngoại giới khí tức không cách nào thẩm thấu tiến đến. Lâm An lúc này mới hồi phục tinh thần, từng ngụm thở hào hẹn. Một đôi hoa đảo con mắt bên trên lệ quang lập lòe, nghĩ mà sợ không thôi. Nàng thậm chí không hiểu vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, theo bản năng nhích tới gần Cơ Nguyên, bắt lấy Cơ Nguyên góc áo. Này góc áo đều có chút bị mài nát. Trừ Thải Vi nhìn Lâm An liếc mắt, cuối cùng đem trong tay chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Sau đó cũng chạy tới bắt lấy Cơ Nguyên cái khác góc áo, đồng thời tay phải không quên tiếp tục ăn thứ đồ vật. Lâm An chừng nàng liếc mắt, nhưng không nói gì. Cơ Nguyên đối với Lâm An cùng Trừ Thải Vi hành vi như thế nào, cũng không thèm để ý giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên che khuất bầu trời màu vàng pháp tướng, nội tâm không khỏi cảm khái. Nhị phẩm La Hán, sát tặc quả vị, quả nhiên rất mạnh. Lấy chính mình thực lực trước mắt, chỉ sợ cần toàn lực ra tay mới có thể một trận chiến. Hoàng cung, Lạc Ngọc Hành cùng Nguyên Cảnh Đế đang tại tu hành. Đột nhiên, Nguyên Cảnh Đế thu đến ngoài cung sự thật mật báo. Bệ hạ, Nam Thành nhỏ trên lôi đài, Phật Môn tiểu hòa thượng chưa từng bại trận, mà ngay cả Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trận đều không thể một kiếm phá vỡ phòng ngự của hắn. Biết. Thái giám vừa rời đi, Lạc Ngọc Hành liền mở miệng đạo, ngươi kia cái Võ Thân Vương còn không ra tay. Hừ. Nguyên Cảnh Đế hơi lộ ra bực bội, cũng không trực tiếp trả lời Lạc Ngọc Hành vấn đề. Này pháp tướng uy thế càng ngày càng nguyên vẹn, cuối cùng tạo thành một cái kim cương thân thể, tại kinh thành trên không tùy ý phát chương 47, kim thân quan sát. Kim cương pháp tướng 2, chương 47, kim thân quan sát. Kim cương pháp tướng 2, thiết chính mình uy nghiêm. Lạc Ngọc Hành cùng Nguyên Cảnh Đế đồng thời nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ti Thiên Giám. Thật đúng là bảo trì bình thản. Đầu đội hoa sen quan, thân xuyên màu xanh đạo bảo, mi tâm có một vòng chu sa. Lạc Ngọc Hành ra khỏi phòng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đồng thời thò tay một gọi. Một thanh dị sét pha tạm thiết kiếm bay tới. Lạc Ngọc Hành trực tiếp nhẹ nhàng ném ra ngoài. Chôi này thiết kiếm liền hóa thành thiên thạch một dạng tồn tại, phóng lên trời. Một đạo kỹ càng ánh lửa trở thành cái đuôi của nó, màu lửa đỏ hào quang lập tức chiếu sáng toàn bộ bầu trời không. Bay đến không trung, nguyên bản kỹ càng ánh lửa đã tại không khí chính là xung đột bên trong hóa thành tựa như màu đỏ thác nước một dạng tồn tại. Sau một khắc, màu lửa đỏ kiếm cùng pháp tướng màu vàng cự trưởng va chạm, pháp tướng hai tay vậy mà từng tấc một tan vỡ thành kim quang. Mặt Phật tiêu tán, chỉ để lại khí cơ sau khi va chạm, lưu lại đầy trời tán loạn khí cơ. Mọi người ở đây miệng lớn hô hấp lấy, cho rằng dạng này liền kết thúc thời điểm. Một tôn càng lớn kim cương nộ mục pháp tướng xuất hiện. Cái vị này pháp tướng càng thêm trông rất sống động, so sánh với một cái pháp tướng muốn hung ác vô số lần. Đây là Phật môn nhất phẩm Bồ Tát mới có thể thi triển chín đại pháp tướng. Lạc Ngọc Hành thu hồi chính mình thiết kiếm, này thiết kiếm có thể đánh nát Phật môn nhị phẩm hóa thành pháp tướng, nhưng không cách nào đối với nhất phẩm sinh ra uy hiếp. Chắc không được nói tam phẩm trước đó liền một cái khảm, bắt đầu từ tứ phẩm bước vào tam phẩm, nhảy lên tiến vào siêu phàm cảnh giới. Mà tam phẩm về sau thì là nhất phẩm một cái mấu chốt, điểm quyết định. Nhất phẩm chính là bần đạo cũng không có biện pháp. Lạc Ngọc Hành nhìn thoáng qua Ti Thiên Giám, sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía Võ Thân Vương phủ. Không nghĩ tới tại vừa rồi như vậy toàn thành uy áp bên dưới, Võ Thân Vương phủ vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nay Cơ Nguyên, chỉ sợ không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lạc Ngọc Hành quay miệng, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Võ Thân Vương phủ, nay đại đầu chọc là ai a, tại kinh thành làm càn như vậy. Lâm An bắt lấy Cơ Nguyên góc áo. Đi ngang qua lúc ban đầu bối rối về sau, Lâm An hiện tại mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng đã cơ bản khôi phục lại. Đối mặt không trung to lớn Phật tượng, sắc mặt tương đối bất mãn. Mà Trừ Thải Vi thì là tại Cơ Nguyên phong ấn Vương phủ về sau, lại bắt đầu vui vẻ ăn xong rồi thứ đồ vật. Cơ Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Này đệ nhị tôn pháp tướng, là Già La Thụ. Già La Thụ? Cơ Nguyên khẽ nhíu mày. Phật môn có tứ đại Bồ Tát, theo thứ tự là Già La Thụ Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát, Pháp Tể Bồ Tát, Lưu Ly Bồ Tát. Mỗi vị đều nắm trong tay hai cái pháp tướng. Mà Già La Thụ, đúng là Phật môn tứ đại Bồ Tát đứng đầu, nắm giữ lấy Kim Cương Nộ Mục pháp tướng cùng Bất Động Minh Vương pháp tướng, là Phật môn sức chiến đấu cao nhất người. Đồng thời nắm giữ lấy hai đại chồng giáp pháp tướng hắn, có thể nói siêu phẩm phía dưới, phòng ngự cao nhất. Nói cách khác, ngoại trừ siêu phẩm, không người có thể gây tổn thương cho đến hắn, càng thêm không ai có thể giết được hắn. Cơ Nguyên đem nguyên thần lực lượng tỏ ra, cảm thụ được Già La Thụ Bồ Tát pháp tướng uy áp. Không hổ là nhất phẩm, vẹn vẹn một tôn pháp tướng, để cho chính mình giống như cố hết sức. Bất quá, này pháp tướng cùng mình trong cơ thể thần tượng so với, kém xa. Pháp tướng là này phương thế giới phòng ngự pháp tắc cụ tượng hóa, mà trong cơ thể mình thần tượng thì là ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới pháp tắc phối thai, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Mặc dù mình bây giờ thần tượng lực lượng chưa thành, thực lực không bằng giả la thụ, có thể đợi một thời gian, chính là Phật môn pháp tướng, dùng minh thần chi mâu có thể tùy tiện phá chi. Ngoại trừ giả la thụ bên ngoài, vừa rồi Lạc Ngọc Hành ra tay cũng làm cho người rung động. Người chưa đến, nhưng bằng nàng pháp khí thiết kiếm, liền kiếm phá La Hán pháp tướng. Đây cũng là mình bây giờ làm không được. Lạc Ngọc Hành với tư cách đương đại nhân tông đạo thủ, tu vi đạt tới đạo môn nhị phẩm độ kiếp, hơn nữa đã đến nhị phẩm đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần giải quyết trong cơ thể nghiệp hỏa vấn đề, liền có thể đạt được độ thiên kiếp tư cách, cô động địa phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng hòa tan vào thân thể, tấn thăng lục địa thần tiên. Đạo môn phi kiếm, đồng dạng có thể coi là công giết lực lượng vô song. Đều là nhị phẩm Lạc Ngọc Hành, tuyệt đối so với Phật môn độ ách hỏa thượng nhiều thắng. Mặc dù thủ đoạn mình ra hết, toàn lực vì này, cũng chưa chắc có thể thắng. Bất quá, đợi đến chính mình long tượng đại thành, liền có thể không sợ. Già La Thụ Bồ Tát pháp tướng vẫn treo trên cao tại kinh thành trong trời cao, toàn thành dân chúng đều bị sợ hãi, trong lòng đều tại yên lặng kêu gọi một cái tên: Giám Chính, kinh thành thủ hộ thần. Cơ Viên cùng tất cả mọi người giống nhau, cũng nhìn về phía Ti Thiên Giám phương hướng. Nhất phẩm ra tay, Giám Chính, ngươi còn bảo trì bình thản. Năm đó ước định là các ngươi cùng hoàng thất sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tóc trắng râu bạc trắng Giám Chính, trong tay nắm bắt một cái chén rượu, đối mặt Già La Thụ Bồ Tát uy thế sắc mặt không thay đổi. Năm đó nếu không phải chúng ta Phật môn ra tay, ngươi có thể bước vào nhất phẩm. Ngày nay thần thù xuất thế, nếu như ngươi không cho Phật môn một cái công đạo, ngày khác ta liền tự mình đến kinh. Một khi thần thù đoàn tụ thân thể, đối với chúng ta Phật môn chính là tai nạn. Già La Thụ chất vấn âm thanh chỉ có Giám Chính một người có thể nghe được. Thần thù tiếp tục phong ấn tại tăng bạn, đối với đại phụng mà nói cũng là tai nạn. Các ngươi Ti Thiên dám chọc ra cái soạn, để cho chúng ta Phật môn thay thế. Hai người ngôn ngữ tầm đó mặc dù không có tranh cãi, có thể khí thế ở giữa đối kháng đã đạt đến đỉnh phong. Có thể Già La Thụ vẹn vẹn chẳng qua là pháp tướng phóng, như thế nào so với qua được Giám Chính bản thể. Nửa khắc đồng hồ sau, Già La Thụ Bồ Tát pháp tướng tiêu tán. Ai cũng không biết hai người cuối cùng đến tuột cùng hàn huyên cái gì. Pháp tướng tiêu tan sau, Giám Chính nhìn thoáng qua Võ Thân Vương phủ, thử nhẹ một tiếng, thu hồi thiên cơ bản. Lập tức, một cổ bao phủ tại Võ Thân Vương phủ vô hình khí tức tiêu tán. Người trẻ tuổi, quá không cẩn thận. Giám Chính tự nói qua đi, liền quay người rời đi bắt quái đài, trở về ngủ. Trên bầu trời pháp tướng tiêu tán. Võ Thân Vương phủ ở bên trong, Lâm An niết miệng. Cái gì đi? Trì hoãn ta ăn cơm. Nàng mắt thấy trên bàn nguyên liệu nấu ăn đã có một nửa đều tiến vào trừ thải vi trong bụng, hơn nữa người kia vẫn còn tiếp tục ăn, một chút cũng không có ý muốn dừng lại. Trì hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ chính mình liền không kịp ăn. Vì vậy nàng vung ra cơ viên góc áo, một lần nữa bổ nhào vào trên bàn cơm, tiếp tục ăn nồi lẩu. Không đợi nàng ăn vài miếng, Võ Thân Vương hai ba phủ lại nên đón cung bên trong thái giám. Nô tài bái kiến Võ Thân Vương điện hạ. Này lao thái giám, mỗi một lần đến Võ Thân Vương phụ truyền thánh chỉ, thái độ đều so với trước muốn càng thêm cung kính một phần. Với tư cách thường xuyên truyền thánh chỉ lao thái giám, chỉ cần tay hắn cầm thánh chỉ, địa vị chính là siêu nhiên. Ngoại trừ Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn, mặt khác văn võ bá quan thấy hắn cũng phải quỳ. Hắn cũng không cần định nọ cùng định nọ bất luận kẻ nào, nếu không ngược lại là có tổn hại thánh chỉ uy nghiêm. Có thể Cơ Viên không giống nhau. Cơ Viên có trở thành thái tử manh mối, hơn nữa gần đây uy danh càng là như mặt trời ban trưa, tại triều đình phía trên mặc dù không đẳng phái, lại mơ hồ đã trở thành thực lực nhất không thể dung chuyển hoàng tử. Lao thái giám đối mặt Cơ Viên, tự nhiên muốn cung kính chút ít. Nói đi. Tại lấy được Cơ Viên bảy mưu đặt kế sau, lao thái giám mới ho khan một tiếng, trịnh trọng nói: "Bệ hạ thánh chỉ, Tây vực Phật môn tới chơi đại phụng, đại phụng lấy lễ lai chi, Phật môn lại lấy thế đè người, đem đại phụng vương triều uy nghiêm như không có gì, hành vi vớ vẩn, vô lễ đến cực điểm. Hiện giao trách nhiệm Võ Thân Vương Cơ Viên, ngày mai tham gia đấu pháp, cần phải thắng chi, lấy áp chế Phật môn uy thế." Cơ Viên tiện tay tiếp nhận. Lao thái giám cùng một đám cung bên trong cấm vệ cung kính rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hôm nay chính là Phật môn cùng đại phụng đấu pháp thời gian. Ti Thiên giam trước cửa đại quảng trường bên trên, người ta tấp nập, thô sơ giản lược tính ra ít nhất đã vây quanh 3000 người trái phải dân chúng. Quả thực so với xuân tế còn muốn náo nhiệt. Tại quảng trường địa thế tương đối cao địa phương, xây dựng một tòa bao vây lấy màu vàng vải tơ khán đài. Trên khán đài sắp đặt tròi hóng mát, giặc nguyên nguồn bầy đặt lần lượt từng cái một bàn. Nguyên cảnh đế ngồi tại khán đài vị trí đầu não. Tại hắn bên cạnh thần thì là hoàng hậu, chúng phi tử cùng với hoàng tử hoàng nữ nhóm. Lại về sau mới là hoàng thất mặt khác dòng họ. Dĩ vãng dựa theo lệ cũ, nguyên bản thái tử hẳn là ngồi tại tương đối gần phía trước vị trí, phong quang vô hạn. Nhận lấy quần thần, nhất là thái tử đảng phe phái đám quan chức định loạn định loạn. Chương 48, vào trận, liền xông tứ quan, 1, chương 48, vào trận, liền xông tứ quan, 1, có thể từ khi mâu thân hắn Trần Quý phi đại náo triều đình về sau, thái tử địa vị cũng đã hạ xuống mấy cốc. Cùng chúng hoàng tử cũng xếp hàng ngồi, cũng không khác nhau. Thái tử mặc dù không biết Cơ Viên chính là khống chế mâu thân của nàng lên điện làm loạn người, nhưng hôm nay Cơ Viên thanh danh tại hoàng tử tầm đó nhất định, là có khả năng nhất thay thế hắn, trở thành thái tử nhân tuyển. Bởi vậy thái tử ánh mắt tương đối âm trầm không vui, hắn không quen nhìn Cơ Viên tại loại này lòng trọng nơi, tiếp nhận vạn dân hoan hô. Hoàng nữ bên trong, Hoài Khánh là ngồi tại nhất gần phía trước vị trí, mà Lâm An thì là tại nàng bên cạnh thân. Hoài Khánh biểu lộ đạm mạc, nhưng nội tâm hơi có vài phần lo lắng. Tình báo của nàng lực lượng rất đủ, biết lần này Phật môn người tới đều là cái gì thực lực, thậm chí còn có thể đoán được cùng Tang Bạc án có quan hệ. Lần này đến kinh thành, Phật môn cũng không phải hữu hảo trao đổi đơn giản như vậy. Này đấu pháp càng giống là thị uy cùng chấn nhiếp. Dưới loại tình huống này, Cơ Nguyên bị nguyên cảnh một đạo thánh chỉ đẩy vào vòng xoáy bên trong, tuyệt không phải chuyện tốt. Lâm An biểu lộ tương đối nhàn nhã tự tại, đối với nàng mà nói, này bất quá chính là một hồi hữu hảo trao đổi thịnh hội mà thôi. Trừ thải vi bị Tống Khanh nhìn xem, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại Ti Thiên giám chỗ ngồi ở bên trong tìm khắp nơi ăn. Lấy Vương Trinh Văn cầm đầu Vương đảng đủ loại qua lại, biểu lộ đều tương đối phức tạp. Bọn hắn không muốn thấy Cơ Nguyên đắc thế, nếu là Cơ Nguyên lần này lại thắng, đối với bọn họ mà nói không có lợi. Có thể nếu là Cơ Nguyên lần này lại bại, lại phục mặt bị hao tổn, đối với bọn họ mà nói càng thêm sỉ nhục. Vương Trinh Văn bản thân ngược lại là không có gì biểu lộ, chẳng qua là thường xuyên nhắm mắt suy nghĩ. Sau ngày hôm nay, vô luận Cơ Nguyên thắng thua, trong triều đảng phái thế cục lại sẽ có mới biến hóa. Đả canh nhân ảnh, Ngụy Uyên một bộ thanh y liễu, ngồi tại phía trước nhất, mà đả canh nhân phó chỉ huy sứ, võ thân vương Cơ Nguyên thì là cùng hắn hầu như kề vai sát cánh ngồi chung, nhìn xuống phía dưới. Hắn đệ nhất cho săn Hứa Thất An, dính Cơ Nguyên quang, cũng đứng ở tương đối gần phía trước vị trí. Cùng hai vị chính nghĩa hảo hữu Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong cùng một chỗ, đi theo Cơ Nguyên nhìn xuống phía dưới. Náo nhiệt bầu không khí rằng có thời gian một nén nhang, thẳng đến Độ Ách Hòa Thượng xuất hiện mới an tĩnh lại. Độ Ách Hòa Thượng khuôn mặt tường hòa, tay áo rộng thùng thình, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Tịnh Trần, ngươi đi. Là Phật môn trong đội ngũ, một gã gọi là Tịnh Trần Hòa Thượng kết cục. Hắn cùng với Tịnh Tư Hòa Thượng là sư huynh đệ, đồng dạng có tu kim cương bất hoại thần công. A Di Đà Phật, lần này đấu pháp không cần tiến hành. Trước đây nhiều ngày, chúng ta Phật môn đệ tử tại Nam Thành trên lôi đài đánh lâu bất bại, cũng đã nói rõ hết thảy. Đại phụng võ phu, không có hợp lại địch nhân, chỉ không 27 qua có tiếng không có miếng mà thôi. Tịnh Trần Hòa Thượng lời vừa nói ra, toàn trường đại phụng dân chúng đều nổi giận. Ngươi này con lựa chọn, khi nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là kinh thành, há lại cho ngươi làm cản? Làm nghe thấy võ thân vương chiến lược vô song, Vân Châu một trận chiến càng là không người có thể ngăn. Hôm nay Tịnh Trần Hòa Thượng ngược lại là nghĩ linh giáo thoáng một phát. Mọi người thấy hướng võ thân vương Cơ Nguyên, đã thấy Cơ Nguyên một chút cũng không có ý đứng lên. Tịnh Trần Hòa Thượng thấy thế, càng là khoa trương đứng lên. Bần tăng còn tưởng là cái gì võ thân vương, bất quá cũng chính là cái tôm tép yếu mà thôi. Tịnh Trần Hòa Thượng lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Giang hồ võ phu nhóm càng là đem phẫn nộ trực tiếp ghi trên mặt. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu hướng võ thân vương, cùng đợi võ thân vương phản ứng. Chỉ thấy trên khán đài, Cơ Nguyên uống một ngụm trà, sau đó đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt nước trà, thẳng tắp bay ra, thẳng đến Tịnh Trần Hòa Thượng mà đi. Tịnh Trần thấy bất quá là chính là nước trà, trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không để ý, ngược lại là Độ Ách Hòa Thượng sắc mặt khẽ biến. Không muốn kinh thường, lấy kim thân đường đối. Tịnh Trần nghe vậy, không dám vi phạm, lập tức triển khai kim cương bất phôi chi thân. Một giọt này nước trà tại Tịnh Trần trong mắt, từ đằng xa mà đến, dần dần rõ ràng. Chờ đợi tiếp cận, Tịnh Trần mới phát giác được một giọt này nước trà bên trên ẩn chứa khủng bố khí cơ chấn động. Nay cổ khí cơ cắn nuốt ven đường hết thảy, mà ngay cả không gian đều hóa thành chân không. Kia đỉnh khởi động một cái màu đỏ tím hỏa diễm tản ra cái lồng khí, hỏa diễm lóe ra làm lòng người kinh hãi hào quang. Ở nơi này một cái hô hấp không đến công phu, nước trà rơi vào Tịnh Trần Hòa Thượng trên người, nổ tung kịch liệt tiếng nổ vang. Trong đó long tượng chân ý tựa như có ngàn cân lực lượng, như muốn nát bấy cùng nghiền ép hết thảy. Thậm chí còn ẩn chứa kinh khủng tâm thần uy áp, bá đạo tuyệt luân, bệ nghệ thiên hạ. Long tượng chân ý dẫn dắt khởi bạo tạc nổ tung, mặc dù không có khiến cho thiên lôi chấn động, lại lấy Tịnh Trần Hòa Thượng làm trung tâm sinh ra một vòng vô cùng bá đạo dư ba. Dư ba trong không khí hiện ra mở ra hơn 10m rung động. Đả canh nhân cùng cấm quân nhao nhao tiến lên ngăn cản, để tránh dư ba làm bị thương dân chúng. Phần đông từ thất phẩm luyện thần cảnh, lục phẩm mình đồng ra sắt tạo thành đả canh nhân, cũng là bị đồng thời đánh bay, ngã vào trong đám người. Ngũ phẩm hóa kình võ giả thì là sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Lần này uy lực lại để cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Chỉ là một giọt nước trà nổ tung dư ba, lại có thể đem trên trăm tên đả canh nhân đồng thời đánh bay, sắc mặt trắng bệnh, này dư ba uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Đám dân chúng đồng dạng hô to như bức. Cái kia, đó là võ thân vương ý sao? Nam Cung Tiến Nhu tương đối rung động, lấy chính mình thay vào đối nghịch so với, hắn có thể làm không đến Cơ Nguyên một chiêu này vì thế. Mà ngay cả ngồi tại Cơ Nguyên bên cạnh thân Ngụy Uyên, cũng không cấm ghé mắt nhìn về phía Cơ Nguyên. Sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có thể thấy được kinh ngạc. Hoàng thất một bên trên đài cao, Nguyên Cảnh Đế nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Vài ngày trước cùng Cơ Nguyên vô tình gặp được Vương Phi, giờ phút này trong mắt cũng là thần thái sáng láng, vẻ kinh ngạc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Gia hòa này, coi như có chút bổ sự. Mọi người sau khi kinh ngạc, lại phát hiện trong sân, Tịnh Trần Hòa Thượng vẫn không núp đích, tựa hồ một chút cũng không có bị thương tổn. Như thế nào không có việc gì a, này tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Không nên a, đã canh nhân đều bị dư ba chấn sau lui đầu. Này sao lại thế này? Một tên trong đó nhãn lực cao thâm võ lâm cao thủ, đột nhiên há to miệng. Không đúng. Hòa Thượng kia không có sinh cơ chấn động. Tây vực Phật môn Hòa Thượng nghe vậy, lập tức tiến lên, do thám biết khí tức. Dò xét qua đi, quá sợ hãi. Tịnh Trần Hòa Thượng, chết. Làm sao có thể? Vừa rồi phát sinh hết thảy, mọi người cũng không phải không nhìn thấy. Trái lại, xem thật sự là rất rõ. Bất quá chính là một giọt nước trà, bay vụt đến Tịnh Trần Hòa Thượng trên người, chẳng những phá giải hắn kim thân, thậm chí trực tiếp lại để cho Tịnh Trần Hòa Thượng chết tại chỗ. Trong nháy mắt diệt kim thân. Cùng Cơ Nguyên so sánh với, hôm qua Sở Nguyên Trần cái kia uy thế kinh người thạch kiếm, liền lộ ra ngược lại có chút loè loẹt. Dùng một giọt nước trà, bạo phát ra so với một thanh bốn xích thạch kiếm còn muốn uy lực khủng bố. Sở Nguyên Trần cùng Cơ Nguyên so sánh với, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Võ thân vương và thắng. Võ thân vương và thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Có người dẫn đầu hô to, 3000 vây xem dân chúng kích tình tự nhiên cũng là rất nhanh bị điều động. Vốn dĩ, mọi người liền đối với trước đó liên tục nhiều ngày thua ở Phật môn, lòng có bất mãn. Bây giờ Võ Thân Vương chẳng những thắng hòa thượng này, thậm chí còn là trong nháy mắt mà diện, như thế nào không lệnh đám dân chúng sĩ khí đại chấn. Thiên Điệu hội số 4 Sở Nguyên Trần, số 6 Hàng Biển Hòa thượng cũng tại hiện trường. Sở Nguyên Trần xem trận mắt há hốc mồm. Nay Tịnh Trần Hòa thượng kim cương bất bại chi thần, hắn cũng là linh giao qua, tùy tiện không thể phá chi. Nghe nói này Võ Thân Vương cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí tuổi so với chính mình còn nhỏ. Này kinh thành thanh niên tài tuấn ở bên trong, lúc nào ra như vậy một nhân vật. Số 6 Hàng Biển đồng dạng kiếp sợ, bất quá cũng đúng Tịnh Trần chết cảm thấy tiếc hận, trong miệng bắt đầu niệm tụng Phật âm. Hay lắm, hay lắm, ha ha ha, hay lắm. Cái gì Tây vực cao tăng, ta đại phụng tùy tiện cầm ra điểm bản lĩnh thật sự, bất quá trong nháy mắt chương 48, vào trận, liền sông tứ quan, 2, chương 48, vào trận, liền sông tứ quan, 2, có thể diệt. Nguyên Cảnh Đế cao giọng cười to, tiếng cười truyền khắp bốn phía. Ngày trước, cái kia nhất phẩm Bồ Tát pháp tướng che đậy kinh thành bầu trời, trên mặt nhất không ánh sáng chính là Nguyên Cảnh Đế. Bây giờ một màn này, nhất hánh diện tự nhiên cũng là hắn. Võ Thân Vương ứng chiến có công, phần thưởng tiên kim. Nguyên Cảnh Đế cực kỳ vui mừng. Phần thưởng tiên kim. Điện hạ uy vũ. Điện hạ và thắng. Hứa Thất An đám người đồng dạng hưng phấn đứng lên, hai tay nâng qua đỉnh đầu, lớn tiếng hoan hô. Xa xa, đang tại ăn cái gì Trử Thải Vi cũng dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía Cơ Nguyên, trong ánh mắt có một chút vẻ sùng bái. Biểu hiện rõ ràng nhất đương thuộc Lâm An. Nàng không để ý hoàng nữ dáng vẻ, đồng dạng hưng phấn đứng dậy, cùng một bên Đoan Trang trấn định Hoài Khánh tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Lâm An hoa chân múa tay vui sướng, tựa hồ đám dân chúng đang tại lên tiếng hô lớn không phải Cơ Nguyên, mà là tên của nàng. Nàng nhìn về phía Cơ Nguyên ánh mắt càng là không che giấu chút nào, tràn đầy sùng bái cùng hưng phấn. Đại phụng dân chúng tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, thậm chí từ Ti Thiên Giám chung quanh quảng trường đường cái, một đường chuyển tới xa hơn trên đường cái. Võ Thân Vương, lưỡng quốc đấu pháp, vốn là hữu hảo trao đổi, vì sao giết người? Phật môn cao tăng Độ Ách đại sư phát ra chất vấn. Cơ Nguyên nhìn về phía Độ Ách. Hắn đối với Độ Ách hòa thượng bất mãn cùng địch ý vẫn tương đối nhẹ. Người kia tại nguyên tắc bên trong Phật tính rất cao, hơn nữa tại Hứa Thất An đưa ra đại thừa Phật pháp về sau đốn ngộ, đã trở thành đại thừa Phật pháp đặt móng người. Hơn nữa không tiếc mạo hiểm bị Phật môn xử phạt mạo hiểm, tại phương Tây cố gắng truyền bá đại thừa Phật pháp, cứu vớt rất nhiều hãm sâu lạc đường bình thường tín đồ, có thể được xưng tụng là một vị chân chính đắc đạo cao tăng. Bất quá hiện nay song phương lập trường bất đồng, Cơ Nguyên cũng không cần đối với hắn khách khí. Mạo phạm bổn vương, đáng chết. Đỗ Ách phát ra thở dài một tiếng. Võ Thân Vương đã như vậy tự tin, không bằng cùng bổn tọa đấu pháp. Chỉ thấy Đỗ Ách đại sư từ trong tay áo lấy ra một cái kim bát, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Này kim bát liền hóa thành một đạo tinh khiết kim quang, tại trên không trung hóa thành một tòa núi cao. Như vậy thần tiên thủ đoạn, lập tức lại để cho toàn trường dân chúng nín hơi sợ hãi thảm cùng. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngụy Uyên bên người, Nam Cung Tiến Nhu cũng nhịn không được nữa đặt câu hỏi. Không chờ Ngụy Uyên mở miệng, ngồi tại Ngụy Uyên bên cạnh thân Cơ Nguyên thuận miệng nói, "Tu di giới tử, trưởng trung Phật quốc." Nam Cung Tiến Nhu vẫn là không hiểu. Cơ Nguyên cũng không nói chuyện. Ngụy Uyên bất đắc dĩ, đành phải đón lấy Cơ Nguyên nói giải thích, "Tu di giấu giới tử nạp tu di, trong truyền thuyết, Phật Đà trong tay có một tòa sơn, gọi Tu Di Sơn. Này núi chính là Phật Đà đạo tràng, Phật Đà đi tới chỗ nào, đạo tràng liền đưa đến nơi nào." Kim bát ở bên trong, liền cất giấu một ngọn núi. Nam Cung Tiến Nhu lúc này mới hơi chút minh bạch một ít. Nguyên tắc bên trong, trận này Phật môn đấu pháp là do Hứa Thất An tiến vào kim bát xuống cửa. Kim bát ở trong tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi một liên quan đều là thật lớn khảo nghiệm, cửa thứ 3 càng là vô đề không có phá giải chi pháp, lại bị Hứa Thất An lấy đại thừa Phật pháp cứng rắn phá giải mất. Một trận chiến này đã trở thành Hứa Thất An thanh danh lan truyền lớn thành danh cuộc chiến một trong. Cơ Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, để chén trà trong tay xuống, đứng dậy từng bước một đạp không mà đi, tiến vào này trưởng trung Phật quốc. Đỗ Ách đại sư âm thanh từ kim bát trong ngoài băng lên, lại để cho tất cả mọi người có thể nghe nhìn thấy tận mắt, cửa thứ nhất, bát khổ trận. Nhân sinh bát khổ, sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được, ngũ âm hưởng ngực. Chỉ có tâm trí kiên định người, mới có tư cách lên. Cơ Nguyên nhặt dai mà lên. Lập tức, tượng trưng cho nhân gian bát khổ vô số ảo giác, tại Cơ Nguyên trên người tầng tầng trồng lên, ý đồ ảnh hưởng Cơ Nguyên tâm trí. Cơ Nguyên cảnh sắc trước mắt biến hóa. Màu vàng Phật Sơn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một hồi hắc ám, tiếp theo một đạo ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng dần dần phóng đại, đạo thứ nhất biểu tượng sinh ảo cảnh xuất hiện. Cơ Nguyên mở mắt, lại về tới kiếp trước. Ở kiếp này, Cơ Nguyên cũng không phải là cái gì hoàng tử, vừa ra đời liền vào kỳ thi đại học đến một lúc. Như núi giống như việc học từ 3 tuổi bắt đầu, liền áp bách Cơ Nguyên tinh thần. Rồi sau đó từng đạo mặt khác ảo giác lần lượt xuất hiện. Việc học về sau là vào nghề về sau là phòng bay, là vô tận giấy tờ cùng sinh hoạt gánh nặng, là từ từ già yếu thân thể, là bách bệnh quấn thân trà tấn, là gần đất xa trời tuổi già thân thể. Lần này đủ loại, còn không phải khổ nhất. Khổ nhất chính là thân nhân mất đi thống khổ, là cùng thê tử trước khi lâm chung dương biệt ly, phải không cam, phải không bỏ, là đối với cái thế giới này ngàn vạn tiếc nuối. Bát khổ trận có thể làm người nội tâm chỗ sâu ý muốn, kích phát sâu trong linh hồn sợ hãi. Chỉ cần lại để cho Cơ Nguyên xa vào đến ảo cảnh bên trong, như vậy chờ đợi hắn sẽ là vô cùng vô tận ảo giác. Thẳng đến tinh thần hắn tan vỡ. Mặc dù hắn gắng gượng qua đến, cũng là lĩnh ngộ Phật pháp tinh túy, sinh ra xuất ra ý niệm mới có thể phá giải. Độ không qua, liền tan vỡ. Đã vượt qua, liền thành Phật. Cửa thứ nhất này bát khổ trận tương đối đáng sợ, nguyên tắc bên trong Hứa Thất An chính là mượn thần thù hòa thượng nhắc nhở, lợi dụng chúng sinh lực lượng mới cưỡng ép phá trận. Có thể Cơ Nguyên không cần phiền toái như vậy. Lĩnh ngộ quá khứ Di Đà Kinh Cơ Nguyên, sớm đã đối với thế gian vạn vật ngàn vạn trồng hình thái đều đại triệt đại ngộ. Nhân sinh trên đời trải qua bắc khổ, 897 quả thật làm cho người thống khổ. Có thể chính là bởi vì có này bắc khổ, ta trăm ngàn thế đời trước mới có bất động. Nếu không ta quá khứ trăm ngàn thế chuyển thế, liền đều là một cái bộ dáng, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Dù có sinh lão bệnh tử, bất quá là trăm ngàn thế luân hồi tại ta linh hồn phía trên, điêu khắc mà ra dấu vết mà thôi. Hoặc xấu xí, hoặc hoa mỹ, lại cũng bởi vậy điêu khắc ra độc nhất vô nhị linh hồn. Quá khứ Di Đà Kinh Phật pháp, trợ giúp Cơ Nguyên nguyên thần hợp nhất, đối với này chính là cả đời nhân sinh bát khổ hoàn toàn không cảm giác. Nhan nhã tản bộ, một đường đi tới cầu thang đỉnh cao nhất. Hòa thượng này không phải nói, bát khổ trận rất khó sao? Như thế nào võ thân vương vượt qua như thế nhẹ nhõm? Các ngươi nhìn lão hòa thượng biểu lộ, chẳng lẽ là trận pháp này mất đi hiệu lực? Chân chính phát ra vẻ khiếp sợ, ngược lại là trong chàng có nhãn lực thấy đủ loại còn lại. Bởi vì tại Cơ Nguyên bước vào bát khổ trận trước đó, bọn hắn tận mắt nhìn đến Ngụy Uyên mặt mày, lâm vào thật sâu lo lắng. Nắm lan can tay, thậm chí có nổi gân xanh. Bọn hắn không biết bát khổ trận, có thể bọn họ giải Ngụy Uyên. Có thể làm cho Ngụy Uyên như thế lo lắng trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Có thể dĩ nhiên cũng làm dạng này bị Cơ Nguyên phá giải. Đỗ Ách Hòa thượng đồng dạng nhíu mày. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Cửa thứ hai gọi Kim Cương trận, nghĩ muốn lên, cần thông qua ta Phật môn đệ tử thủ quan. Một gã khác tu thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiểu hòa thượng Tịnh Tư, giờ phút này đã ngồi ở núi vàng giữa sơn núi. Hắn Kim Cương thần công so với Tịnh Trần càng mạnh hơn nữa nơi này còn là trưởng trung Thất Quốc, càng có Phật pháp gia trì. Tam phẩm phía dưới, không người có thể phá mở ra phòng ngự của hắn. Đây là cái kia Nam Thành tiểu hòa thượng, tại Nam Thành Hào Hiệp Đài chưa từng bại trận chính là cái kia. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Nhà của ta đại sư Minh là tứ phẩm võ giả, kiếm ý hung mãnh, đều không thể phá phòng thủ. Đám dân chúng hơi có chút lo lắng. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới Cơ Nguyên vừa rồi trong nháy mắt phá kim thân, trong lòng lại an định một ít. Nay tiểu hòa thượng trên người kim quang, rõ ràng so với vừa mới bỏ mình Tịnh Trần hòa thượng muốn nồng đậm rất nhiều. Không biết võ thân vương có thể hay không phá giải. Cơ Nguyên lên, gặp được vị này Tịnh Tư tiểu hòa thượng. Nguyên tắc bên trong, Hứa Thất An lợi dụng thần thủ tinh huyết lực lượng, cưỡng ép thi triển ra kinh thiên động địa một đao, mới phá vỡ trận này. Cơ Nguyên từng bước một hành tẩu đến Tịnh Tư tiểu hòa thượng trước người. Thì không đợi Tịnh Tư hòa thượng nói dứt lời, Cơ Nguyên liền hời hợt đưa ra một quyền. Cái này một vòng, trực tiếp lệnh kim bắt chấn động. Tịnh Tư tiểu hòa thượng trên người kim quang bay nhanh tan rã, đồng thời kim bắt ra chỉ tại hắn trên người kim cương lực lượng cũng chỉ ổ chống không đến một giây. Tựa như cùng mạng nhện một dạng giữa không trung nứt vỡ. Một quyền nghiền nát, liên tục hai quan đều không thể ngăn cản Cơ Nguyên mảy may. Nay Đỗ Ách hòa thượng kim bắt đấu pháp, khí thế hung hùng, có thể đối mặt Cơ Nguyên thời điểm, lại hầu như không có phát huy ra nó xứng đáng uy thế. Đại phụng dân chúng đều bị hô to, võ thân vương thanh danh tại thời khắc này vang vọng kinh thành không trung. Mà Phật môn đệ tử thì là cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chương 49, Phật Đà không phải duy nhất. Đạo tâm phá toái, 1, chương 49, Phật Đà không phải duy nhất. Đạo tâm phá toái, 1, Hoài Khánh trước tiên nhìn về phía Ngụy Uyên, thấy Ngụy Uyên trên mặt lộ ra triển khai dáng tươi cười, Hoài Khánh trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng khó cho ra phát hiện ra vài phần nhẹ nhõm ý cười. Lâm An hưng phấn như một đứa bé, tại Hoài Khánh bên người giật nảy mình. Tịnh Tư tiểu hòa thượng bị một quyền này nổ nát kim thân về sau, trực tiếp tại chỗ nhắm mắt lại. Cơ Nguyên lướt qua hắn, tiếp tục hướng bên trên đi. Cửa thứ ba, chính là Văn Ấn Bồ Tát thành đạo trước, chém ra một luồng chấp niệm. Nhất phẩm Bồ Tát chấp niệm. Nếu là nhất phẩm Bồ Tát đích thân đến, có lẽ Cơ Nguyên giờ phút này còn muốn nhượng bộ một phần. Có thể chính là một luồng chấp niệm, cũng muốn ngăn lại bổn vương. Thí chủ tâm không yên tĩnh. Văn Ấn Bồ Tát chấp niệm, ý đồ đem Cơ Nguyên kéo vào Phật pháp tranh luận bên trong. Có thể hắn rất nhanh liền đã hối hận. Cơ Nguyên nguyên thần tu thành tượng tâm bất giác thể, càng có vô hạn thần âm, căn bản không cách nào câu dẫn ra bất luận cái gì chấp niệm. Coi như là Phật đã đích thân đến, cũng không khả năng độ hóa. Đối mặt Văn Ấn Bồ Tát chấp niệm, Cơ Nguyên chỉ dùng lập tức một câu liền phá quan, đại sư tọa trấn kim bát đấu pháp, sớm đã rơi vào phàm tục, lại có cái gì tư cách cùng ta nói tinh thông? Chính là chấp niệm, cũng dám cùng bổn vương nói Phật tính. Phá! Một tiếng quát chói tai qua đi, kim bát ảo cảnh nghiền nát. Phật môn đấu pháp thất bại. Mặc dù có chút dân chúng nhìn không ra trong cái này chi tiết mánh khỏe, có thể bọn hắn bằng vào xa xa quan sát đến văn võ bá quan trên mặt vẻ kinh ngạc, cái kia nhị công chúa khiếp sợ tới tay vũ dậm chân bộ dáng, cũng đủ để đoán được lần này đấu pháp hung hiểm. Mà văn võ bá quan ở bên trong xem không hiểu tình huống liền xem Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn sắc mặt. Thấy hai vị đại lao sắc mặt từ khiếp sợ cùng lo lắng bên trong, dần dần trở nên vui vẻ ra mặt. Đủ loại quan lại sắc mặt cũng đi theo đồng loạt thay đổi. Phật môn lần này hùng hổ đến, tự cho là chuẩn bị không sơ hở tí nào, kim bát đấu pháp càng là trí cao vô thượng Phật pháp khảo nghiệm. Trong cái này cạm bẫy trùng trùng điệp điệp, bình thường nhân nạn lấy phá giải, lại không nghĩ rằng không đến một khắc đồng hồ, liền bị võ thân vương Cơ Nguyên cho phá giải. Trong đó tuyệt đại đa số thời gian, còn là Cơ Nguyên chậm gì gì tiêu sái cầu thang thời gian. Chân chính phá quan thời gian, cũng liền như vậy mấy câu công phu. Không, còn chưa bại. Đỗ Ách hòa thượng làm sao có thể như thế dễ dàng buông tha Cơ Nguyên? Kim bát đấu pháp mặc dù kết thúc, có thể Cơ Nguyên còn chưa đi ra kim bát phạm vi. Thắng thua hay không, còn là muốn tự ngươi nói tính toán. Đỗ Ách tự mình ra tay, không còn khảo nghiệm Cơ Nguyên Phật tính, mà là trực tiếp ra tay trấn áp. Sát tặc quả vị La Hán pháp tướng bao phủ, mượn nhờ kim bát năng lượng đem Cơ Nguyên bao phủ, khiến cho khí tức của hắn cùng ngoại giới lại lần nữa ngăn cách. Cái gì a? Không phải đều phá con sao? Lão hòa thượng này không nói võ đức, đấu pháp không thành, lại trực tiếp kết cục muốn bắt giết Võ Thần Vương. Nghe nói Lao Hòa Thượng này là đắc đạo cao tăng, thực lực được, có thể so với quốc sư cùng giám chính. Võ Thần Vương bất quá là võ phu, làm sao có thể thắng? Bình thường dân chúng đối với nhất phẩm nhị phẩm siêu phàm không có khái niệm, chỉ biết là tại kinh thành, giám chính cùng quốc sư chính là trời, là tiếp cận thần tiên đại biểu. Mà đã canh nhân tứ phẩm kim la thì là võ phu đỉnh phong. Mọi người đều biết, tứ phẩm kim la địa vị là xa xa thấp hơn giám chính cùng quốc sư, cho nên bình thường dân chúng tự nhiên cũng liền sinh ra Võ Thần Vương không bằng Độ Ách Hòa Thượng ý tưởng. Không người xuất thủ cứu giúp sao? Này có thể thế nào là tốt? Nhanh đi mời giám chính, mời giám chính a. Đủ loại quan lại bên trong, đồng dạng có người phát ra sợ hãi tiếng kêu. Ngụy Uyên đồng dạng nhíu mày. Bị Kim Bát cùng sát tặc quả vị bao phủ cơ nguyên, sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo. Lần này, Kim Bát trực tiếp ngăn cách trong ngoài, khiến người nhìn không thấy tình huống bên trong. Võ Thần Vương, ngươi không bị Phật pháp giúp thúc, dĩ nhiên thành ma. Bần tăng cái này vì ngươi siêu độ, không tin Phật sẽ bị siêu độ. Cơ Nguyên lần thứ nhất chính diện cảm nhận được đại phụng thế giới Phật môn sắc mặt. Bổn Vương cũng không phải là không tin Phật, chỉ có điều Bổn Vương chỗ lĩnh ngộ Phật pháp, cùng ngươi Tây Phương Phật môn cũng không phải là nhất mạch. Đại đạo như trăm hoa đua nở, ngàn vạn Phật pháp hành tẩu nhân gian, đại sư cố chấp tại một cái Tây Phương Phật đà, không khỏi rơi vào tiểu thừa. Thí chủ đây là ý gì? Thế nhân đều biết, trên đời chỉ có một Phật đà, chính là ta Tây Phương Phật đà. Cơ Nguyên lạnh nhạt mở miệng, không, Phật đà cũng không phải là duy nhất. Đỗ Ách nghe vậy giận dữ, làm càn. Thí chủ tin nói nhảm nói, rõ ràng chính là đã nhập ma. Cơ Nguyên lạnh nhạt, hắn vận chuyển lên Dương Thần thế giới Tam Đại Kinh pháp. Quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Sinh Kinh. Tam tôn màu vàng pháp tướng hiện lên tại Cơ Nguyên đỉnh đầu. Đầu tiên hấp dẫn Đỗ Ách Hòa Thượng, chính là quá khứ Di Đà Kinh pháp tướng. Đỗ Ách Hòa Thượng nhìn thấy quá khứ Di Đà Kinh pháp tướng sau, chỉ liếc mắt liền bị rung động thật sâu. Đồng thời tinh thần hãm sâu trong đó. Hắn giống như thấy được chính mình trăm ngàn thế đời trước, trong đó đại đa số đều không có xuất gia, mà là tại phàm tục bên trong. Tại trăm ngàn thế bát khổ kiếp nạn bên trong, Đỗ Ách mặc dù không có thành Phật, nhưng thật giống như tại đời đời kiếp kiếp trong luân hồi, lĩnh ngộ được Phật pháp tồn tại. Nay Phật pháp cùng bây giờ ở kiếp này Phật Đà truyền lại, có rất lớn bất đồng. Ở kiếp này Tây Phương Phật Đà, theo đuổi là tu hành bản thân, truy cầu ở kiếp này Phật thân Phật tính. Dạy người đủ loại giới luật, cho đến trong không. Có thể quá khứ Di Đà Kinh biểu hiện ra trăm ngàn thế trong luân hồi, nhưng là dạy người đủ loại tự nghiệm thấy nhân sinh nỗi khổ. Giới luật gia thân, chỉ có thể chỉ lo thân mình. Vừa nghiệm qua ngàn thế luân hồi, mới có thể lãnh hội chúng sinh nỗi khổ, phổ độ chúng sinh. Như thế, mới vừa có trăm ngàn thế Phật tâm, lại để cho sinh mệnh cùng luân hồi có ý nghĩa. Nay cùng bây giờ Tây Phương Phật đã chỉ lo thân mình, độ người trước độ mình lý niệm hoàn toàn đi ngược lại. Hoàn toàn đánh nát Độ Ách Hòa Thượng đạo tâm. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là quá khứ Di Đà Kinh. Tiếp theo bộ phận, hiện tại Như Lai Kinh. Hiện tại Như Lai Kinh pháp tướng vậy mà biến ảo diện mạo, biến thành Độ Ách Hòa Thượng bộ dáng, lại để cho Độ Ách Hòa Thượng thấy được thân thể thành Phật chính mình. Hắn đột nhiên ý thức được, Phật pháp cùng Phật thân hoàn toàn có thể là hai cái bất đồng con đường. Thấy được không cần tuân thủ đủ loại giới luật, cũng có thể thành tựu Phật Đà chi thân con đường. Thấy được ngoại trừ bây giờ Phật môn hệ thống bên ngoài, một đầu khác nối thẳng thành Phật chi lộ đại đạo. Thấy được mình cũng có thể thành Phật Đà. Đem Phật Đà cũng không phải là duy nhất những lời này, hoàn toàn cụ tượng hóa. Cuối cùng, vị Lai Vô Sinh Kinh. Độ Ách Hòa Thượng trực tiếp hãm sâu trong đó. Vị Lai Vô Sinh Kinh nói cho hắn biết Phật pháp diễn biến ngàn vạn chủng đạo đường, bất luận một loại nào con đường đều so với hiện tại con đường muốn càng tốt. Hắn chỗ đi theo Phật Đà, vậy mà cho nhân gian đã mang đến đủ loại khó khăn, chỉ vì Phật môn hưng thịnh. Mà này ngàn vạn chủng mặt khác biến hóa bên trong, không có uổng phí cốt đá lầm trầm, không có người chết đói khắp nơi. Phật môn kim quang lại có thể chiếu rọi Cửu Châu đại địa. Phật quang chỗ đến, bách tính an cư, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thật có thể đủ làm được sao? Này ngàn vạn chủng Phật pháp, lại một lần nữa ân chứng Phật Đà cũng không phải là duy nhất. Phật Đà cũng không phải là duy nhất. Độ Ách đạo tâm tan vỡ, quanh mình không gian vỡ vụn. Ngoại giới, đại phụng dân chúng vẫn còn chửi rủa. Nếu không phải thấy Đạ canh nhân Kim La cùng Thanh Y Liễu Ngụy công không có động tác, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông đi lên cùng Phật môn liều mạng. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt bất thiện. Phật môn ở địa bàn của mình, lần này vô lễ thay đổi, quả thực là không có đem hắn để vào mắt. Lâm An sớm đã rời đi chỗ ngồi, đi đến phía trước nhất bắt lấy lan can, thật không thể đi vào cái kia kim bắt bên trong cùng Cơ Nguyên cộng đồng gánh chịu. Hoài Khánh mặc dù thận trọng rất nhiều, nhưng nàng càng biết Độ Ách Hòa Thượng đến cỡ nào khủng bố. Nếu là Độ Ách Hòa Thượng thật sự động thủ, coi như là 10 cái kim la cùng tiến lên, cũng không đủ người ta một tay đánh. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể mời quốc sư cùng giám chính xuất thủ cứu người. Trừ Thải Vi nhìn mình nổi lẩu phía đối tác Lâm vào khốn chương 49, Phật Đà không phải duy nhất. Đạo tâm phá thoái, 2, chương 49, Phật Đà không phải duy nhất. Đạo tâm phá thoái, 2, cảnh, sắc mặt buồn khổ, tràn đầy lo lắng. Mà ngay cả cái tia xinh đẹp có 102 thiên hạ vương phi, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cũng tại lúc này, kim bát vỡ ra, kim quang bạo toái bắn về phía bốn phương tám hướng, xuyên thấu tầng mây, đem chọn cái kinh thành đều theo sáng. Độ Ách Hòa Thượng trên người kim quang tật tán, khuynh chân ngồi tại chỗ. Trong miệng tụng niệm Phật kinh, lại tâm thần bất định, sắc mặt dãy rủa. Cơ Nguyên ba quyển kinh Phật biến thành pháp tướng, so với hắn kim bát đấu pháp ba trận muốn càng thêm cường đại vạn lần không chỉ. Độ Ách Hòa Thượng Phật tâm đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Cơ Nguyên lạnh nhạt, hắn tại giữa kim quang sừng sững, nhìn xuống Độ Ách, không có ý nghĩa. Thuận miệng rơi xuống một câu như vậy về sau, Cơ Nguyên bước ra mà quay về, đem kia đầy trời kim quang hóa thành bối cảnh của hắn bản. Vây xem hơn 3000 tên dân chúng tất cả đều sửng sốt, rồi sau đó cùng kêu lên hoan hô. Võ thân vương thắng, chẳng những phá giải kim bát đấu pháp ba cửa ải, thậm chí còn đem cao cao tại thượng độ ách hòa thượng cũng chỉ cho ngoan ngoãn phục tùng. Vượt qua tưởng tượng của mọi người, Lâm An trên mặt biểu lộ từ âm vòng tinh, hoàn toàn giấu không được nội tâm tâm sự. Hoan hô tung tăng như chim sẻ, ngũ ca không ngớt lời hô to. Hoài Khánh Yên lặng buông lỏng tay ra bên trong bàn. Nếu là nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy bàn bị nặn ra một cái thủ ấn lớn nhỏ dấu vết. Cơ Viên trở lại đã canh nhân ngành khu vực, Hứa Thất An đám người như là đã sớm tập luyện qua trăm ngàn lượt mở dạng, đều nhịp mà chụp nổi lên mã thi tân bút, võ thân vương bị vũ. Phó chỉ huy sứ bị vũ. Chúc mừng võ thân vương đại thắng mà về. Tại toàn trường lâm vào hưng phấn trong hải dương lúc, đồng dạng có người ghé mắt quan sát được thái tử cùng Viêm thân vương phản ứng. Thái tử nhắm mắt, cũng không nói chuyện, kỳ thực nội tâm đối với Cơ Viên phẫn hận cùng ghen ghét bay lên đến tột đỉnh. Tứ hoàng tử Viêm thân vương thì là cùng đã chút giận bóng ra giống nhau. Chính mình hẳn là lại không cơ hội. Võ thân vương đại tài, lần này đấu pháp cũng không sử dụng quá nhiều võ lực. Nếu là lúc trước đem hắn tranh thủ đến thì tốt rồi. Vương Trinh Văn trái phải, Vương Đảng Tâm Phúc hưng phấn ngoài, lại nhẹ giọng thở dài. Lúc ban đầu, Nguyên Cảnh Đế đem hắn nhét vào đả canh nhân ngành thời điểm, mọi người còn nhìn có chút hạ hê, cảm thấy Ngụy Uyên tiếp cái phòng tay khoai lang. Một cái Nguyên Cảnh Đế không vui nhi tử, cũng không có thể lĩnh loạn, cũng không có thể lãnh đạo, lại không thể cho thực quyền, lại không thể hoàn toàn không cho thực quyền. Thật sự phiền toái. Nhưng hôm nay xem ra, Cơ Viên chẳng những rất tốt đảm nhiệm đả canh nhân phó chỉ huy sứ vị trí, thậm chí còn trở thành không thể thay thế một bộ phận. Vương Trinh Văn cũng là cảm thấy đáng tiếc, nếu là lúc trước tranh thủ đến cạnh mình thì tốt rồi. Trái lại Ngụy Uyên, một thân thanh y lìa đứng ở phía trước nhất, không chút nào che giấu chính mình nụ cười trên mặt. Lần này đấu pháp, thắng đường đường chính chính, thắng thật xinh đẹp. Ngụy Uyên đối với kết quả này cực kỳ thỏa mãn. Nguyên Cảnh Đế đồng dạng thỏa mãn. Có thể thỏa mãn ngoài, trong lòng cũng dâng lên không nhỏ kiên kỵ. Một hồi lâu qua đi, ánh mắt thâm thúy, phẩy tay áo bỏ đi. Võ thân vương Cơ Viên, tại Phật môn đấu pháp thịnh hội áp chế Phật môn nhuệ khí, dương đại phụng quốc uy, phần thưởng hoàng kim ngàn lượng, ngọc khí 300 kiện, hiếm quý tranh chữ 100 bức. Võ thân vương phủ, quản gia chỉ huy trong nhà người hầu, trên mặt tràn đầy màu vàng kim óng ánh hào quang. Tương dương hoàng kim, ngọc khí, hiếm quý tranh chữ bị mang tới đến, đang quản nhà dưới sự chỉ huy ngay ngắn trật tự mà phóng tới trong đình viện. Cơ Viên theo thường lệ lại thưởng hắn hai khối kim bánh bột nô, chuyện còn lại liền mặc kệ. Ngược lại là Lâm An, hưng phấn được mở ra không ít dương hòm. Trong chốc lát nhìn xem kỳ lạ quý hiếm cổ quái ngọc khí, trong chốc lát cầm lấy hiếm quý tranh chữ tại Cơ Viên trước mặt lắc lư. Quản gia sợ bảo bối dập đầu đụng phải, thế nhưng là lại không dám đối với nhị công chúa mở miệng gian dạy, chỉ có thể ở tại chỗ nhanh chóng xoay quanh. Như thế nào đều là chút ít tiền tài, không có ăn. Trừ Thải Vi rất là thất vọng. Trong tay của nàng mang theo Quế Nguyệt lâu mới nhất ra bánh ngọt, tên là giọt trà bánh ngọt. Bánh ngọt là thuần trắng sắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ, có thể nếu là giọt một giọt nước trà đi lên, liền có thể thấy bánh ngọt trên đó viết nhiều loại chúc phúc lời nói. Tỷ như chúc mừng phát tài, thân thể khỏe mạnh, bình an là phúc các loại. Nghe nói cái này sáng y đúng là lấy từ võ thân vương ngày đó, dùng một giọt nước trà trong nháy mắt diệt kim thân. Nay giọt trà bánh ngọt bây giờ hỏa lần toàn bộ kinh thành, tự nhiên cũng trốn không thoát Trừ Thải Vi trong lòng bàn tay. Từ Phật môn thất bại về sau, ngày kế tiếp sáng sớm liền đi. Đỗ Ách La Hán còn ở tại yên lặng trong trạng thái, Phật quang không hiện, kim thân bị lòng đong, hầu như lâm vào luân hồi. Hiển nhiên Cơ Viên biểu hiện ra quá khứ gì đã kinh pháp tướng, hiện tại như lai kinh pháp tướng, vị lai vô sinh kinh pháp tướng đối với hắn trùng kích thật lớn. Trước kia, hắn cho rằng Phật Đà là ngày, Phật Đà là duy nhất chân thần, Phật môn nên dạng này tu hành. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình mới là cái kia hết ngồi đáy giếng. Phật pháp tại ngàn vạn thế giới như nhiều loại hoa đủ phóng, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong luân hồi khó có thể tự kiềm chế. Đại phụng dân chúng bây giờ tại trong tiểu lâu, trong quán trà, câu lan nghe hát lúc đều tại đàm luận võ thân vương. Nhất là giang hồ nhân sĩ, đối với võ thân vương trong nháy mắt diệt kim thân cái này một thao tác nhớ mãi không quên, thuyết thư tiên sinh mỗi lần nói đến một đoạn này, đều bị mặt mày hớn hở, cả sảnh đường ủng hộ. Toàn trường giang hồ võ phu đều cảm thấy hãnh diện, trong lồng ngực tích tụ tản ra mà đi. Võ thân vương trải qua lần này Phật môn đấu pháp, hơn nữa trong nháy mắt diệt kim thân giang hồ chuyện xưa, trong lúc nhất thời thanh danh lan xa, đã trở thành ngàn vạn đại phụng dân chúng, thậm chí giang hồ nhân sĩ thần tượng. Ngũ ca, phu hoàng phong thượng chỉ có vàng bạc sao? Không có khác. Không có. Ngũ ca, này bức tranh chữ Phật môn đi rồi, sáng nay triều đình ầm ĩ mới vừa buổi sáng, chính là Cơ Viên ban thưởng một chuyện. Ngụy đảng quan viên một người tiếp một người đứng lên vì Cơ Viên thành công. Cơ Viên thân là đả canh nhân phó chỉ huy sứ, đại biểu đả canh nhân cùng Phật môn đấu pháp, lấy được đại thắng, trận chiến này đả canh nhân cũng có vinh quang. Ngụy đảng quan viên đều đề nghị cho Cơ Viên lại thêm quan tiến tước. Có thể thái tử đảng người cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn ngược lại từng cái một đứng ra, nước bọt chấm nhỏ bay loạn, dốc sức liều mạng cho Cơ Viên giáng tội. Kia lý do là tại Phật môn đấu pháp trước đó, Cơ Viên không có kịp thời ngăn cản Phật môn tại trên lôi đài tiêu ngạo hành động, dẫn đến đại phụng mặt quét rác, có không làm tròn trách nhiệm biếm nhát chi ngại. Thậm chí ý đồ bạch tội Cơ Viên, đưa đại phụng khí vận tại không để ý, có tổn hại quốc vận, đem đại phụng mặt quét rác trong chuyện này lên tới một cái độ cao. Càng có âm mưu luận người suy đoán Cơ Viên có hay không cùng Phật môn cùng một ruộng, một phen biểu diễn lấy cường tráng uy thế. Nguyên Cảnh Đế cuối cùng đánh nhịp, ưu khuyết điểm tương để, bởi lần này Phật môn đấu pháp kết cục đại thắng, ban thưởng vàng bạc châu báu, hiếm quý tranh chữ. Những thứ khác chức vị, thực quyền, hết thảy không có đổi động. Tốt một tay chế hành chi đạo. Mặc cho ai đều có thể nghe được, thái tử đảng người nói chuyện rõ ràng chính là tại đánh giấm. Có thể Nguyên Cảnh Đế an bài, vẫn như cũng làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng lại không thể không đáp ứng. võ thân vương phủ. Cơ Viên đối với ban thưởng một chuyện cũng không để ý, giờ phút này hắn nguyên thần chìm vào đáy lòng, thấy một đoàn màu vàng mây mù bao phủ nguyên thần của mình, tâm niệm vừa động lại bị dễ dàng thu nhập bàn tay. Cái này chính là chúng sinh lực lượng sao? Đây là hôm qua thất bại Phật môn về sau, tại dân chúng tiếng hoan hô bên trong ngưng tụ. Ngày đó tại Ti Thiên Giám, Cơ Viên liền cảm nhận được từng đạo sợi tơ từ kinh thành bốn phương tám hướng trào lên mà đến, thậm chí bây giờ còn tại chậm chạp tăng trưởng. Chúng sinh lực lượng cùng số mệnh có chút cùng loại, nhưng lại có thuộc về bất đồng. Khí vận trời ban, nếu là thuật sĩ cùng nho ra đến cực kỳ cao thâm cấp độ, hoàn toàn có thể đem làm khí vận. Chúng sinh lực lượng người ban thưởng, hội tụ dân chúng ý niệm ở bên trong, không cách nào bị tùy tiện loay hoay. Vẹn vẹn chẳng qua là cái này một đoàn, cũng đã siêu việt một gã tứ phẩm cường giả toàn bộ năng lượng. Nghĩa Ung Luyện Hóa nói, hắn là có thể đủ để cho chính mình thực lực càng tiến một bước, nhanh hơn tiếp cận long tượng lực lượng đại thành cảnh giới. Bất quá, lấy chúng sinh lực lượng tính đặc thù, cứ như vậy dùng địa ngục dung lô luyện hóa thành năng lượng, không khỏi có chút lãng phí. Cơ Viên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ tới cái khác tác dụng. Cô đọc bí pháp nước. Cơ Viên công chúng sinh lực lượng hội tụ đến chính mình mi tâm, hóa thành một đạo màu vàng dây nhỏ. Này đạo dây nhỏ vị trí cùng hình dạng, tựa như một cái dựng thẳng đồng tử, tản ra yêu dã hào quang. Thần tượng bí pháp, chúa tể thân thể. Chúa tể thân thể chính là thần tượng trấn ngục kình bên trong thần tượng thân thể, luyện thành sau có thể hấp thu tùy ý công kích, hơn nữa đem công kích chuyển hóa thành năng lượng. Chỉ cần không phải một kích vượt qua thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất, liền trên cơ bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 50, cổ mộ nguy hiểm, bên dưới mộ. 1. Chương 50, cổ mộ nguy hiểm, bên dưới mộ. 1. Đáng tiếc, cái này một đoàn chúng sinh lực lượng xa xa không đủ hình thành chúa tể thân thể. Trước mắt chỉ có thể ngưng tụ ra một quả không chọn vẹn chúa tể chi nhãn. Chúa tể chi nhãn cũng tương đối thực dụng, có thể xem thấu thế gian hết thể vô căn cứ, lệnh hết thể che giấu cũng không có chỗ che giấu. Thích ứng đại phụng thế giới chúa tể chi nhãn, càng là có thể ngưng tụ thần quang, trừ khử thần thông. Nếu là cái kia độ ách hòa thượng trở lại một lần, bằng vào này chúa tể chi nhãn, có lẽ liền có thể liếc mắt phá hắn La Hán pháp tướng. Khuyết điểm duy nhất chính là này pháp trước mắt quá mức cường đại, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng qua đi, liền sẽ tiến vào cưỡng chế thời gian của đao, nếu không liền có thể sẽ suy giảm tới thần hồn. Khi chúa tể chi nhãn triệt để ngưng tụ song song về sau, Cơ Viên ngẩng đầu, cái trán dựng thẳng đồng tử mở ra một tia khe hở. Hắn lập tức thấy được rất nhiều chính mình trước kia nhìn không tới đồ vật. Ví dụ như hoàng thành phương hướng tử khí ngút trời, ví dụ như từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến chúng sinh lực lượng, vương triều khí vận. Hắn thậm chí có thể thấy kinh thành địa mạch bên trong long mạch hư ảnh. Bất quá những này đều khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Gần nhất tại gang tấc dị tượng, là bao phủ tại võ thân vương phủ trên không một cái trong suốt bạc khí. Ở trên có một tia dây nhỏ liên tiếp Ti Thiên Giám. Cơ Viên ý động, theo dây nhỏ phương hướng nhìn về phía Ti Thiên Giám. Dựng thẳng đồng tử ánh mắt phân cuối, thấy được Ti Thiên Giám bắt quái đài bên trên một vòng thanh khí. Ti Thiên Giám, bắt quái đài. Giám chính một thân một mình ngồi ngay ngắn ở bàn cờ một bên, bàn cờ đối diện mặc dù không có người, có thể bàn cờ phía trên đã có từng đạo khí lưu quái, có chút thần dị. Đột nhiên, giám chính như là cảm ứng được cái gì, buông xuống trong tay quân cờ. Nhíu mày, đứng dậy, nhìn về phía Ti Thiên Giám bên ngoài, võ thân vương phụ phương hướng. Võ thân vương cảm nhận được đến từ võ thân vương phủ nhìn trộm, giám chính hiển nhiên có một chút ngoài ý muốn. Hắn rất nhỏ đưa tay, dậu tùng thình tay áo trong không khí rung động, nổi lên một đạo huyền bí rung động. Này một đạo rung động nhanh chóng bao phủ bắt quái đài. Làm xong đây hết thảy, giám chính lại lạnh nhạt ngồi xuống, tiếp tục đánh cờ. Hào hứng giật giảo, đối diện lại không có một bóng người. Người trẻ tuổi, không có lễ phép, dình coi người giả việc riêng tư. Võ thân vương phủ, Cơ Viên chúa tể chi nhãn vẫn như cũng nhìn chăm chú lên Ti Thiên Giám. Chỉ thấy trước mắt hắn thanh khí vốn là dần dần ngưng thực, hóa thành hình người. Sau đó làm cái phất tay động tác, thanh khí trong chốc lát biến mất, giống như bị hút vào trong hư không. Ti Thiên Giám bên trong, nguyên bản còn có thể bị nhìn trộm đến thanh khí hình dạng, dĩ nhiên cái gì đều nhìn không tới. Bây giờ chỉ có thể nhìn đến một tòa lầu. Cơ Viên lông mày dựng thẳng đồng tử dần dần khép lại, tiếp theo cùng gia hòa làm một thể, thu nhỏ lại đến hơi không thể nhận ra bộ dáng. Không hổ là tiên đạo hóa thân, nhất phẩm cấp bậc giám chính. Mặc dù chúa tể thân thể là cực kỳ cao minh vô thượng thần thông, có thể chính mình bây giờ dù sao chỉ có không chọn vẹn chúa tể chi nhãn. Lấy chính mình thực lực hôm nay, hoàn toàn vô pháp phá mở ra 897 giám chính chỗ bố trí pháp trận. T. Trong lúc đang suy tư, Cơ Viên đột nhiên cảm thấy mi tâm chuyển đến kịch liệt đau nhức, như là nứt xương. Chúa tể chi nhãn vị trí đang tại phát ra không ổn định chấn động, như muốn đem Cơ Viên sọ quấy long trời lở đất. Như vậy đau đớn kịch liệt, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ trước tiên cũng đã hôn mê qua đi. Có thể Cơ Viên lại cắn răng thẳng xuống tới, kiên nghị trên mặt đã bắt đầu nhỏ xuống to như hạt đậu mồ hôi. Chính mình bây giờ còn không có tu thành chúa tể thân thể, cuối cùng còn là khó có thể thúc giục chúa tể chi nhãn. Vừa rồi cưỡng ép thúc giục chúa tể chi nhãn, thậm chí đi nhìn trộm giám chính, dẫn đến chúa tể chi nhãn chấn động, cắn trả thân thể, tổn thương thân thể. Nếu muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh, nhất định phải tu thành chúa tể thân thể. Mà ngưng tụ chúa tể thân thể, ít nhất cũng phải đợi đến thần tượng cảnh. Chúa tể chi nhãn với mình mà nói, đúng là hiện giai đoạn tương đối cường đại dò xét loại bí pháp, cũng không có tiến vào thần tượng cảnh trước đó còn là muốn cẩn thận sử dụng. Nếu không thân thể chỉ sợ sẽ gặp cắn trả tan nữa. Kịch liệt đau nhức rằng có mấy giây, Cơ Viên cố gắng bình phục tâm thần, rốt cục hồi phục tinh thần. Trở lại sân nhỏ, giờ phút này nguyên cảnh đế ban thưởng vàng bạc tranh chữ đã toàn bộ chuyển vào võ thân vương phủ, trên đường cái hoàng gia xe ngựa cũng đã rời đi. Lâm An Hào hứng bừng bừng mà chỉ huy nô bộc, đem những tia tranh chữ ngọc khí chờ bày đặt đến võ thân vương phủ các nơi. Trừ Thải Vi vừa rồi lay một hồi, thấy không có gì ăn, liền vẫn ngồi vào trong lương đỉnh chu môi sinh khí, hứng thú thiếu thiếu. Ngũ ca. Lâm An thấy Cơ Viên đi ra, vui vẻ vô cùng. Nàng tranh thủ thời gian mở ra bước nhỏ tử, đắt 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 chạy đến cách đó không xa mang tới một cái ngọc chất kia. Thìa bộ dáng có chút kỳ lạ, toàn thân hoàng ngọc, phần đuôi rộng thùng thình, tay cầm còn điêu có thần thú văn. Ngọc thạch nội bộ tựa hồ còn ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, Cơ Viên địa ngục dung lô bí pháp dục dịch, có nghĩ muốn luyện hóa hấp thu xúc động. Ngũ ca ngươi đoán cái này được giá trị bao nhiêu tiền? Cơ Viên lắc đầu. Vô luận là kiếp trước còn là kiếp này, hắn đối với mấy cái này quý báo xa xỉ phẩm nghiên cứu cũng không sâu. Lâm An như thế quả thật đã hỏi tới hắn quyết điểm. Này ngọc khí tên là Lương Cử trước, ở trên thú văn tương truyền là thượng cổ tinh quái Lương Cử thần thú. Buồn cung nghe Hoài Khánh nói qua, bảo vật này ít nhất cũng muốn giá trị vạn lượng bạch ngân đâu. Cơ Viên nghe vậy, nhưng chỉ là gật đầu. Quả thật chân quý, bất quá tiền tài trước mắt với hắn mà nói tác dụng không lớn, cũng không khiến cho hắn bao nhiêu hứng thú. Bạch ngân vạn lượng, cũng không bằng thần thú một cái ngón tay đến hương. Vừa lúc này trong ngực chấn động, địa thư mảnh vỡ. Cơ Viên lấy cơ rời đi, nguyên thần thăm dò vào địa thư bên trong mảnh vỡ, thấy được bên trong đối thoại. Hai, ta ít ngày nữa liền sẽ đến kinh thành. Số 4, ngươi có thể đã vì chính mình huyệt mộ chọn xong phong thủy bảo địa. 4, thật sự là chê cười. Ta sớm đã tại kinh thành chờ nhiều ngày, ngược lại là ngươi chậm chạp không đến, chớ không phải là sợ. 2, ven đường giết mấy cái tham quan cùng thổ phỉ, làm trễ mãi thời gian. 4, như thế cũng tốt, để cho ngươi có thể nhiều sống mấy ngày. Số 2 Lý Diệu Trần, số 4 Sở Nguyên Trần hai người trên thực tế đều là tính cách vô cùng tốt người, chỉ có điều thiên nhân chi tranh truyền thống đồng dạng đại biểu sư môn tôn nghiêm. Thiên nhân chi tranh 60 năm một lần, từ Thiên Tông cùng Nhân Tông đệ tử kiệt xuất nhất dẫn đầu đọ sức. Rồi sau đó mới là nói đầu ở giữa đọ sức. Đệ tử ở giữa đọ sức tuy nói chỉ phân cao thấp, chẳng phân biệt được sinh tử, nhưng này một hồi thắng bại đồng dạng sẽ ảnh hưởng Thiên Tông cùng Nhân Tông khí vận, thậm chí sẽ đối với đến tiếp sau đạo thủ ở giữa giao thủ sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Cho nên đệ tử ở giữa đọ sức thường thường đều là không chết tức tổn thương, không đến cuối cùng bất phân thắng bại. Tại nguyên tắc bên trong là Hứa Thất An liều mạng suýt nữa hồn phi phách tán một cái giá lớn, cưỡng ép sử dụng nho ra pháp thuật sách ngăn trở hai người nhất quyết sinh tử, hơn nữa đồng thời đánh bại hai người. Lại không biết lần này nếu là so đấu đứng lên nên như thế nào kết thúc. 6. A Di Đà Phật, thiên nhân chi tranh tuy trọng yếu, có thể thiên địa hội thành viên chắc hẳn đều có lời hứa tại Kim Liên đạo trưởng. Như Vân sinh tử, có thể thế nào thực hiện lời hứa? 6. Nếu là bội bạc, Bần tăng tin tưởng tuyệt không phải Thiên Tông cùng Nhân Tông đạo đức giáo lý. Số 6 Hằng Viễn khuyên can rất có trình độ, trực tiếp một tay đạo đức bắt góc, đem hai người buộc gắt gao. Có thể Lý Diệu Trần vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. 2. Thiên nhân chi tranh đồng dạng là sư môn nhờ bà, ta thân là Thiên Tông đệ tử càng không thể bội tín tại sư môn. Đến mức Kim Liên đạo trưởng sự tình, nếu là số 4 chết ở dưới kiếm của ta, ta ngay cả cái kia một phần nợ nhân tình cùng nhau trả chính là. 4. Số 6 hảo ý lòng ta nhận được, không biết làm sao thiên nhân chi tranh là sư môn truyền thống, hai tông đệ tử tất nhiên phải có một lần giao thủ. Địa thư mảnh vỡ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. 1. Số 5 gần đây chương 50, cổ mộ nguy hiểm, bên dưới mộ. 2. Chương 50, cổ mộ nguy hiểm, bên dưới mộ. 2. Như thế nào? Đã có nửa tháng không có tin tức. 4. Số 5 trước đây đã từng nói qua, muốn tới kinh thành nhìn xem, từ đó về sau liền cũng không nói gì nói chuyện. 2. Đại phụng cảnh nội thổ phỉ khắp nơi. Số 5 sẽ không phải đã xảy ra chuyện đi. 1. Vân Châu cảnh nội thổ phỉ khắp nơi mà thôi, mặt khác tất cả quận huyện không có nghiêm trọng như vậy. 2. Số 1 ngươi sợ không phải chưa bao giờ xuất hiện kinh thành. Ta từ Vân Châu đến, còn chưa tới kinh thành, trên đường cũng đã giết 3 cái. Từng cái một mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, kiêu ngạo cực kỳ. 4. Đạo trưởng, ngươi bí mật truyền thư tìm một cái số 5 đi. Kim Liên đạo trưởng tự nhiên là đã sớm thử qua truyền thư, lại cũng liên lạc không được số 5 lệ na. Một phen cố gắng qua đi, cuối cùng thông qua địa thư mảnh vỡ định vị công năng, đã tìm được số 5 mảnh vỡ đại khái phương vị. 9. Số 5 mảnh vỡ cảm ứng, biến mất tại Tương Châu. 2. Ta vừa vặn đi ngang qua, có thể đi nhìn xem. 4. Khoảng cách kinh thành không xa, ước chừng 400 km khoảng cách, ta cũng có thể đi xem. 2. Có ta như vậy đủ rồi. 6. Nhiều một người cũng nhiều cái bảo hiểm, Bần tăng cũng có thể đi hỗ trợ. Mắt thấy chủ đề cuối cùng thoát ly thiên nhân chi tranh, số 6 Hằng Viễn tranh thủ thời gian đạo. 1. Ta đi không được. Số 1 phản ứng tại mọi người trong dự liệu, đang lúc mọi người suy đoán bên trong, số 1 là kinh thành làm quan. Làm quan cũng không bọn hắn như vậy tự do. 2. Không sao, có chúng ta mấy người tại, số 5 tất nhiên vô sự. Đơn giản thương thảo lát nữa trước mặt thời gian cùng địa điểm sau, địa thư mảnh vỡ liền kết thúc bảy trò chuyện, một lần nữa an tĩnh lại. Địa thư mảnh vỡ đình chỉ chấn động, Cơ Viên đem thu nhập trong ngực. Nguyên tắc bên trong, số 5 Lệ Na hãm sâu cung điện dưới mặt đất, suýt nữa không thể còn sống đi ra. Cung điện dưới mặt đất có đại trận, che giấu địa thư mảnh vỡ cảm ứng, là cố mọi người không cách nào liên lạc với số 5 Lệ Na, cũng không cách nào thông qua địa thư mảnh vỡ định vị đến hắn. Nếu không phải Hứa Thất An trùng hợp gặp được manh mối, tìm được Lệ Na tung tích, chỉ sợ Lệ Na sớm đã chết tại đại mộ bên trong. Trong mộ cương thi cùng chấn mộ thú tàn bạo tạm thời không đề cập tới, chí mạng nhất chính là đại mộ bên trong đã tồn tại 2000 năm mê hồn trận. Tiến vào mê hồn trận bên trong, trừ phi tìm được phương hướng chính xác, nếu không liền sẽ vĩnh viễn ở vào tàn bạo chấn mộ thú săn bắn bên trong. Nguyên tắc bên trong số 5 Lệ Na tại mê hồn trận ở bên trong buồn ngủ 3 ngày 3 đêm, đói gầy đến tởi đối với, chiến lực cũng giảm mạnh. May mắn Hứa Thất An đám người kịp thời cứu rút, nếu không chỉ sợ không ra 2 ngày, muốn mất mạng chấn mộ miệng thú bên trong. Tại thoát ly mê hồn trận về sau, tại chủ mộ thất tao nổ áo bào màu vàng thây khô càng là thực lực khủng bố. Nếu không phải Hứa Thất An trong cơ thể thần thù hoàn toàn biến thân, hóa thân bất diệt chi khu, đem áo bào màu vàng thây khô đè xuống đất đánh, bằng vào Kim Liên đạo trưởng đoàn người này, chỉ sợ đều chỉ có chịu chết phần. Còn lần này, Sở Nguyên Trần đám người lại không thấy Hứa Thất An, càng không có thần thủ tương trợ. Tùy tiện bên dưới mộ, nghĩ muốn cứu ra số 5 lệ nà, chỉ sợ treo cực kỳ. Cơ Viên trầm tư chỉ chốc lát. Mà thôi, nhìn cái náo nhiệt. Ngày đó, mặt trời xuống núi, vô biên hắc ám từ chân trời lan tràn mà đến, bao trùm kinh thành. Cơ Viên treo trên bầu trời mà đứng, sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh, lăng không mà đứng. Cánh đen nhánh, đồng thời thâm thúy, tựa như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám, đúng là ác ma chi dự. Ác ma chi dự chung quanh quần ác ma khí tức, Cơ Viên lơ lửng không trung, giống như ma thần hàng lâm. Chờ đợi ánh nắng hoàn toàn biến mất, Cơ Viên chấn động ác ma chi dự. Cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh biến mất. Cùng lúc đó, Ti Thiên Giám, Bát Quái Đài, đang gõ chợp mắt giám chính đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng qua Võ Thần Vương phủ phương hướng. Ánh mắt dừng lại một hơi thời gian, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngủ. Tương Châu, cổ mộ cửa ra vào, ba đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Từ trái hướng phải, theo thứ tự là một cái lão đạo, một người thư sinh, cùng một cái hòa thượng. Kim Liên đạo trưởng chau mày. Số 2 điệu thư mảnh vỡ thông tin, cũng là đoạn ở chỗ này. Như thế xem ra, nàng hẳn là sớm bên dưới mộ. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng thở dài, đúng sự thật nói, không sai, bần đạo một khắc đồng hồ trước thu đến số 2 nói chuyện riêng truyền thư, nàng lợi dụng đạo môn thủ đoạn, đã tìm kiếm đến số 5 tung tích, tra ra số 5 bị nhốt tại đại mộ bên trong. Số 2 biết được huyệt mộ hung hiểm, số 5 tính mệnh nguy tại sớm tối, liền hấp tấp muốn bên dưới mộ cứu người. Bần đạo đã từng khuyên bảo số 2, lại chờ một chốc lát cùng một chỗ bên dưới mộ, có thể nàng lại nói cứu người như cứu hỏa, một khắc chậm trễ không được. Giờ phút này chắc hẳn đã tiến vào đại mộ bên trong, tình huống cụ thể không người biết được. Sở Nguyên Trần cũng cảm nhận được đại mộ trận pháp. Trận pháp huyền ảo, không phải bình thường người có thể phá giải, có thể vây khốn số 5 nhiều ngày, đủ để chứng minh đại mộ trận pháp không đơn giản. Đạo trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng bên dưới mộ cứu người đi. Kim Liên đạo trưởng nghe vậy, cũng không hồi phục, ngược lại là nhắm mắt lại, không ngừng nhíu mày bấm đốt ngón tay. Cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Bần tăng tính toán một quẻ, việc này mặc dù có chí mạng nguy hiểm, nhưng tựa hồ có chuyển cơ, sẽ biến nguy thành an. Hàng Viễn nghe vậy, đội vàng truy vấn. Nguy hiểm gì? Không biết, tính toán không rõ ràng lắm. Hàng Viễn cũng không làm quá nhiều suy tư, rất nhanh quyết định, cứu người quan trọng hơn, nếu có nguy hiểm, bần tăng khiêng chính là, các ngươi chạy. Ta há lại tham sống sợ chết người. Sở Nguyên Trần cũng không cam chịu yếu thế. Thiên nhân chi tranh còn chưa bắt đầu, số 2 có thể không để ý bản thân sinh tử, bên dưới mộ cứu người, hắn Sở Nguyên Trần thì như thế nào không thể. Nếu như thế, bên kia cùng một chỗ đi xuống đi. Kim Liên đạo trưởng nói xong, rút lui một bước, đi tới Hàng Viễn sau lưng. Sở Nguyên Trần đồng dạng hướng về sau có chút bên cạnh bước. Các ngươi đây là đi nhanh đi, cứu người quan trọng hơn a. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần thậm chí nghĩ minh bạch, Hàng Viễn là võ tăng, thân thể cứng hãn, loại này dò đường sự tình, tự nhiên còn là muốn từ Hàng Viễn đến mở đường. Hàng Viễn tự nhiên minh bạch hai người tâm tư, nhưng lại chưa tỉnh được không ổn, trái lại, ngược lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Hàng Viễn dẫn đầu, ba người không do dự nữa, quyết đoán tiến vào cổ mộ. Trận pháp ngăn cách ba người khí tức, tại bước vào cổ mộ trong nháy mắt, thuận tiện giống như ba người chưa từng có đã tới một dạng. Cổ mộ bên ngoài lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu, lại đến một nhóm giang hồ nhân sĩ. Người cầm đầu Hắc Y Liễu trường kiếm, ánh mắt sắc bén, đi theo phía sau đều là tiểu đệ của hắn. Cái này chính là cái kia chỗ đại mộ sao? Lão đại, đây chính là ta hoa 30 lượng bạc mua được tin tức, tuyệt đối sẽ không có sai, chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều từ xưa mộ xuất hiện đến nay, đã tiến vào ba được người, vẫn còn không ai còn sống trở về. 30 lượng tin tức tuy tin cậy, có thể đại mộ hung hiểm cũng làm cho người lo ngại. Các tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về Hắc Y Liễu kiếm khách. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bên trong khẳng định có bảo bối. Theo ta bên dưới mộ người, vô luận là hay không là công, đều phần thưởng bạch ngân trăm lượng. Như lần này tìm đến cho bảo, trở mình gấp 10 lần. Công đầu người, lại trở mình gấp 10 lần. Mọi người phát ra một hồi hoan hô. Nhìn về phía đại mộ ánh mắt không còn sợ hãi, ngược lại vô cùng nóng bỏng. Tại Hắc Y kiếm khách động biển qua đi, không chờ hắn bên dưới mộ, lại gặp vừa bản tử cao không rơi xuống Cơ Viên. Giờ phút này cảnh ban đêm đang đậm đặc, mây đen giả thiên, tinh quang thưa thớt. Cơ Viên sớm đã thu hồi ác ma chi dực, tại cảnh ban đêm che đậy bên dưới cũng không hiện lộ ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hắn cảm ứng được Kim Liên đạo trưởng đám người địa thư mạnh mẽ, ước chừng biến mất tại phiến khu vực này, cũng may có nhóm này giang hồ nhân sĩ tại đây kêu to, vì hắn chỉ rõ huyệt mộ cửa vào. Tình hắn tìm. Uy, đang làm gì? Nơi đây không phải ngươi có thể tới địa phương, mau cút. Hắc Y kiếm khách tại nhìn thấy Cơ Viên về sau, thấy Cơ Viên tuổi trẻ, liền nghiêm nghị kêu lớn. Trẻ tuổi như vậy, Tô Ái Đạ cũng liền bát phẩm hoặc là nhiều nhất thất phẩm tu vi, tuyệt không khả năng càng cao. Đại mộ hung hiểm, như Cơ Viên còn trẻ như vậy người đến cũng là chịu chết. Cơ Viên ngẩng đầu không nghĩ tới cái này Hắc Y kiếm khách, coi như có chút lương tâm hắn đưa tay bung lên, trước mắt giang hồ nhân sĩ, bao gồm Hắc Y kiếm khách ở bên trong hơn 10 người đều bị ném lên bầu trời, rồi sau đó ngã tại rừng cây các nơi, rơi vào trên những cây, cứng rắn trên mặt đất, vũng bùn ở bên trong ngã cái thất điên bắt đảo, chật vật đến cực điểm rơi lên đưa tay liền tung bay tất cả mọi người. Nhóm này giang hồ nhân sĩ lập tức lâm vào hoảng sợ bối rối bên trong, đứng dậy vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Một hồi lâu về sau đứng dậy, lại sớm đã không thấy Cơ Viên thân ảnh. Lão đại, vừa rồi đó là cái gì? Trong cổ mộ vì sao? Chương 51, cứu Lý Diệu Thật, trong cổ mộ, 1, chương 51, cứu Lý Diệu Thật, trong cổ mộ, 1, Hắc Y kiếm khách sử dụng kiếm chui gõ một cái tiểu đệ đầu, đồng thời chính hắn chân cũng tại run lên, vừa rồi vung tiền như rác phóng khoáng khí sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái gì đại mộ bên trong quỷ? Nếu thật là quỷ, ngươi còn có thể sống. Rõ ràng chính là một cái cao thủ đứng đầu. Mọi người sống sót sau tai nạn, không dám cao hơn âm thanh nghị luận. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể nói lung tung. Nay của mộ, xem ra không phải chúng ta có thể đụng, bên dưới mộ sự tình, như vậy từ bỏ. Hắc Y kiếm khách lòng còn sợ hãi, mang theo chúng tiểu đệ đội vàng rời đi. Cổ mộ ở trong, Cơ Viên nhàn nhã tản bộ, quan sát trái phải. Toàn bộ mộ thất từ cây sồi gạch tạo thành, 10 phân chắc chắn, không dễ phong hóa. Mộ thất bên trong có mấy phó quan tài, còn có 3 năm cỗ thất lạc thi thể, là sắp tới số ngày vừa mới chết đi. Chắc hẳn chính là trước đó bên dưới mộ giang hồ nhân sĩ. Huyệt mộ cũng không có trong tưởng tượng rộng lớn, có thể tại vô tận hắc ám bao phủ xuống, lại có vẻ càng u ám trống trải, rất dễ bị lạc phương hướng. Cơ Viên đang tại quan sát lúc, đột nhiên âm thầm truyền ra một chút động tĩnh. Một đôi huyết sắc hai cái đồng tử che giấu trong đó, huyết sắc hai cái đồng tử khép kín, Cơ Viên trong tầm mắt hình ảnh bay về hắc ám. Đợi huyết sắc hai cái đồng tử lại lần nữa mở ra lúc, cũng đã là lao ra hắc ám, nhảy đến Cơ Viên trước người. Đây là một cái ước chừng 7 xích lớn nhỏ hung ác thằn lằn. Nói là thằn lằn cũng không chuẩn xác, nó có thằn lằn thân thể, lại mọc ra miệng đầy răng nanh người mặt. Tới gần thời điểm tràn đầy tanh hôi, miệng lưỡi tầm đó răng nanh mảng lớn hắc hoàng, dưới đáy đỏ sẫm như máu. Tốc độ nó cực nhanh, trong bóng đêm như cá gặp nước, chuẩn xác không sai mà đánh về phía Cơ Viên cổ họng. Thân hình của nó bay nhanh tới gần, răng nanh hầu như đã muốn va chạm vào Cơ Viên da. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có thể cướp đi Cơ Viên tính mệnh. Nhưng lại tại lúc này, Cơ Viên tay chẳng biết lúc nào đã nắm thằn lằn quái thú cổ. Xếp tại giữa không trung, răng nanh sắc bén, nhưng không cách nào lần nữa tiến thêm. Thằn lằn quái thú cảm nhận được Cơ Viên trên người kinh khủng uy áp cùng mênh mông khí huyết, lâm vào hoảng sợ. Sinh ra móng đuốt sắc bén tứ chi cũng tại không trung phịch đứng lên. Cơ Viên thoáng dùng sức, liền tay không bóp chết này chỉ thằn lằn quái thú. Đồng thời thi triển địa ngục dung lô, đem luyện hóa. Thằn lằn quái thú hóa thành tinh thuần năng lượng, bị Cơ Viên đều hấp thu. Cổ năng lượng này đại khái là tương đương với ngũ phẩm trái phải, cũng không tính nhiều, đối với Cơ Viên thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng có chút ít còn hơn không. Cơ Viên nhớ lại, nguyên tắc đối với cái này thú từng có giới thiệu. Tương truyền cổ nhân sau khi chết, sẽ ở trong huyệt mộ để vào dị thú, khiến chúng nó hành động thủ hộ huyệt mộ thị vệ. Dị thú đời đời sinh sôi nảy nở, hơn nữa đạt được âm khí tầm bổ, nuốt hủ thi cùng độc vật, không ngừng tiến hóa. Ngàn năm sinh sôi nảy nở qua đi, liền hóa thành cùng tổ tiên khác hẳn hoàn toàn chấn mộ thú. Nguyên tắc bên trong, Lệ Na đám người tao nội chấn mộ thú, với tư cách hoạch tâm chiến lực, Lệ Na bị cắn mất nửa người, thậm chí ngay cả cơ quan nội tạng cùng xương cốt đều hiện lộ đi ra. Ngã vào trong vũng máu, suýt nữa chết. Nếu không phải Kim Liên đạo trưởng đám người kịp thời đi đến, chỉ sợ đã biến thành chấn mộ thú thực vật. Đồng thời Lệ Na thân là cổ tộc, thể chất đặc thù, nửa người bị xé nứt cũng có thể tự hành chữa trị. Chỉ cần bản mệnh cổ không có đã bị trọng thương, sẽ không phải chết. Xử lý sạch này chỉ chấn mộ thú, Cơ Viên dọc theo mộ thất phương hướng tiếp tục đi tới. Mộ thất hai bên trên vách tường, dần dần xuất hiện một vài bức minh họa. Bên trái minh họa là một đám người nằm rạp xuống trên mặt đất, mặt hướng đại cao, đồng thời quỳ lạy. Phía bên phải minh họa vẽ lấy trên trăm chồng song tu chi thức, mỗi một đối với nam nữ trên người đều phát họa kinh mạch vận hành đồ. Điều này hiển nhiên tuyệt không phải bình thường nam nữ hoang ái chi thức ghi chép, mà là một loại thượng cổ phương trung thuật. Tương truyền thời cổ có một nhánh sông phái, lấy song tu làm chủ, âm dương giao hội, cùng tham khảo đại đạo. Thiên địa âm dương, biến ảo ngũ hành, song tu thuật tuyệt không phải tà ma ngoại đạo, cũng là trực chỉ đại đạo chính thống chi thuật. Chỉ tiếp thuật pháp không loại, người đã có khác, lưu phái trong có người đã sáng tạo ra thải bổ chi thuật, bốn phía lường gạt, cướp bóc nữ tử, nhốt thái bổ, bởi vậy rơi vào ma đạo, là thiên địa không để cho, cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng này song tu thuật bản thân còn không có sai. Cơ Viên hai mắt đảo qua phía bên phải minh họa, đem bên trong kinh mạch vận hành đồ từng cái ghi nhớ. Hắn tự nhiên chắc là sẽ không làm ra cướp bóc nữ tử bị ổi sự tình, chỉ chờ tương lai cơ hội phù hợp, lưỡng tình tương duyệt lúc sử dụng này thuật, liền có thể mượn này tinh tiến tu vi. Đi qua bích họa khu vực, Cơ Viên gặp càng nhiều nữa thi thể, phía trên đều có quái vật gặm cắn dấu vết, cánh tay cùng cổ cũng không quá quan tâm nguyên mẹn, thậm chí bị mở ngực bể bụng, cơ quan nội tạng rơi lả tả trên đất, xem ra đều là chấn mộ thú gây nên. Dọc theo đường này hành tẩu mấy chục bước, Cơ Viên dẫm lên thi thể tới đây, dần dần đã nghe được chiến đấu âm thanh. Lại là vài bước qua đi, chỉ thấy một cái thiếu nữ đang cùng chấn mộ thú chiến đấu. Thiếu nữ thân xuyên đạo bào, ngọc quan buộc tóc, cầm trong tay pháp khí trường kiếm, đúng là Lý Diệu Chân. Giờ phút này đạo bào đã có nhiều chỗ tổn hại, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Nàng việc này đến kinh thành là phó ước thiên nhân chi tranh, tự nhiên là lấy thiên tông đệ tử diện mạo kỳ nhân, cũng không mặc vào nàng cái kia thân phi yến nữ hiệp áo giáp. Nay chỉ chấn mộ thú tướng mạo cùng vừa rồi cái con kia lại có bất đồng, chỉnh thể cũng là hiện lên thằn lằn tạo hình, nhưng không có đôi mắt, đầu chỉ còn một tờ miệng lớn dính máu, hết sức khủng bố. Chấn mộ thú tứ chi đạp địa, bay nhanh tới gần Lý Diệu Chân. Nếu là ở bên ngoài, Lý Diệu Chân hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành, treo lên đánh này chỉ vụng về bốn chân thú. Có thể mộ thất cũng không có trong tưởng tượng rộng lớn, trong tay nàng béo động pháp quyết, thúc giục thân hình bay nhanh né tránh. Phi kiếm rời khỏi tay, trực tiếp đâm về chấn mộ thú phần bụng cùng nơi cổ họng, nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Một lần nữa triệu hồi phi kiếm, Lý Diệu Chân tay niết lôi pháp quyết, tại trên phi kiếm phụ bên trên quần quần lôi đình như thế. Từ xưa thiên lôi chấn tà ma. Quả nhiên, lôi pháp ngắn ngủi chấn nhiếp rồi chấn mộ thú, nhưng lại cũng chỉ chấn nhiếp 3 giây trái phải thời gian. Chấn Mộ Thú tại ngắn ngủi kinh nghi qua đi, lại lần nữa phát ra gào thét, hướng Lý Diệu Chân phốc cắn mà đến. Lôi cuốn lôi pháp phi kiếm vênh kích tại Chấn Mộ Thú trên người, chém ra một mảnh cháy đen, lại như cũng không thể phá phòng thủ. Ngược lại là Lý Diệu Chân bị tới gần thân, miệng lớn dính máu đã sắp cắn bờ vai của nàng. Nàng tuyệt vọng, nếu là cánh tay đứt, rồi sau đó nhất định chính là chết đi. Dù là nguyên thần xuất hiếu, không có ly khai đại mộ trận pháp, đồng dạng cũng sẽ hóa thành không thần trí lệ quỷ. Nếu là cánh tay đứt nói, ta liền tự bạo nguyên thần, trực tiếp hồn phi phách tán tốt rồi. Miễn cho nguyên thần tại đại mộ bên trong, dù đã ngàn năm, không được giải thoát. Minh thần chi mâu. Đương nhiên, một đạo so với huyệt mộ u ám càng thêm đen gấp 10 lần cực hạn hắc ám, hóa thành một đạo trường mâu kích xạ mà đến. Trường mâu xuyên qua Chấn Mộ Thú thân thể, cũng không xuất hiện trong tưởng tượng quán tính hoặc là bạo tạc nổ tung. Chỉ thấy này hắc ám trường mâu xuyên qua cửa động, cực hạn hắc ám lan tràn ra, hóa thành thôn phệ hết thảy ma quỷ. Đem Chấn Mộ Thú trực tiếp thôn vệ tiến vào vô tận hắc ám ở bên trong, liền một điểm cặn bã cũng không có thừa. Một chiêu chân sát, vừa rồi chạy tại bên bờ sinh tử Lý Diệu Chân, từng ngụm thở hổn hển, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sống sót. Trong bóng tối, Cơ Viên chậm rãi đi ra, sắc mặt lạnh nhạt. "Là ngươi?" Lý Diệu Chân kinh hỉ lên tiếng. Cơ Viên đồng dạng nhìn về phía Lý Diệu Chân. Giờ phút này, Lý Diệu Chân hoàn toàn là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, thân thể suy yếu, lộ ra một bộ mạnh mẽ chống đỡ biểu lộ. Trên người đạo bào có bao nhiêu chỗ xé rách, còn để lại vài đạo vết thương. Cơ Viên dù là chậm thêm đến 10 giây, Lý Diệu Chân khả năng cũng đã biến thành Chấn Mộ Thú thực vật. Người tứ phẩm. Cơ Viên nhìn về phía Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân gật đầu, đồng thời cũng nhìn về phía Cơ Viên. Cơ Viên thoạt nhìn so sánh với lần chương 51, cứu Lý Diệu Thật, trong cổ mộ, 2, chương 51, cứu Lý Diệu Thật, trong cổ mộ, 2, cũng càng mạnh. Hoặc là cũng có khả năng, trước đó tại kinh thành Cơ Viên đều tại dấu rốt. Lần này là vì phải cứu chính mình, dưới tình thế cấp bách mới bộc lộ ra chân thật thực lực. Không nghĩ tới Cơ Viên thực lực chân thật, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ngươi vì sao không có cùng bọn họ cùng một chỗ? Bọn hắn quá chậm. Vạn một đêm bên trên một điểm, số 5 chết làm sao bây giờ? Lý Diệu Chân bình phục tâm tình qua đi, lại khôi phục ngày xưa phi yến nữ hiệp dáng tươi cười gió êm dịu hái. Hơn nữa, cảm thấy đến ta còn là rất có nắm chắc, nhưng mà ai biết này cổ mộ nguy hiểm như vậy, thậm chí có thể so với tứ phẩm Chấn Mộ Thú. Cơ Viên gật đầu. Mặc dù tứ phẩm tại Cơ Viên trong mắt đã hoàn toàn không cách nào khiến cho coi trọng, có thể tứ phẩm tại đại phụng thế giới ở bên trong, quả thật cũng thuộc về siêu phàm phía dưới cao nhất phẩm cấp. Vô số người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể truy tìm tứ phẩm phong cảnh. Ngoại trừ đạo môn tứ phẩm thực lực dựa bên ngoài, đạo môn thiên tông có thể dò xét cổ mộ, còn có khu quỷ thủ đoạn. Nghĩ đến Lý Diệu Chân cũng là thông qua khu quỷ biết lệ na tiến vào cổ mộ, lại tìm kiếm cổ mộ vào. Cứu Lý Diệu Chân, Cơ Viên tiếp tục đi tới. Lý Diệu Chân thả ra nữ quỷ Tô Tô, cảnh giới chung quanh. Tô Tô đối với Cơ Viên hơi có chút sợ hãi cùng kiêng kỵ, chỉ dám đứng xa xa nhìn Cơ Viên bóng lưng. Hai người một trước một sau, dần dần xâm nhập mê hồn trận trong mê cung. Mê cung này thật sự quỷ dị, ta đã phân không rõ phương hướng rồi. Lý Diệu Chân sắc mặt khó coi. Nàng đối với trận pháp một đạo, hiểu rõ không nhiều lắm, hoàn toàn không biết nên như thế nào rời đi. Ta biết phương hướng, trực tiếp đánh vỡ chính là. Cơ Viên tìm đúng phương hướng chính xác, không để ý phía trước bất luận cái gì mê cung ngăn trở, trực tiếp hướng phía cái hướng kia đi đến. Trong lúc tự nhiên là gặp quỷ dị khó lường hắc ám sương mù, ngăn lại đường đi, thậm chí tại che đậy Cơ Viên ngũ rắc rắc quan thứ 6. Có thể Cơ Viên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiện tay một trường, liền đẩy ngã cái này một mặt vết tường. Hiệu quả. Cơ Viên xác nhận tiến lên phương hướng, bắt đầu một trường lại một trường đẩy tường, đánh vỡ mê cung vách tường trực tiếp mà đi. Lý Diệu Chân thấy thế, mang theo Tô Tô lui về phía sau hai bước. Người này thật thô bạo. Chủ nhân cách hắn xa một chút. Lý Diệu Chân gõ thoáng một phát Tô Tô, đem nàng thu vào. Hai người xuyên qua một mặt nghiền nát vách tường, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một chỗ đại điện. Đại điện không gian to lớn, trước mắt có từng đám cây mấy người ôm hết lập trụ chèo trống, độ rộng chí ít có 20 trượng. Bốn phía trên vách tường, đồng dạng vẽ lấy minh họa, phía trên ghi lại hoàng đế cuộc đời, cùng hoàng đế bị thiên lôi đánh chết trước sau chuyện xưa. Cơ Viên ý thức được, nơi đây chính là cổ mộ chỗ sâu nhất. Đột nhiên, đại điện chỗ sâu quan tài phát ra một hồi rung rung, hắc khí tràn ngập mà ra. Cổ mộ ở trong, Kim Liên đạo trưởng ba người cuối cùng đã tìm được Lệ Na, tại Lệ Na tiểu đội ngũ ở bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Khuôn mặt tiểu tụy, đói bụng đến hai mắt phát ra lục quang, Lệ Na đang tại điên cuồng ăn ba người mang đến thực vật. Mặt khác giang hồ nhân sĩ thì là ôm đoàn nghỉ ngơi. Đồng nhiên, đại mộ mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động, cổ mộ trên đỉnh gạch đá bắt đầu từng cái một rơi đập. Tất cả mọi người mở to mắt, biểu lộ bối rối. Cầu hoa tươi xảy ra chuyện gì? Cổ mộ sụp xuống. Vừa rồi còn vây khốn ở mê hồn trận bên trong mọi người, chỉ cảm thấy chung quanh nguyên bản có quy luật khói đen, ông một tiếng vô tự nổ tan. Cung điện dưới mặt đất chung quanh vách tường đều rạn nứt, tuôn ra vô cùng vô tận hắc khí. Từng cái một vách tường ầm ầm sụp đổ, khói đen che đậy phía dưới chạy ra các loại quái vật. Trong đó số ít là cương thi, thực lực lớn nước tại thất phẩm trái phải. Hơi yếu hơn lục phẩm đồng bị thiết quốc cảnh, nhưng lại mạnh hơn thất phẩm luyện thần cảnh. Thân thể bị âm khí tầm bổ, cũng như đồng tiêu thiết chú một dạng cứng rắn. Càng nhiều đại bộ phận chính là chấn mộ thú hậu đại, thực lực tại bát phẩm đến ngũ phẩm không đợi, từng cái một miệng sinh răng nanh, trong bóng đêm như là mánh hổ một dạng kiện tráng linh hoạt. Lệ Na tay không xé nát hai cái chấn mộ thú, lại chân đạp một cái. Còn lại Kim Liên đạo trưởng, Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn đám người cũng hiển lộ tất cả bổn sự, đánh lui số quái. Có thể bọn hắn số lượng quá nhiều. Mạnh liệt mà đến chấn mộ thú hậu đại cùng cương thi điên cuồng căn xé, nguyên bản cùng Lệ Na đồng hành giang hồ nhân sĩ rất nhanh xuất hiện giảm quân số, bị hung ác chấn mộ thú kéo đi giết chết. tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đồng thời từ cung điện dưới mặt đất chỗ sâu, mơ hồ chảy ra một cổ làm cho không người nào có thể tiến gần uy áp. Chỉ sợ là cung điện dưới mặt đất chủ nhân xuất thế. Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía cung điện dưới mặt đất chỗ sâu, sắc mặt nặng nề, cắn răng nói, trước tiên lui đi ra ngoài. Hàng Viễn hòa thượng đại đầu chọc bên dưới, toàn bộ mặt bởi vì sốt ruột mà bặm mẻo, thế nhưng là số 2 vẫn còn bên trong. Kim Liên đạo trưởng lần nữa đánh lui một cái chấn mộ thú, thân hình đã tại lui về phía sau, lộ ra có chút cố hết sức đứng lên, không được, lấy chúng ta mấy người lực lượng, không có cách nào khác tại địa cung sụp xuống lúc sâu hơn bảo. Đi trước nói sau, ta có biện pháp. Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn thở dài. Bọn hắn mặc dù không cam lòng như vậy rời đi, nhưng cũng biết Kim Liên đạo trưởng nói không giả. Cung điện dưới mặt đất sụp xuống, biến số quá nhiều, nếu ngươi không đi rất có thể toàn bộ mọi người gây ở chỗ này. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý thấy Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn gật đầu, Kim Liên cũng không hỏi Lệ Na ý kiến, trực tiếp kéo lên nàng liền đi. Bay nhanh rời đi. Cung điện dưới mặt đất chỗ sâu. Cơ viên chỗ lập phương viên 5 mét trong phạm vi, mặc cho cung điện dưới mặt đất như thế nào lay động, hắc khí bắt đầu khởi động, này 5 mét không gian đều không chút sức mẻ. Hắn từ lúc địa chấn phát sinh dây thứ nhất, liền thi triển thần ma phong ấn, phong tỏa bốn phía. Ngoại giới tiếng nổ vang bên tai không dứt, có thể thần ma phong ấn trong phạm vi lại không hề cảm giác. Lý Diệu Chân xem lên người, thật mạnh. Đột nhiên, cơ viên trong ngực địa thư mảnh vỡ chấn động. Cơ viên nguyên thần tham dò vào, làm sơ cảm ứng. 9, số 3, số 2 xuất hiện nguy hiểm, có thể hay không xuất thủ cứu giúp, cho nhiều người một viên hạt sen. Đây là một đạo nói chuyện riêng tin tức, xem ra như là cung điện dưới mặt đất sụp xuống về sau mới gửi đi. Xem ra là cung điện dưới mặt đất sau khi vỡ vụn, đại trận bị phá hư, tín hiệu cũng tùy theo khôi phục. Cơ viên thu hồi nguyên thần, đồng thời ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Quan tài bên trong, một cỗ toàn thân che kín lông xanh, thân xuyên áo bào màu vàng, đầu đội vương miện cổ thi chậm rãi đứng dậy. Mắt của hắn vành mắt là hai cái đen nhánh đích chỗ trống, cái mũi hư thối, khuôn mặt thon gầy. Toàn thân thi khí nồng đậm đến mức tận cùng. Hắn đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Cơ Viên cùng Lý Diệu Chân, cái cổ phát ra răng rắc cốt cách vặn bẻo tiếng vang. Nương theo lấy ánh mắt phóng mà đến, Lý Diệu Chân cảm nhận được cổ thi kinh khủng khí tức, có thể so với tam phẩm. Chạy, chạy, chạy mau. Lý Diệu Chân mặt không có chút máu, thậm chí trường kiếm trong tay đều phát ra vụ vụ chấn động. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm cấp bậc cường giả, nhưng lại là lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm thực lực thi thể. Tại đây âm trầm u ám đại mộ bên trong, lộ ra đặc biệt khủng bố. Cơ Viên vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lạnh nhạt. Này áo bào màu vàng cổ thi thân phận không phải chuyện đùa, kia nguyên thân là đạo tôn nhân tông chuyển thế phân thân, tu khí vận, thành đế vương. Ý đồ lợi dụng nhân gian khí vận, truy tìm trường sinh chi đạo. Cuối cùng đã thất bại, đại khí vận người không thể trường sinh bí mật cũng là từ cái này lúc đạt được nghiệm chứng. Nguyên bản hẳn là thân tử đạo tiêu hắn, vậy mà kiếm tẩu thiên phong, cưỡng ép độ kiếp, hơn nữa lợi dụng độ kiếp ve sầu thoát xác. Kia nguyên thân đã đạt tới đạo môn nhị phẩm cấp độ, ve sầu thoát xác sau lưu lại này là tam phẩm thực lực di thuế. Tại trong huyệt mộ ngủ say, thủ hộ ngưng tụ có đại lương quốc vận ngọc tỷ. Cái này một ngủ say, chính là vào năm. Người phương nào dám phá hư chúa công đại mộ? Cổ thi đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Viên, trong mắt có huyết sắc ngưng tụ, há miệng lộ ra to lớn răng nanh. Chỉ thấy chân hắn đều không có dơ lên thoáng một phát, thân thể cũng đã như là mũi tên nhọn một dạng phong tới, tựa như lưu tinh truy xuống mặt đất. Thần ma phong ấn tạo thành kết giới, chỉ cản trở hắn một cái chớp mắt. Hắn trong khoảnh khắc liền đột phá phong ấn, năm ngón tay duỗi ra móng đuôi sắc bén, dò xét hướng Cơ Viên lồng ngực. Lý Diệu Chân bị dọa đến ngây dại, cổ thi khí tức vô cùng khủng bố, thế cho nên chỉ là bằng vào tiến gần uy áp liền làm cho nàng không thể động đậy, căn bản không cách nào phản kháng. Lý Diệu Chân nhìn xem cổ thi một chảo này, chỉ cảm thấy một chảo này nếu là rơi vào trên người mình, nàng giờ phút này hẳn là sớm đã bị mở ngược bể bụng, quay toái sinh cơ. Và anh, Cơ Viên thậm chí không có tranh tránh, tùy ý này móng đuốt sắc bén tìm được trước ngực mình. Tại cổ thi kinh ngạc trong ánh mắt, này năm ngón tay móng đuốt sắc bén vậy mà tầng tầng nứt vỡ, giống như chộp vào cửu thiên huyền thiết phía trên. Minh thần thủ hộ. Trong bóng đêm, một đạo vỏ trứng hình khí cơ bao phủ Cơ Viên toàn thân, như là sắt thép lớn bóng một dạng tốc độ cao hình xoắn ốc chuyển động. Lại, chương 52, địa ngục chi môn, ngọc tỷ tới tay. Một, chương 52, địa ngục chi môn, ngọc tỷ tới tay. Một, hóa thành kín không kẽ hở minh thần khải giáp, đồng thời còn có bắn ngược đặc tính. Tốc độ cao xoay tròn minh thần khải giáp, đem cổ thi móng đuốt sắc bén lập tức nứt vỡ. Ngươi là người phương nào? Cổ thi phát ra tiếng rít thê lương, đồng thời thân hình lui về phía sau, phản hồi trên đài cao. Hắn cũng không phải là chạy trốn, trái lại, hắn lấy tay một chảo, đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, đem nguyên bản thủ hộ quan tài mặt khác bốn cổ thây khô, cùng với trên bậc thang hai nhóm âm binh đều nuốt như trong miệng, thân thể giống như biến thành không đáy một dạng. Nương theo lấy hắn từng miếng thôn vệ những thi thể khác, áo bào màu vàng cổ thi thân hình cũng bắt đầu tăng gọn, hóa thành một cô thân cao một trượng hình người quái vật. Đen nhánh móng tay một lần nữa mọc ra, nguyên bản khô quắt huyết nhục bành trướng, hóa thành áo giáp một dạng tồn tại, bao trùm quanh thân. Hèn mọn con kiến hôi. Cổ thi khí tức từ mới vào tam phẩm cấp độ, thoáng cái lại lần nữa cất cao, ước chừng có tam phẩm hậu kỳ thực lực. Tuy nói cũng còn tại tam phẩm trong phạm vi, có thể thực lực đã lật ra gấp bội. Hắn lúc này, một cái có thể treo lên đánh ba cái vừa rồi khô quắt hắn. Hắn lại lần nữa phi thân tiến lên, năm ngón tay thò ra. Lần này, tình trạng của hắn chưa từng có cường đại, một chảo này nhất định có thể chảo phá Cơ Viên phòng ngự. Đáng tiếc hắn sai rồi. Ngũ chảo tại va chạm vào minh thần khải giáp lập tức, cũng không trực tiếp đứt đoạn. Lần này, vậy mà thật với vào đi ước chừng nửa tức khoảng cách. Thế nhưng vẹn vẹn như thế, Cơ Viên toàn lực thúc dục bí pháp minh thần thủ hộ, tốc độ cao xoay tròn sắt thép lớn bóng áo giáp lại lần nữa đem cổ thi hất trào đứt đoạn, thậm chí còn thuận tiện bấy nát hắn năm ngón tay. Cổ thi mặc dù không có cảm giác đau, lại cũng vẻ mặt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, đối với cơ viên thực lực sinh ra tương đối lớn sợ hãi. Cơ viên đứng bất động, mà hắn toàn lực ứng phó. Như vậy ra tay, chẳng những cơ viên lông tóc không tổn hại, lại còn là chính mình đã đoạn một tay. Cơ viên đương nhiên không phải đứng bị đánh cái loại người này, vừa rồi chẳng qua là muốn thử xem minh thần thủ hộ uy lực. Tại cổ thi bị đánh lui về sau, cơ viên sau cong chậm rãi triển khai một đôi đen nhánh hai cánh, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một cây quanh quẩn lạnh lạnh địa ngục khí tức trường mâu. Vâng. Trường mâu dẫn đầu ném, cổ thi mạnh mẽ thân thể lại bị xuyên thủng, ngực bụng chỗ lộ ra một cái nhỏ máu đại động. Một giây sau, cơ viên đã thúc giục các ma chi dược đến cổ thi trước người, lấy tay với vào cái kia ngực bụng đích chỗ trống bên trong, lại muốn trực tiếp thi triển địa ngục dung lô, ý đồ đem cổ thi trực tiếp tại chỗ luyện hóa hấp thu. Áo bào màu vàng cổ thi cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời khống chế được toàn bộ mộ thất âm khí đều bay tốc độ hội tụ đến trước người. Âm khí cuồn cuộn hóa thành khói đen, phát ra kinh khủng uy áp, tựa hồ là đang nổi lên một cái tụ lực chiêu thức. Cơ viên lạnh nhạt thu hồi địa ngục dung lô, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt. Chúa tể chi nhãn, cổ thi thao túng khói đen, đem đại mộ bên trong âm khí đều hội tụ. Khói đen bốc lên ở giữa, mơ hồ có thể thấy được trong đó có khô lâu xương trắng, thì thối tàn thân thể tại chậm rãi tăng dã. Đây là mấy ngàn năm qua chết tại đây đại mộ bên trong sinh linh tàn thân thể, có người, có thú, đều hòa tan vào khói đen, hóa thành lạnh lạnh địa ngục một bộ phận. Khói đen bên trong phát ra thê lương khóc thảm thiết âm thanh, chết thảm oan hồn tại khói đen bên trong gặp xoắn giết, bi thống cùng hận ý hóa thành đậm đặc tà ác khí tức, hết thể dung nhập khói đen. Khói đen dần dần hóa thành một chỉ nồng đặc hắc ám đại thủ, ngay tại đại thủ sắp thành hình thời điểm, cổ thi càng là trực tiếp từ trên người của mình chặt bỏ một khối lớn huyết nục, cùng nhau ném vào cái kia khói đen biến thành đại thủ ở bên trong. Cổ thi huyết nục rót vào, hắc quang đại phóng. Trong nháy mắt, trung quanh tất cả ánh sáng đều bị khói đen đại thủ hấp thu, thế giới lâm vào ngắn ngủi mù, khói đen đại thủ tựa như từ địa ngục tội nghiệt hắc chỉ ở bên trong rũ ra. Nồng đặc hắc thủy đại biểu cho nhân thế gian xấu nhất ác nghiệp. Giờ này khắc này, coi như là nhị phẩm lạc ngọc hành đến, đối mặt như thế âm tà quỷ dị lực lượng, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Lý Diệu Chân càng là cảm thấy linh hồn đều muốn bị hấp xả đi. Khói đen đại thủ nhanh chóng tới gần, Lý Diệu Chân có cảm giác, mình nếu là bị này khói đen đại thủ va chạm vào, chỉ sợ liền nguyên thần đều không có chạy ra cơ hội, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hắc thủy hòa tan. Cũng tại lúc này, Cơ Viên mở mắt. Chuẩn xác mà nói, là mở ra hắn con mắt thứ ba, Chúa tể chi nhãn. Chúa tể chi nhãn, hào quang lĩnh tồn thế gian. Chúa tể chi nhãn, tà ác không chỗ nào che giấu. Chúa tể chi nhãn, vinh quang trông nom và giới. Cơ Viên cũng không mở miệng, đây là từ Chúa tể chi nhãn ở bên trong truyền tới âm thanh chấn động, là một loại không tồn tại ở cái thế giới này ngôn ngữ, lại hết sức kỳ lạ lại để cho tất cả mọi người nghe hiểu ý tứ trong đó. Chúa tể chi nhãn mở ra, một đạo sáng chói, sạch sẽ, thần bí không có phần cuối hào quang nở rộ mà ra. Đạo tia sáng này mang theo không thể kháng cự thần uy, nở rộ vô cùng thần thánh kỳ quang. Không biết có phải hay không là ảo giác, đạo tia sáng này thậm chí còn mơ hồ nương theo lấy to rõ thành ca. Hào quang chỗ đến, hết thảy hắc ám đều tiêu tán tại trong lúc vô hình. Chiếu rọi ở đằng kia khói đen đại thủ bên trên, vừa rồi còn làm cho người sợ hãi tuyệt vọng khói đen đại thủ, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả va chạm vào thần quang hắc khí, tất cả đều lăng không tan rã. Tiến diệt thần quang. Đây là một đạo có thể bài trừ vô căn cứ, lấy thần thánh phá vạn pháp thần quang. Tiến diệt thần quang xuyên qua khói đen đại thủ, chiếu rọi tại cổ thi trên người. Cái kia cổ tam phẩm thực lực cổ thi thật giống như đụng phải hỏa diễm thiêu đốt một dạng, trên người phát ra từng đạo bị nướng chín khói trắng. Hào quang xuyên qua cổ thi thành tổ ong thân thể, cuối cùng từ hắn trong cơ thể nổ tung. Cổ thi ầm ầm nghiền nát. Lý Diệu Chân chấn kinh rồi. Đối mặt cổ thi, đối mặt khói đen đại thủ, nàng hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị giam cầm, toàn thân đều không thể nhúc nhích. Đây cũng không phải là nàng nhát gan sợ hãi, mà là phẩm cấp ở giữa to lớn chênh lệch chỗ sinh ra uy áp. Thật không nghĩ đến đều là thiên địa hội thành viên Cơ Nguyên, vậy mà có thể mạnh như vậy. Này có thể so với tam phẩm thực lực cổ thi, cứ như vậy thua ở Cơ Nguyên thủ hạng. Thậm chí Cơ Nguyên xuất thủ quá trình, toàn bộ hành trình đều tương đối bình tĩnh thong dong. Này áo bào màu vàng cổ thi hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Hơn nữa, cuối cùng kia đạo thần quang đến tột cùng là vật gì? Kia quỷ dị khói đen đại thủ, rõ ràng cũng đã tản mát ra tiếp cận nhị phẩm cấp bậc khí tức, nồng đặc hắc thủy càng là thôn vệ hết thảy. Lại bị này đạo thần quang thoáng cái phá giải. Lý Diệu Chân túi thơm ở bên trong, tô tô lạnh run. Cơ Viên lạnh nhạt mà đứng. Áo bào màu vàng cổ thi nghiền nát, quan tài nổ tung. Trong lúc nhất thời, trong đó sát khí, hắc khí, nghiệp lực điên cuồng tiêu tán, nhanh chóng hướng phía mộ thất bên ngoài dũng mãnh lao tới. Lý Diệu Chân thấy thế, cuốn quyết thi triển pháp quyết, lấy kim đan bao phủ bản thân, không thể để cho những này quyết tán đi ra ngoài, sẽ nguy hại một châu, khiến cho hóa thành tử địa. Cơ Viên lạnh nhạt, có chút đưa tay, một tôn to lớn lò luyện chống rông xuất hiện, thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Địa ngục dung lô, cổ mộ bên ngoài, Kim Liên đạo trưởng đám người khó khăn trốn tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ cổ mộ trong phạm vi, đại địa sụp đổ, ngọn núi chấn động, quần quần đá rơi từ ngọn núi rơi đập, bộc phát ra từng đạo to lớn nổ vang. Đồng thời từng khối to lớn khe hở xuất hiện ở trên mặt, từ trong cái khe hiện ra hắc ám âm trầm hắc khí, quần quần hắc khí vô tận nghiệp lực xông lên trời cao, che đậy sao trời. Mặc dù đã cách đại mộ trăm mét xa, mọi người lại vẫn có thể cảm nhận được làm lòng người kinh hãi bí áp. Còn sót lại giang hồ võ phu nhóm, từng cái một sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà Kim Liên đạo trưởng Sở Nguyên Trần đám người thì là thần sắc nghiêm túc. Số 6 Hàng Viễn quay đầu nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng, sắc mặt rất là sốt ruột. "Đạo trưởng, số 2 vẫn còn bên trong, ngươi nói biện pháp đâu?" Kim Liên đạo trưởng chương 52, Địa ngục chi môn, Ngọc tỷ tới tay, 2, chương 52, Địa ngục chi môn, Ngọc tỷ tới tay, 2, đồng dạng sốt ruột. Hắn cầm lấy địa thư, nhìn về phía kinh thành phương hướng. "Không ai đến." "Sao có thể không ai đến? Đáng chết." Kim Liên đạo trưởng cắn răng, lập tức nghĩ xông vào cổ mộ cứu người. Nhưng trong chốc lát, toàn bộ cổ mộ nổ tung, quần quần hắc khí nghiệp lực vặn bẹo xoay quanh, tựa hồ bị một cổ lực lượng kinh khủng khống chế được. Ở trên không bên trong điên cuồng quấy, như là dãy rủa. Kim Liên đạo trưởng thoáng cái bị tung bay, lảo đảo rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía cổ mộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tam phẩm, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tam phẩm lực lượng. Số 2, chỉ sợ tính mệnh khó giữ được. Cổ mộ chỗ sâu, Cơ Viên một ngón tay đưa ra, thần ma phong ấn liền bao phủ tại Lý Diệu Chân trung quanh, tạo thành một cái an toàn không gian. Lý Diệu Chân kim đan lơ lửng đỉnh đầu, nhìn về phía Cơ Viên, biểu lộ rung động. Chính mình kim đan chỉ có thể nỗ lực chống cự hắc khí, lại bị Cơ Viên không cần tốn nhiều sức cách trở bên ngoài. Thi triển xong thần ma phong ấn, Cơ Viên nhưng là một bước ra thần ma phong ấn phạm vi, khoanh chân mà ngồi. Hắn quanh thân bao quanh quần quần huyết sắc, vừa rồi cái kia thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm lò luyện, dáng người nhanh chóng phóng đại, hầu như có trăm mét lớn nhỏ. Chín lô hướng lên trời, thôn vệ quanh mình quần quần hắc khí. Cái kia hào hùng hắc khí lại bị Cơ Viên một người hấp thu. Nhìn xem cổ mộ trong không gian dần dần mỏng manh hắc khí, Lý Diệu Chân khiếp sợ biểu lộ sẽ không dừng lại qua. Cơ Viên hấp thu hết trong hắc khí năng lượng, ít có lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó lần thứ nhất như vậy thỏa mãn, vẫn còn là hấp thu thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt về sau. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn quần quần lực lượng bắt đầu khởi động. Một tôn tam phẩm cổ thi toàn bộ năng lượng, coi như có thể, nhưng vẫn còn so sánh không lên thần thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Dù sao chẳng qua là một cỗ di thuế, bất quá là đạo môn nhị phẩm thân thể, hơn nữa trong đó hồn phách cũng là chắc vá tàn hồn, cấp độ không cao, chỉnh thể năng lượng cũng không nguyên vẹn. Hơn nữa cổ thi lực lượng pha tạp, hỗn tạp, hấp thu lên đến hiệu quả cũng không tốt. Bất quá, như thế nồng hậu dày đặc cấm sát chi khí, khủng bố nghiệp lực, vừa vặn có thể dùng đến tu luyện một đạo hà khắc bí pháp. Cơ Viên ý động, xuê bàn tay ra, lập tức có đại lượng hắc khí hướng phía Cơ Viên lòng bàn tay ngưng tụ mà đi. Thời gian dần trôi qua, ngưng tụ ra một cánh cửa hư ảnh. Hư ảo cánh cửa bên trong, truyền ra từng đạo ác ma gào rú, thê lương kêu thảm thiết. Cánh cửa từng điểm từ hư ảo đi về hướng ngưng thực, tựa hồ có ác ma muốn từ đó chui đi ra. Nương theo lấy hắc khí bị Cơ Viên toàn bộ luyện hóa hấp thu, cánh cửa cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Bí pháp thành, Địa ngục chi môn. Cánh cửa chỗ sâu, một đạo vòng xoáy lấy một chồng vô cùng huyền ảo trạng thái xoay tròn lấy. Vòng xoáy liên tiếp địa ngục bị diện. Trong đó truyền ra vô cùng vô tận tử vong, tà ác, hủy diệt chờ khí tức. Địa ngục chi môn chính là thần tượng trấn ngục kinh một cái hình thái, có thể triệu hoán địa ngục chỗ sâu dị độ trong không gian các loại cường đại ma thần, hóa thành chính mình dưới trướng. Thậm chí có thể rút ra ma thần lực lượng, hóa thành chính mình dùng. Địa ngục chi môn nếu là diễn biến chi cao chỗ sâu, thậm chí có thể câu thông ma ha địa ngục. Trong đó ngưng tụ vô số ma ảnh gặp nhau có thể hóa thành tiên tiên ma trận. Kích phát ác ma tiềm ẩn gen, hóa thành thái cổ thiên sứ. Chỉ tiếc, này áo bào màu vàng cổ thi cùng đại mộ ở trong tất cả hắc khí cộng lại, cũng chỉ ngưng tụ ra sơ cấp nhất địa ngục chi môn, mà lại chỉ có một tòa. Triệu hoán đi ra ác ma vô cùng có hạn, cũng không cách nào ngưng tụ tiên thiên ma trận, kích phát ác ma huyết mạch, triệu hoán thái cổ thiên sứ. Nếu không bằng vào này địa ngục chi môn, Cơ Viên có thể quét ngang đại phụng thế giới. Cơ Viên thoáng cảm ứng, chỗ này địa ngục chi môn có thể triệu hoán đi ra ác ma, số lượng tại 12 đầu, mà lại cao nhất chỉ có tứ phẩm lực lượng. Nếu là cưỡng ép triệu hồi ra tam phẩm cấp bậc ác ma, sẽ thoát ly khống chế. Bất quá, 12 tôn tứ phẩm đã đầy đủ. Có được dạng này chiến lược dự trữ, Cơ Viên một người liền có thể so với toàn bộ đả cá nhân. Thu hồi cảm ứng, cánh cửa tại lòng bàn tay chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen biến mất không thấy gì nữa. Xử lý tốt địa ngục chi môn, Cơ Viên đứng dậy vừa nhìn về phía quan tài nổ tung địa phương, nhẹ nhàng nâng tay. Phế tích bên trong liền bay ra một tôn ngọc tỷ, đã rơi vào Cơ Viên trong tay. Ngọc này tỷ, ngọc tỷ, ở trong ẩn chứa hào hùng khí vận lực lượng, đúng là áo bào màu vàng cổ thi tại thể sống chết thủ hộ đại lương vương triều khí vận. Khí vận vốn là theo vương triều hưng suy, phụ thuộc vào vương triều mà tồn tại. Chính là ngọc tỷ, bạn không nên ẩn chứa khổng lồ như thế khí vận, mà ở trong đó khí vận đều là năm đó vị tiên nhân tông viễn cổ đạo nhân luyện hóa về sau, để vào ngọc tỷ bên trong. Rồi sau đó nhân tông viễn cổ đạo nhân vẽ sầu thoát xác, thay hình đổi dạng, lấy một cái hoàn toàn mới thân phận xuất hiện ở cái thế giới này. Phật Đà. Không sai, bây giờ Phật Đà chính là này đại mộ chủ nhân chân chính, vị tiên nhân tông viễn cổ đạo nhân, cũng là đạo tôn phân thân một trong. Lúc trước vị tiên nhân tông viễn cổ đạo nhân, vốn là lợi dụng khí vận tu hành, vốn là trở thành quốc sư. Rồi sau đó trực tiếp dứt khoát trạng quốc quân, chính mình xưng đế, trong lúc nhất thời bị vọng vô hạn. Có thể về sau, nương theo lấy tu vi càng ngày càng cao, hắn nhưng không cách nào thoát khỏi khí vận gông cùng xiềng xích, cảm thấy được không cách nào trường sinh. Vì vậy hắn mượn thiên kiếp ve sầu thoát xác, tách ra bộ phận hồn phách, lưu lại bộ dạng này xưa cũ bộ thân thể. Mà hắn bản thân thì là đi xa Tây vực, khai sáng Phật môn, đã trở thành Phật Đà. Đại mộ chủ nhân sở dĩ mấy ngàn năm đều không có trở về, chính là bởi vì Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn. Ngọc tỷ bên trong to lớn khí vận, vốn là Phật Đà vì chính mình lưu lại hậu thủ. Tại nguyên tắc bên trong lại bị Hứa Thất An nhanh chân đến trước. Còn lần này mặc dù không có Hứa Thất An, Ngọc tỷ nhưng vẫn là nên đón chính mình vị khách không mời mà đến. Chỉ có thể nói, Lệ Na tiến cung điện dưới mặt đất chuyện này, mới là cả kiện sự tình dây dẫn nổ. Tại cơ viên trong tay ngọc tỷ, ở trên thanh khí quanh quẩn, tản ra hào hùng khí vận lực lượng. Mình bây giờ lấy đi, không biết đến lúc đó Phật Đà có thể hay không tức điên. Cơ viên cười nhạt một tiếng, đem ngọc tỷ tạm thời thu hồi. Mặc dù khí vận cũng có thể bị địa ngục dung lô luyện hóa, hóa thành tu vi trực tiếp tăng lên, nhưng chuyển hóa dẫn dắt cũng không tính cao. Khí vận với tư cách đại phụng thế giới trọng yếu nhất năng lượng một, thu hoạch không dễ, hơn nữa cùng này phương thế giới đại đạo quan hệ mật thiết. Chỉ đơn giản như vậy dùng, không khỏi quá mức lãng phí. Chính mình bây giờ còn chưa tới đạt thần tượng cảnh tu vi, không cách nào tu luyện chúa tể thân thể. Đợi đến mình có thể tu luyện chúa tể thân thể, đến lúc đó chúa tể thân thể nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, liền cần đại lượng khí vận. Nay khí vận lực lượng có thể tạm thời giữ lại, về sau còn có trọng dụng. Cất kỹ địa ngục chi môn cùng số mệnh ngọc tỷ hai dạng đồ vật, lúc này chúng quanh hắc khí đã toàn bộ bị hấp thu, đại mộ bên trong lại xuất hiện một chút ánh sáng. Hai ba cơ viên phất tay triệt bỏ thần ma phong ấn, nhìn về phía Lý Diệu Chân. Mà Lý Diệu Chân đồng dạng nhìn xem cơ viên, thần sắc ngốc trệ. Người là tam phẩm? Không, tam phẩm cũng không có người như vậy mạnh mẽ. Lý Diệu Chân không rõ, trước đó tại Vân Châu cùng cơ viên mới quen thời điểm, cơ viên rõ ràng chỉ biểu hiện ra tứ phẩm thực lực cấp bậc. Không, lúc kia cơ viên cũng đã có thể miểu sát tứ phẩm, chỉ là không có hiện lộ ra tam phẩm uy áp, tại tận lực giấu giốt. Lý Diệu Chân chỗ Thiên Tông cao thủ phần đông, Thiên Tông Thiên Tôn là nhất phẩm tu vi, mà Lý Diệu Chân sư phụ Băng Di Nguyên Quân cũng là đạo môn tam phẩm, nàng tự nhiên là biết tam phẩm lực lượng. Có thể cơ viên vừa rồi hiện ra lực lượng, rõ ràng đã vượt qua tam phẩm, thậm chí vượt qua tam phẩm đỉnh phong, hầu như muốn chạm đến nhị phẩm cấp độ. Cơ viên đối mặt Lý Diệu Chân thất thố chất vấn, không có trả lời. Ngược lại là ánh mắt nhìn hướng cổ mộ bên ngoài, sẽ không đi ra ngoài, bọn hắn đến lượt nóng này. Cổ mộ bên ngoài, Giang Hồ võ phu đám người vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem cổ mộ phương hướng. Vừa rồi cái kia vô biên hắc khí xông lên trời dựng lên thời điểm, chỗ bộc phát lực lượng che khuất bầu trời, sông núi chấn động. Đó là cái gì lực lượng? Nên mạnh bao nhiêu? Nên mấy phẩm? Căn bản không phải những này giang hồ võ phu có khả năng phỏng đoán. Kim Liên đạo trưởng đám người thần sắc nghiêm túc. Sở Nguyên Trần nhíu mày, nếu là đồ vật bên trong sống lại nói, chỉ sợ tiếp cận nhị phẩm. Lý Diệu Chân thực lực hẳn là cùng mình tương đối, đều là tứ phẩm cấp độ. Thực lực như vậy, đối mặt bên trong khủng bố tồn tại, quả thực không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ sợ đối phương tỉnh lại trong nháy mắt, tiện tay liền có thể luyện hóa. Trên thực tế, cũng đúng như Sở Nguyên Trần sở liệu. Nếu là không có cơ viên xuất hiện, Lý Diệu Chân chỉ sợ sớm đã bị hắc khí thôn vệ, liền nguyên thần đều trốn không thoát đại mộ phạm vi. Ngay tiếp theo nữ quỷ Tô Tô đều muốn ôm hận triệt để chết ở đại mộ bên trong. Không, cổ lực lượng kia tựa hồ bị cắn ướt. Chương 53, Trung Ly biến hóa, Lâm An phủ. 1, chương 53, Trung Ly biến hóa, Lâm An phủ. 1, Kim Liên đạo trưởng biểu lộ ngưng trọng, hắn có chút xem không hiểu hắc khí kia biến hóa. Chẳng lẽ là đại mộ chủ nhân thức tỉnh về sau, tại nuốt hắc khí? Như thế nói đến, không ra một thời ba khắc, này đại mộ chủ nhân sẽ hóa thân thành ít nhất tam phẩm cấp bậc tà ma, từ đại mộ bên trong phá trận mà ra, làm hại bốn phương. Đến lúc đó, mọi người ở đây không có một cái nào có thể ngăn cản hắn, chỉ có thể chờ mong giám chính kịp thời đi đến, nếu không cái này một châu chi địa dân chúng, chỉ sợ đều muốn chịu khổ độc thủ. Số 6 Hằng Viễn sắc mặt bi thương, than nhẹ một tiếng, A Di Đà Phật. Số 2 Đoán Trừng cũng đã là cựu tử nhất sinh. Đột nhiên, hắc khí thu liễm về sau, mặt đất lại một lần nữa truyền ra chấn động. Một đạo ánh sáng âm u xông lên trời dựng lên, lơ lửng giữa không trung. Giang hồ võ phu đều bị hoảng sợ, từng cái một hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kim Liên đạo trưởng đám người thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt đất chấn động, đá vụn bay ra, cành lá từ cao không vô tự thất lạc. Đợi đến bụi bặm tản đi, giữa không trung, một nam một nữ chân đạp ánh sáng âm u chậm rãi đáp xuống. Nữ tử thân xuyên rách dưới đà bào, đầy người máu đen, lại dáng người cao ngất, khí khái hào hùng mười phần. Chẳng qua là chỗ đứng tựa ở phía sau nam tử, cũng không kể vai sát cánh. Nam tử nhưng là quần áo không nhiễm một hạt bụi, tựa như từ thiên cung phía trên nhàn nhã tản bộ mà đến. Ánh mắt đạm mạc, ánh mắt hình như có tiên uy, làm cho người ta lấy nằm rạp xuống mà bái xúc động. Nương theo lấy hai người thân ảnh không ngừng tới gần, kinh khủng kia uy áp đồng dạng là càng ngày càng gần, một đám giang hồ võ phu giống như cảm giác mình trái tim đều bị cái gì nhéo ở, toàn bộ liền đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Không thấy hai người toàn cảnh trước đó, Kim Liên đạo trưởng đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy người đều chuẩn bị xong trốn chạy pháp quyết, nếu là giao thủ đứng lên, thuận tiện trước tiên trốn chạy để khỏi chết. Giang hồ võ phu nhóm cũng đã hai chân mất đi cảm giác, như trước sủi lơ trên mặt đất. Cho đến cơ viên cùng Lý Diệu chân thân ảnh bị triệt để thấy rõ, Kim Liên đạo trưởng mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải đại mộ bên trong lao ra tà ma, hẳn là cơ viên cứu ra Lý Diệu Chân. Đa tạ. Kim Liên đạo trưởng có chút không mình hành lễ. Hắn là Thiên Địa hội ở bên trong trưởng bối một dạng tồn tại, theo lý mà nói không cần cho những bọn tiểu bối này hành lễ. Cho dù là có việc cầu người, bình thường cũng là lấy đắc đạo cao nhân hình tượng, cầu người làm việc cũng là lẫn nhau có trao đổi. Có thể cơ viên bất đồng. Cơ viên thực lực đã tiếp cận nhị phẩm, đã hoàn toàn thắng được Kim Liên đạo trưởng tôn trọng, khiến cho hắn không dám lại lấy 27 trưởng bối tự cho mình là. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn thấy thế, cũng nao nao đi theo Kim Liên đạo trưởng hành lễ. Cơ viên sắc mặt lạnh nhạt, một viên hạt sen. Đợi đến cơ viên nói chuyện, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn hai người mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cơ viên lập tức, bọn hắn cuối cùng nhận ra. Đây không phải Phật môn đấu pháp lúc, khuất nhục Phật môn võ thân vương sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai, hắn chính là Kim Liên đạo trưởng theo như lời biện pháp. Số 5 Lệ Na hoàn toàn không biết cơ viên, vẻ mặt một bức. Người kia là ai a? Nơi đây không phải địa phương, đi theo ta. Cung điện dưới mặt đất đại mộ dẫn phát to lớn động tĩnh, đã khiến cho chút ít cường giả nhìn xem. Cơ Viên bay lên trời, hướng phía kinh thành phương hướng bay đi. Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trận tất cả mang một người, đồng dạng thi triển pháp môn đuổi kịp. Tại Cơ Viên đi rồi, trong không khí vô hình uy áp lúc này mới hễ quét là sạch. Giang hồ nhân sĩ ở bên trong ngoại trừ số ít đái ra quần, những người còn lại đều trèo chống run rẩy hai chân, chậm rãi đứng lên. "Giúp đỡ, bang chủ, này cổ mộ còn dò xét sao?" Bị gọi bang chủ trung niên võ phu, một bàn tay đánh vào tiểu đệ trên nó. "Dò xét cái rắm. Kinh thành, võ thân vương phủ." Mọi người tại nội sảnh ngồi xuống, vừa rồi đã trải qua cổ mộ một nhóm, tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn. Nhất là Lý Diệu Trần cùng Lệ Na. Người phía trước là thấy được Cơ Viên cùng áo bào màu vàng cổ thi tam phẩm cấp bậc đại chiến, mấy lần cảm nhận được tính mệnh như ánh nến phiêu diêu cảm giác. Rồi sau đó người thì là tại đại mộ mê hồn trận ở bên trong đói bụng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng còn bị trấn mộ thú cắn mất gần nửa người. Suýt nữa chết ở đại mộ bên trong. Uống qua người hầu dâng lên nước trà, Kim Liên đạo trưởng lúc này mới mở miệng, "Võ thân vương, bần đạo Cơ Viên liếc mắt khám phá Kim Liên đạo trưởng ý tứ, gật đầu. Hắn cũng không giống như Hứa Thất An như vậy, tại nguyên tắc bên trong che giấu tung tích, nhiều lần xa chết, cuối cùng coi như đến có thể công khai thân phận thời điểm, cũng bởi vì quá mức xa chết mà không dám công khai." Cơ Viên cơ bản không có trên mặt đất sách mảnh vỡ ở bên trong đã nói chuyện. Muốn nói xa chết, cũng là bọn hắn xa chết. Trước đây mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều tại địa thư mảnh vỡ nói chuyện phiếm ở bên trong, tán thưởng qua võ thân vương cỡ nào uy phong, cỡ nào thần võ. Bây giờ, hôm nay cơ duyên xảo hợp, bần đạo liền tự chủ trương giới thiệu một phen. Vị này chính là Thiên Tông thánh nữ, Lý Diệu Chân, địa thư mảnh vỡ số 2 người cầm được. Lý Diệu Chân bị thương, mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng vẫn là hai tay ôm quyền ý bảo. Căn bản không giống như là Thiên Tông thánh nữ, ngược lại càng giống là một cái hành tẩu giang hồ nữ hiệp. Vị này chính là Nhân Tông ký danh đệ tử, Sở Nguyên Trần, địa thư mảnh vỡ số 4 người cầm được. Sở Nguyên Trần ánh mắt cùng Lý Diệu Chân trên không trung giao hội, thiên nhân chi tranh tia lửa bắn ra. Bất quá thấy Lý Diệu Chân bị thương, Sở Nguyên Trần còn là chủ động lựa bộ, hiền lành cười cười. Cũng không lại để cho không khí khẩn trương thăng cấp. Cổ tộc lực của bộ thiên tài thiếu nữ, Lệ Na, số 5 mảnh vỡ người cầm được. Lệ Na giờ phút này đói choáng váng, nằm ở trên mặt bàn nói không ra lời. Số 6 Hàng Viễn đại sư, trước đây bị cuốn vào bình viễn ba án chính là hắn. Hàng Viễn đại sư sắc mặt tối sầm. Như thế nào cho người khác giới thiệu đều dễ nghe như vậy, duy chỉ có đến ta như vậy chật vật. Trong lòng mặc dù phung tạo, nhưng Hàng Viễn vẫn chắp tay trước ngực, từng cái hành lễ. Cuối cùng, Kim Liên đạo trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Viên. Sở Nguyên Trần nghi hoặc, Kim Liên đạo trưởng tại sao phải nhìn về phía Cơ Viên? Chẳng lẽ không có khả năng? Không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đại phụ ngũ hoàng tử, đã canh nhân phó chỉ huy sứ, võ thân vương Cơ Viên, chính là số 3 mảnh vỡ người cầm được. Số 3. Lệ Na hiếu khí vô lực ngẩng đầu lên, nội tâm rung động, nguyên lai cái này là số 3. Số 3 mạnh như vậy. Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn liếc nhau, càng là kinh ngạc và phẫn. Trước đây bọn hắn tại kinh thành đều gặp võ thân vương, sớm đã đem võ thân vương Cơ Viên trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật. Chưa bao giờ nghĩ tới đối phương cũng là thiên địa hội đồng bạn một trong. Bọn hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến, trước đây nhiều lần tán thưởng cùng chiêm ngưỡng võ thân vương điện hạ, lại chính là số 3. Chỉ có Lý Diệu Chân uống một hớp nước trà, lại nhàn nhã ăn hết một ngụm bánh ngọt. Từ lúc Vân Châu, nàng cũng đã biết Cơ Viên thân phận. Giờ phút này sắc mặt không khỏi có vài phần đắc ý, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia đại mộ bên trong có thể có tà vật. Sở Nguyên Trần vấn đề. Lý Diệu Chân nhìn thoáng qua Cơ Viên, sau đó mới mở miệng giải thích, đại mộ chủ nhân là một cỗ tam phẩm cấp bậc cổ thi phá hỏng quan tài mà ra, lúc này mới có những kia động tĩnh. Rồi sau đó võ thân vương ra tay, trấn áp cổ thi. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Cơ Viên. Cơ Viên vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, cũng không phủ nhận. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ càng đậm. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này xác nhận về sau, mọi người như trước thập phần khiếp sợ. Thiên địa hội bày trò chuyện ở bên trong, thậm chí có một vị tam phẩm đại lão. Sở Nguyên Trần nhìn xem Cơ Viên, ánh mắt phức tạp. Võ thân vương mặc dù địa vị tôn sùng, có thể chỉ có 24 tuổi, thậm chí có tam phẩm lực lượng. Ngày nay trấn Bắc Vương cũng bất quá mới tam phẩm. Tam phẩm tuy khó được, có thể mọi người du lịch thiên hạ cũng không phải là chưa từng gặp qua. Có thể mấu chốt là Cơ Viên quá trẻ tuổi. Đối lập Cơ Viên, Sở Nguyên Trần không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Cuối cùng khôi phục vài phần khí lực, Lệ Na ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, không khỏi đôi mắt tỏa ánh sáng. Tốt hoa lệ, khí phái quá. Thật vất vả đến kinh thành, vừa bạn không có địa phương ở. Chương 53, Trung Ly biến hóa, Lâm An phủ. 2, chương 53, Trung Ly biến hóa, Lâm An phủ. 2, có thể hay không ở tại ngươi này? Nguyên bản cảm thấy võ thân vương thân phận thật là cao lãnh làm bất hòa, không cách nào tới gần. Có thể nếu như đối với vương cũng là thiên địa hội thành viên, trong lúc vô hình liền kéo gần lại mọi người ở giữa khoảng cách. Toàn thân máu đen, đạo bào rách dưới Lý Diệu Chân nhíu mày, thốt ra, ta cũng muốn ở này. Cơ Viên gật gật đầu, cũng không phản đối. Võ thân vương phủ rất lớn, hơn nữa có nguyên cảnh đế ban thưởng vàng bạc, coi như Lệ Na mở rộng ăn cũng ăn bất tận hắn. Lệ Na nghe vậy, lập tức giơ lên cao hai tay, "A." Mọi người cười cười, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Sở Nguyên Trần nhìn về phía Lý Diệu Chân, "Nếu như ngươi đến kinh thành, vậy lúc nào thì bắt đầu thiên nhân chi tranh?" "Tùy thời." Lý Diệu Chân mặc dù bị thương, đều là bị thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng một đêm, liền cơ bản không có ảnh hưởng. "Vậy ngày mai?" Cảnh ban đêm đã rất sâu, Kim Liên đạo trưởng, Hàng Viễn cùng với Sở Nguyên Trần đều có riêng phần mình chỗ ở, liền đứng dậy hành lễ rời đi. Chờ đợi phòng trọ, Lệ Na bụng đột nhiên kêu lên, "Có ăn sao?" "Tránh ra." lui về phía sau ba thước, lui về sau nữa ba thước, tránh ra tránh ra. Đả canh nhân cầm trong tay không ra khỏi vỏ trường đao, xua tán dân chúng chung quanh. Thiên nhân chi tranh, cái này một giáp tử một lần thịnh hội, so với lúc trước Phật môn đấu pháp đều muốn náo nhiệt. Đám dân chúng ba tầng trong ba tầng ngoài, lần nữa vây quanh cái chật như nêm cối. Đả canh nhân cả đám đều đề cao cảnh giác, ở đây trong ngoài có bao nhiêu cái tiểu đội, bốn phía cảnh giới. Trên đường phố không chỉ có kinh thành bình dân, càng là có rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Hứa Thất An mượn chức vị chi tiện, cho Hứa gia nhân đã đoạt tốt vị trí. Đến, ngồi này, nơi này là vị trí tốt nhất. Thầm thầm, Hứa Linh Nguyệt, Hứa Linh em mấy người đều đến. Thầm thầm nhìn xem hơn rằm náo nhiệt đám người, bất mãn nói, nhiều người như vậy, có cái gì tốt xem? Hứa Linh em mở to hai mắt, ngáy ngáy, bắt tô. Có cái gì tốt ăn? Hứa Linh Nguyệt nhưng là tiến đến Hứa Thất An bên người, nhỏ giọng hỏi, đại ca, võ thân vương điện hạ, sẽ đến không? Vây xem thiên nhân chi tranh dân chúng tiếng thảo luận không ngừng, tạo thành tiếng gầm so với chợ bán thức ăn còn muốn càng ồn ào gấp 10 lần. Là cố Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng vấn đề, thiếu chút nữa liền bị bao phủ tại ầm ĩ người bầy tạp âm ở bên trong. Nếu không phải Hứa Thất An đã tấn thăng thất phẩm luyện thần cảnh, thật đúng là nghe không rõ. Sẽ phải đi. Hứa Thất An từ Hứa Linh Nguyệt trong mắt thấy được chờ mong, thất lạc, thẹn thùng tâm thần bất định chờ một loạt tâm lý chuyển động, không khỏi cảm thán. Muội muội a, chúng ta lão đại thế nhưng là võ thần vương, ca không giúp được ngươi a. Hứa Thất An vừa dứt lời, xa xa đã canh nhân ngành vị trí, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đi tại phía trước nhất, thình lình chính là Hứa Linh Nguyệt mong nhớ ngày đêm võ thần vương Cơ Nguyên. Hôm nay Cơ Nguyên mặc một thân màu bạc long văn mây trắng trường bào, bên hông bội đao, chân đạp màu đen trường hoa, ở trên điêu khắc lôi văn, xuất hiện liền thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Từ Phật môn đấu pháp về sau, Cơ Nguyên thanh danh như lửa cháy bừng bừng phanh du, một phát không thể vãn hồi. Ít nhất tại kinh thành khu vực bên trong, không người không biết, không người không hiểu. Mà ngay cả 4-5 tuổi hài đồng, trên đường đều hát từ thuyết thư tiên sinh cái kia nghe được ca dao. Nói là toàn dân ngưỡng mộ tuyệt không quá đáng. Tại Cơ Nguyên sau lưng, đi theo mấy vị quần áo dung mạo đều không giống nhau nữ tử. Lệ Na nhất không khách khí, thậm chí vài bước lướt qua Cơ Nguyên, vui sướng chạy đến trên châu ngồi ngồi xuống. Có chút không biết tốt đi, lại không có người dám kêu lớn. Trừ Thải Vi theo sát phía sau, trong ngực ôm đại lượng bánh ngọt, đặt mông ngồi tại Lệ Na bên người. Nàng nghĩ đến, cái này nam cương đến da đen tiểu mỹ nữ, khẳng định ăn không quen phương Bắc đồ vật. Đợi lát nữa sẽ không theo nàng giật đồ ăn. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, chính mình sai rồi. Có thể cho ta chịu chút sao? Lệ Na khẽ môi nết lên nước miếng, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn về phía Trừ Thải Vi. Trừ Thải Vi mặt mũi tràn đầy địch ý, nhưng nghĩ đến Lệ Na là Cơ Nguyên khách nhân, liền còn là không tình nguyện phân ra một điểm. Cái này cho ngươi đi. Cái này, cái kia không được. Ai? Ai ai ngươi đừng đoạt ta. Hai nữ đùa giỡn lúc, Cơ Nguyên cùng Trung Ly kề vai sát cánh ngồi xuống. Hôm nay Trung Ly không còn như ngày xưa một dạng lôi thôi khiếp đảm, co lại thành một đoàn. Tóc của nàng như ý trượt xinh đẹp, hoa văn rõ ràng, rất nhỏ lắc lư lúc còn có phát hương bốn phía. Hôm nay nàng thân xuyên một mạc thanh nhã màu trắng váy dài, khuôn mặt thanh tú nhu hòa, đôi mắt buông xuống. Cầm lấy Cơ Nguyên góc áo, tính toán không nói. Tại đã trải qua độc tình một kiếp sau, Trung Ly đột phá đến tứ phẩm trận sư. Hơn nữa tại Ti Thiên giám bế quan nhiều ngày, vững chắc tu vi, mà lại nắm giữ rất nhiều trận pháp. Sau khi đột phá, nàng chỉ cảm thấy trong thiên địa nguyên bản trói buộc chặt nàng từng đám cây vận rủi xám xịt, bây giờ đều hóa thành thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa hoa văn. Nếu không sẽ không lại thu nhận vận rủi, ngược lại khiến cho hắn có thể nhẹ nhõm khám phá thiên địa pháp tắc, phất tay thành trận. Cuối cùng từ Cơ Nguyên nhỏ gượng nhíu, biến thành một cái có thể trợ giúp đến hắn người. Sau khi xuất quan, Trung Ly trước tiên đi theo Trừ Thải Vi cùng đi tìm Cơ Nguyên, hơn nữa thập phần tự nhiên mà dừng lại ở Cơ Nguyên bên người. Còn bắt ta góc áo. Ân. Cơ Nguyên vuốt vuốt Trung Ly đầu. Theo 897 sau đem Trung Ly tay bỏ vào lòng bàn tay của mình. Lập tức, Trừ Thải Vi thấy như vậy một màn, trong lòng bay lên một cổ khác tâm tình, trên mặt tràn ngập không vui. Đồng thời trên môi không ngừng ăn càng nhiều. Nàng liên tiếp nhìn lén Cơ Nguyên cùng Trung Ly, thân thể càng là không tự giác hướng phía Cơ Nguyên ních tới gần một ít. Lệ Na thừa dịp Trừ Thải Vi phân tâm, lại thừa cơ lấy thêm hai khối bánh ngọt. A phụ thân, kinh thành bánh ngọt ăn ngon thật. Lệ Na khả năng không thể quay về. Cơ Nguyên đem ánh mắt từ Trung Ly trên người thu hồi, nhìn về phía xung quanh. Rất nhanh liền chú ý đến Hứa Thất An một nhà. Tại nguyên tắc bên trong, vô luận là Phật môn đấu pháp, còn là thiên nhân chi tranh, trên thực tế đều là Hứa Thất An cảnh nổi tiếng một trong. Chẳng qua hiện nay Hứa Thất An không có tham dự Phật môn đấu pháp, cho nên thực lực vẫn là dừng lại tại thất phẩm luyện thần cảnh. Trước đó không lâu ngược lại là tham nhiệm ngân la, nghe nói kính xin hắn đồng liêu tại giáo phường ti uống rượu. Bởi vì chính mình nguyên nhân, Hứa Thất An lại không thấy tại thi đàn dương danh, cũng không có trở thành mỗi người kính ngưỡng hướng ngân la hoàn toàn không có nguyên tắc cao như vậy danh khí. Tối đa chính là bằng một đầu tiễn đưa dương cung tiễn đưa thơ, tại Nho Lâm hơi có chút ít tên tuổi. Lại có là võ thân vương duy nhất thân tín thân phận, khiến cho hắn mặc dù là tân tấn ngân la, nhưng là tính toán rất có địa vị. Hứa Thất An bên người, đứng suýt nữa lại để cho đại phụng bạn cột như đêm dài Hứa Tân Niên. Hứa Tân Niên nhân sinh quy tích, ngược lại là không có bị cải biến quá nhiều, vẫn như cũ tại nơi này thời gian điểm cao trung hội nguyên. Hứa gia cảnh ngộ tại chính mình trông nom phía dưới, cũng không tính chênh lệch. Cơ Nguyên tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy được vương công quý tộc cái kia một bên, dùng lụa mỏng che mặt, tại cấm vệ bức tường người dưới sự bảo vệ vương phi. Vương phi tựa như cái sống lồng giam tiểu ma tước, đối với cái này náo nhiệt chuyển động đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mặt mày mỉm cười, hai mắt tỏa ánh sáng, bốn phía xem náo nhiệt. Khoảng cách vương phi cách đó không xa, Hoài Khánh ngồi ngay ngắn ở hoàng tử hoàng nữ thủ tịch. Phật môn đấu pháp thời điểm, trên cơ bản tất cả hoàng thất tất cả mọi người đến, bởi vì Phật môn đấu pháp đại biểu chính là đại phụng cùng Tây vực Phật môn ở giữa so đấu. Lần này thiên nhân chi tranh, trong hoàng thất người đến sẽ không nhiều. Hoài Khánh thân xuyên màu xanh nhạt thanh lịch váy dài, cùng đợi Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần xuất hiện. Nàng là số 1, tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này thiên nhân chi tranh. Chẳng qua là Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Cơ Viên nhìn thấy Hoài Khánh, nhưng không thấy Lâm An, trong lòng hơi có nghi hoặc. Lấy Lâm An tính cách, loại này náo nhiệt chuyển động chắc có lẽ không vắng họp mới là. Lòng đầy nghi hoặc, Cơ Viên dứt khoát trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, thẳng đến hoàng cung. Nguyên bản, hoàng cung có quốc vận bảo hộ, còn có tam trọng đại trận thủ hộ, Cơ Viên nguyên thần thì không cách nào xâm nhập hoàng cung dò xét. Nhưng hôm nay có chúa tể chi nhãn, có thể phá bản pháp. Chính là hoàng cung phòng ngự trận pháp, tự nhiên cũng cập nhẹ nhõm phá chi. Giờ phút này mặc dù là nguyên thần trạng thái, không cách nào phát huy ra 100 uy năng, nhưng sẽ mở một cái lỗ hổng còn là không thành vấn đề. Tiến vào hoàng cung, Lâm An phủ. Cơ Viên thấy được mặc chỉnh tề, quần áo xinh đẹp Lâm An, giờ phút này lại biểu lộ hết sức thống khổ mà túi đầu thút thít nỉ non. Tại nàng bên cạnh thân, thái tử đang đi qua đi lại, chửi ầm lên, buồn cung mới biết được, ngươi lại cùng Cơ Viên đi gần như vậy. Chương 54, thiên nhân cuộc chiến. Kiếm khí không khống chế được, 1, chương 54, thiên nhân cuộc chiến. Kiếm khí không khống chế được, 1, ngươi có biết, Cơ Viên hôm nay là ta địch nhân lớn nhất, là ta tại kinh thành uy hiếp lớn nhất. Không nghĩ tới, ngươi lại hoàn toàn không để ý buồn cung cảm thụ, không để ý mẫu phi chết sống. Lâm An bị giáo huấn khiển trách qua đi, không nói gì phản bác, ủy khuất đến cực điểm. Rất lâu, mới thanh âm nhỏ hơi mà mở miệng, thế nhưng là, ngũ ca hắn câm miệng. Ngươi là muốn nhận thức ta đây cái anh ruột, còn là Cơ Viên cái này giả nhân giả nghĩa ngũ ca. Ngươi thật tốt tỉnh lại. Nếu là còn tưởng là buồn cung cùng mẫu phi là thân nhân, liền không muốn lại đi tìm Cơ Viên. Thái tử giận dữ, nghiêm nghị trách cứ qua đi phất tay áo rời đi. Lâm An tại hắn đi rồi, tiếng khóc càng lớn. Nàng đem hai chân cuộn mình đến cái ghế trên người, cả người đem mặt đều vùi vào đầu gối ở bên trong, tựa hồ dạng này có thể che đậy kín nàng lên tiếng khóc lớn một dạng. Nàng khóc khàn cả giọng, nàng không rõ, vì cái gì chính mình thái tử ca ca sẽ biến thành dạng này. Quyền lực cùng địa vị, với hắn mà nói, thật sự so cái gì đều có trọng yếu không? Lâm An mặt mũi tràn đầy thống khổ, nội tâm dãy rủa do dự. Cơ Viên trên không trung nhìn xem đây hết thảy, khẽ nhíu mày. Lâm An nha đầu kia, mặc dù tùy hứng một chút, thỉnh thoảng cũng hoàn toàn chính xác có chút trà xanh, tại nguyên tắc bên trong vui mừng sách phiếu phiếu của cưng. Nhưng bản tâm không xấu. Trước đây ngày ngày đi theo chính mình đi đả canh nhân ảnh, lại tại võ thân vương phủ đi theo mọi người ăn lẩu. Trên mặt khờ khạo ngây ngô dáng tươi cười, cũng không phải là giả dối. Nếu như tại bổn vương quý phủ cư trú qua, đó chính là bổn vương người. Cơ Viên nguyên thần rời đi Lâm An phủ, đã tìm được sắp tiến vào xe ngựa thái tử. Nguyên thần chấn động, thi triển vô thượng tinh thần pháp môn. Ta niệm thần tượng, ta giới thần âm. Một tiếng xuyên qua không gian, xuyên thấu linh hồn âm bạo tiếng vang lên. Vô hạn thần âm. Đang muốn bước vào xe ngựa thái tử, không hề ý thức lập tức lâm vào hôn mê. Cái hốt chạm đất, ngựa mặt hung hăng mà ngã xuống trên bậc thang. Huyết dịch chảy ra, thẩm thấu tiến bậc thang tảng đá trong khe hở. Thái y điệp, nhanh, gọi, gọi thái y điệp. Đi theo thái giám lớn tiếng kinh hô, thị vệ cùng bọn thị nữ đều lâm vào bối rối. Cơ Viên nguyên thần lạnh nhạt nhìn thoáng qua, chợt bước ra mà đi. Thiên nhân chi tranh hiện trường, náo nhiệt tiếng viên náo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với vừa rồi càng vang dội. Tại Cơ Viên sau lưng, Lệ Na hưởng qua đại phụng kinh thành bánh ngọt về sau, lập tức muốn ngừng mà không được, hai mắt hiện ra lục quang. Cứ như vậy ánh mắt trực câu câu nhìn xem Trừ Thải Vi. Trừ Thải Vi bối rối mà đem bánh ngọt thu được khác một bên, ủy khuất ba ba làm giá hộ an hình dáng. Bọn hắn đến. Trung Ly lời tiên đoán năng lực cũng không biến mất, trái lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại nàng lên tiếng qua đi, chân trời tầng mây ở bên trong quả nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Lý Diệu chân thân xuyên màu xanh nhạt thánh nữ đạo bảo, hạ cụ dày phía dưới chân đạm phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Từ đằng xa chân trời một góc, ngự kiếm mà đến. Vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt liền rơi xuống trong sân. Thân ảnh của nàng trải qua chỗ, một đạo tạo thành một đầu dài đạt vài trăm mét, như là tiên giới xương trắng một dạng mây trắng cầu thang. Tựa như một ngày nối thẳng tiên giới đại đạo. Có này mây trắng cầu thang phụ trợ, càng lộ vẻ Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Trần, như là thiên ngoại tiên nữ một dạng rung động tuyệt mỹ. Sở Nguyên Trần xuất hiện, hoa lệ trình độ so với Lý Diệu Trần chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ thấy hắn đứng ở trên không trung, đồng dạng ngự kiếm lơ lửng, nhưng lại không như là giống như sao băng nhanh chóng đáp xuống, ngược lại cầm ra một cái hồ lô rượu, nhẹ nhàng vui vẻ một uống. Bởi vì là ký danh đệ tử, Sở Nguyên Trần cũng không mặc đạo bào tới, ngược lại là một bộ người đọc sách bộ dáng. Thân xuyên người đọc sách trường bào, và áo ở trên không bay phất phới. Trên trán một luồng tóc trắng, càng là bằng thêm một phần tuấn giật. Làm cho người ta không khỏi nhớ lại, vị này Nhân Tông kiếm khách tại Vứt Bỏ Văn Tử Võ trước đó, còn từng có quá cao chúng trạng nguyên ánh sáng chói lọi quá khứ. Chẳng qua là bây giờ tựa hồ mũi nhọn nội liễm, không còn nữa thiếu niên, lại càng có tiên phong đạo cốt khí chất. Sở Nguyên Trần đạp không mà đi, từ trên cao bên trong từng bước một đi tới. Mới đầu cái kia bộ pháp còn có chút lay động, giống như là uống rượu, có thể càng về sau lại càng phát ra vững vàng. Đợi đến Sở Nguyên Trần từng bước một đạp không đi đến Lý Diệu Chân trước người lúc, ở đây dân chúng mới giật mình, trên bầu trời chẳng biết lúc nào, vậy mà biến thành vạn dặm không mây trạng thái. Tựa như cái kia mây trắng đều tại nhượng bộ Sở Nguyên Trần vô tận kiếm thế. Thần tiên đánh nhau a. Nữ thần tiên lợi hại, nam thần tiên cũng là thần thông bất phàm a. Ta cho rằng cao thủ đều là tại trên xà nhà gọi tới gọi lui, không nghĩ tới còn có thể từ phía trên đi lên a. Kinh thành dân chúng đối với cao thủ khái niệm, trên cơ bản dừng lại tại đả canh nhân ngân là cấp độ. Võ nghệ cao cường, đao thương bất nhập chính là rất đáng gờm biểu hiện. Như đạo môn dạng này ngự kiếm phi hành, đặt không tới, thô bị võ phu là làm không đến. Lấy lòng mọi người, không nghĩ tới Sở Trạng Nguyên sẽ chút ít có hoa không quả sức tưởng tượng thủ đoạn, không biết trên tay ngươi kiếm có vài phần thực học. Lý Diệu Chân chỉ, tự nhiên là này vạn dặm không mây dị tượng. Cũng vậy. Sở Nguyên Trần cười cười, nhìn về phía Lý Diệu Chân chế tạo Bạch Vân Tiên bậc thang. Nghĩ thầm ngươi cũng không làm cho rất có phô trương. Hôm nay một trận chiến, dốc sức làm, đã phân cao thấp, cũng có thể phân sinh tử. Sở Nguyên Trần tiếp sức, vẻ mặt phong khinh vân đạm nói. Đồng thời tay phải rất nhỏ nâng lên, một thanh thạch kiếm trong tay hắn nhanh chóng thành hình. Sau lưng của hắn kiếm cũng không ra khỏi vỏ, thực sự không phải là khinh thường Lý Diệu Chân, mà là tại dưỡng kiếm khí. Thanh kiếm này không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ. Thấy Sở Nguyên Trần lộ ra thạch kiếm, Lý Diệu Chân đồng dạng khống chế phi kiếm đứng ở trước người. Song phương ánh mắt giao hội, đồng thời hướng phía đối phương đánh ra một đạo kiếm khí. Oanh! Hiện trường võ lâm nhân sĩ lập tức hưng phấn lên, hiện trường cắt bay đá chạy, khí cơ chấn động. Đây chính là thực lực có thể so với trưởng môn, không, phải nói so với nhà mình trưởng môn tu vi còn mạnh hơn tồn tại. Thiên nhân chi tranh, hầu như tương đương với võ lâm mái vòm luật kiếm. Đây chính là Thiên Tông cùng Nhân Tông đương đại kiệt xuất nhất hai cái đệ tử, tại kinh thành trước mắt bao người, lấy một quyết sinh tử là điều kiện tiên quyết triển khai đỉnh phong chiến đấu. Hiện trường đả canh nhân cả đám đều khẩn trương lên. Vừa rồi khí cơ chấn động, đã vượt qua ra bọn hắn khống chế phạm vi, đằng sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Cũng may hiện trường còn có Ngân La cùng Kim La tọa trấn, càng có Võ Thân Vương đích thân tới, chắc có lẽ không có vấn đề. Tư Cửu, ngươi bảo vệ tốt Thẩm Thẩm cùng muội muội, ta còn muốn phiên trực. Hứa Thất An xách đao rời đi. Hứa Tân Nhiên trong lòng mắng to lên tiếng, ta một cái nho ra người đọc sách, lấy cái gì bảo hộ? Nghĩ muốn tổn thương Hứa ra người, trước chém thân thể của ta, lại chạm thuận tiện chém cả nhà của ta sao? Ta ngay cả thanh đao đều không có a. Hứa Thất An tự nhiên là không nghe thấy Hứa Tân Nhiên mắng to. Hắn cũng không có biện pháp, hiện trường đã canh nhân số vốn là khẩn trương, hắn cũng không khả năng chỉ trông coi chỗ này. Ngươi hôm qua bị thương, liền từ ngươi xuất thủ trước đi. Giả bộ cái gì? Lý Diệu Chân mặt mũi tràn đầy khinh thường, đồng thời trên tay không chút khách khí, rất nhanh bấm béo ba cái pháp quyết. Đồng thời đồng tử hóa thành hơi mở lưu ly chi sắc, tràn đầy lạnh lùng. Đây là Thiên Tông tâm pháp toàn lực thúc dục trạng thái. Chịu u. Trước mặt nàng phi kiếm phát ra một tiếng bù bù, sau đó phá vỡ không khí, hướng phía Sở Nguyên Trần ngực bụng bay nhanh đâm tới. Cùng một thời gian, Sở Nguyên Trần trước mặt vừa mới ngưng tụ thạch kiếm vậy mà làm phản, thạch kiếm phía trên có màu bạc hào quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó không khách khí chút nào đâm về chủ nhân của nó Sở Nguyên Trần. Đây là Thiên Tông chỉ có tâm pháp, có thể khống chế trên người địch nhân vũ khí, thậm chí quần áo, giày, khiến cho làm phản. Một gã giang hồ nhân sĩ lên tiếng kinh hô. Mọi người giờ mới hiểu được, thạch kiếm vì sao đâm về Sở Nguyên Trần. Kỳ thật vốn nên làm phản, còn có một kiếm. Lý Diệu Chân cuối cùng một đạo pháp quyết đã rơi vào Sở Nguyên Trần phía sau trên thân kiếm. Nàng vốn là còn muốn khống chế Sở Nguyên Trần phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, lột bỏ Sở Nguyên Trần tóc dài. Lại không nghĩ rằng Thiên Chương 54, Thiên Nhân cuộc chiến. Kiếm khí không khống chế được. 2. Chương 54, Thiên Nhân cuộc chiến. Kiếm khí không khống chế được. 2. Tông thao túng pháp môn, vậy mà mất đi hiệu lực. Đối mặt trôi này không ra khỏi vỏ trường kiếm, nàng thao túng pháp môn vậy mà không dùng được. Vâng. Sở Nguyên Trần muốn là hơi lộ ra chật vật né tránh, vì chính mình tranh thủ đến một hơi thời gian. Sau đó đầu ngón tay hướng phía mặt sông dẫn dắt, lập tức hơn 10 đạo cột nước biến thành tiểu kiếm bay nhanh tới, chặn thạch kiếm mũi nhọn. Đồng thời một đạo khác càng thêm tráng kiện cột nước bay đến trước người, dốc sức liều mạng ngăn cản rơi xuống Lý Diệu Chân pháp khí phi kiếm. Cột nước nghiền nát, Lý Diệu Chân phi kiếm phai nhạt xuống, bị nàng thò tay triệu hồi. Đồng thời nghiền nát cột nước hóa thành đầy trời nước mưa, đem Sở Nguyên Trần ngâm cái ướt đẫm. Vòng thứ nhất so chiêu, rõ ràng cho thấy Sở Nguyên Trần bị tổn thất nặng. Lý Diệu Chân mặc dù tấn cấp tứ phẩm thời gian so với Sở Nguyên Trần muốn muộn, có thể Sở Nguyên Trần trường kiếm không ra khỏi vỏ, chỉnh thể thực lực là muốn hơi suy giảm. Hơn nữa Lý Diệu Chân chiếm cứ tiên cơ ưu thế, lập tức chiếm hết thượng phòng. Cẩn thận rồi. Thiên nhân chi tranh, cũng không có lẫn nhau phóng pháp thuật, một hồi hợp nhất hiệp thù liễm đánh thuyết pháp. Còn chưa chờ Sở Nguyên Trần thở dốc hoàn tất, Lý Diệu Chân cũng đã lại lần nữa cầm trong tay pháp khí trường kiếm, nhanh chóng tới gần. Trường kiếm bên trên nguyên bản ảm đạm xuống hào quang, lại nhanh chóng đạt được bổ sung. Sở Nguyên Trần ướt đẫm thân thể, cũng là không tức giận, chẳng qua là cười cười, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh càng thêm sắc bén thạch kiếm. Chân đạp bọt nước, hai người nhanh chóng gần sát. Sở Nguyên Trần trong tay thạch kiếm rơi xuống đồng thời, áo bào xanh một cổ, kiếm chỉ đi phía trước dùng sức một đâm. Lý Diệu Chân hiển nhiên không có ngờ tới chiêu thức ấy, phi thân né tránh. Hiện tại nhận thua, còn kịp. Sở Nguyên Trần hét lớn một tiếng, đồng thời vẫy tay. Chỉ thấy ở đây giang hồ nhân sĩ binh khí vậy mà bay trên trời dựng lên, hơn 10 thanh trường kiếm ở trên trời bên trong hợp thành một cái kiếm trận. Sở Nguyên Trần kiếm chỉ sự trượt, thao túng kiếm trận cấp tốc bay về phía Lý Diệu Chân. Trời ạ, như thế kiếm trận làm sao có thể ngăn cản? Thánh nữ cẩn thận a. Giang hồ nhân sĩ nhóm không kịp đau lòng chính mình kiếm, từng cái một nhao nhao phát ra kinh hô. Nếu là thật sự va chạm vào kiếm trận, Lý Diệu Chân không chết tức tổn thương. Có thể Lý Diệu Chân không chút hoang mang, đưa tay khống chế. Kiếm trận bên trong, hơn 10 thanh kiếm mất đi cân đối, đồng thời làm rối loạn toàn bộ kiếm trận tiết tấu. Vâng. Dầm dầm dầm. Kiếm trận rơi vào tràng địa thượng, đem trọn cái sân bãi nổ hoàn toàn thay đổi, bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Diệu Chân thân ảnh, theo bụi mù rời đi hiện lên, cũng không bị thương. Chẳng qua là đầy người bụi đất, đồng dạng hơi lộ ra chật vật. Quá mạnh mẽ. Hai người này tùy ý một người, đều có thể đánh bại nhà của ta trưởng môn. Đầu chỉ. Cảm thấy đến tùy ý một người, đều có thể treo lên đánh nhà của ta trưởng môn thêm 8 đại trưởng lão. chỉ là này kiếm trận có thể chém giết ta toàn bộ tông trên 100 tên đệ tử. Hiện trường đám dân chúng nghe nói lời ấy đều mặt mũi tràn đầy quái dị. Như thế nào cảm giác những này giang hồ nhân sĩ đối với chính mình tông môn còn rất có oán khí. Giữa hai người giao thủ trở nên kịch liệt, một cái đầy người bụi đất, một cái toàn thân ướt đẫm, đều đã mất đi vừa rồi phong thái tuyệt luân hình tượng. Chiến đấu lập tức tiến vào đến gay cấn giai đoạn, kiếm khí tung hành, phong vân quái, hai người thân hình tại đây phiến không gian không ngừng giao thoa. Trên đài cao, Cơ Viên quan sát chiến đấu, nhưng là vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý nghĩa. Lúc này Trử Thải Vi cùng Lệ Na trong ngực đều nhiều hơn một đống lớn đồ ăn vặt, là Cơ Viên phân phó đã canh nhân vừa mới đi chọn mua. Sân bãi phía trên, thiên nhân chi tranh; sân bãi phía dưới, trừ lệ cuộc chiến. Hai nữ ăn riêng phần mình đồ ăn vặt, cũng còn nhìn chằm chằm trong tay đối phương xem, âm thầm phân cao thấp ai ăn nhanh hơn. Trung Ly thì là cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Cơ Viên sau lưng. Lúc trước vận rủi phụ thể di chứng quá mức nghiêm trọng, thế cho nên hiện tại đối diện với mấy cái này chiến đấu, nàng đều sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Như vừa rồi như vậy kịch liệt va chạm, trọn vẹn đã tiến hành hơn 20 cái hiệp. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, trên người đều xuất hiện chút ít miệng vết thương. Trong cơ thể khí tức cũng không có như vậy ổn định. Đại chiến đến cuối cùng, Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần riêng phần mình kéo ra khoảng cách, hết sức ăn ý mà tụ lực. Nếu như ngươi bại vào kiếm này, xem tại ngày xưa tình cảm, ta sẽ thay ngươi nhặt xác. Lý Diệu Chân tay bắt pháp quyết, trước mặt trường kiếm vậy mà từ 3 thước biến thành 3 trượng, lôi cuốn cực kỳ khủng bố khí tức bay nhanh tới gần. Nói khoác mà không biết ngượng. Sở Nguyên Trần đồng dạng thi triển toàn lực, vừa rồi chàng địa thượng giọt nước cùng đá vụn toàn bộ tụ lại, hóa thành một trôi vô cùng ngưng thực thạch kiếm, chém ra một đạo màu trắng bạc kiếm khí. Va chạm, kiếm khí bạo liệt, Lý Diệu Chân pháp khí trường kiếm phóng lên trời, mất đi khống chế. Sở Nguyên Trần kiếm khí bị phách thành hơn 10 đạo, hướng phía thính phòng bay đi. Hứa Thất An lập tức kinh hãi. Linh Nguyệt, con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại, một đạo kiếm khí vừa vặn chạy hướng Linh Nguyệt mà đi. Hứa Linh Nguyệt hoàn toàn không kịp tránh né, trên mặt theo bản năng lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng biểu lộ. Sau đó nhắm mắt. A a a. Hứa Linh Nguyệt phát ra một tiếng thét lên. Thét lên qua đi, chờ đợi chỉ chốc lát, lại phát hiện chính mình không có việc gì. Hứa Linh Nguyệt lúc này mới mở ra chính mình có chút ướt át hai mắt. Một cái nam tử đứng ở chính mình trước người, hai ngón kẹp lấy kiếm khí, tùy tiện bóp nát. Hứa Linh Nguyệt kinh hô. Võ Thân Vương điện hạ, tất cả mọi người lui về phía sau 10 trượng. Cơ Viên nhìn thoáng qua Hứa Thất An, Hứa Thất An rất có nhãn lực độc đáo, nhanh chóng hô to. Tình cảnh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng ít ra lại kéo ra 10 trượng an toàn phạm vi. Thậm chí có không ít dân chúng đã hai chân phát run, trên người không ngừng chảy mồ hôi lạnh, thậm chí đã quay người chạy trốn. Cơ Viên khẽ nhíu mày, vốn là thi triển vô hạn thần âm, trấn an thoáng một phát Hứa Linh Nguyệt tâm tình. Sau đó ngang trời dựng lên. Hứa Linh Nguyệt từ vừa rồi gần chết trong sự sợ hãi khôi phục lại, nhìn xem Cơ Viên gần trong gang tấc bóng lưng, lại lâm vào thất thần. Hơn nữa tim đập rộn lên không chỉ. "Tỷ, tỷ tỷ, ta muốn không thở được a." "A." Hứa Linh Nguyệt tranh thủ thời gian buông ra trong ngực Hứa Linh Âm, trên mặt bay lên một vòng dạng mây đỏ. Trong trời cao, hai người cũng không chú ý tới sân bãi bên ngoài dân chúng rối loạn. Riêng phần mình bị thương, khí tức bất ổn hai người, lực chú ý đều tập bên trong tại đây cuộc chiến đấu bên trên. Lý Diệu Chân hai cánh tay bị vài đạo cột nước kiếm khí ảnh hưởng đến, lần nữa thấy máu. Sở Nguyên Trần đồng dạng áo dài nghiền nát, nơi bả vai một mảnh đỏ thẫm. Không nghĩ tới Thiên Tông thánh nữ, quả thật thực lực không tầm thường, tại hạ bội phục. Bất quá, Sở Nguyên Trần đã dẫn nhân tông thủ kiếm tri ân, hôm nay liền trả phần ân tình này. Sở Nguyên Trần còn thừa người cuối cùng sát chiêu. Hắn không ra khỏi vỏ trường kiếm. Năm đó thua ở Kim Lam mở ra thái về sau, thanh kiếm này liền rốt cuộc không có ra khỏi vỏ qua. Bây giờ thanh kiếm này, hắn nuôi 10 năm, một mực chờ đợi một cái tốt thời cơ, đáng ra hắn ra khỏi vỏ thời cơ, nhưng vẫn cũng không có đợi đến. Trong đó kiếm khí nuôi 10 năm, không ra thì thôi, vừa ra thì tất nhiên mũi nhọn bật trượng. Chẳng qua là trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối, hắn một kiếm này ra khỏi vỏ, nhất định kinh thiên động địa, vốn nên dùng để chém giết tà ma ngoại đạo. Hôm nay dùng tại Lý Diệu Chân trên người, thực không phải mong muốn. Động lòng người tông thủ kiếm tri ân, lại không thể không còn. Ngay tại hắn nhịn đau đưa tay, muốn rút kiếm thời điểm, Cơ Viên đột nhiên xuất hiện. Ngu xuẩn. Cơ Viên hoành lập tại trong hai người, cũng không sử dụng tam phẩm lực lượng mạnh mẽ trấn áp, cũng không có sử dụng minh thần chi mâu, vô hạn thần âm chờ sát chiêu. Ngược lại là thi triển ra minh thần thủ hộ, tại bên ngoài thân triển khai hai đạo phòng ngự luồng khí xoáy. Phòng ngự luồng khí xoáy hấp thu hai người công kích về sau, lại bắn ngược đến hai người riêng phần mình trên người. Bởi vì vô cùng hiểu rõ chiêu thức của mình, cho nên Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đội vàng tiếp chiêu sau, cũng không bị thương, chẳng qua là trong cơ thể khí tức đại loạn. Sau đó Cơ Viên đem minh thần thủ hộ hình thành luồng khí xoáy, phân biệt vùng đến hai người dưới chân. Lập tức, hai đạo như là biển sâu vòng xoáy một dạng hấp lực, đem hai người hấp xả đi vào, hơn nữa hướng phía dưới bay nhanh hạ xuống. Cơ Viên giỗi ra hai tay, làm ra ép xuống động tác. Hai đạo không trung vòng xoáy liền rơi vào trong sông, ngay tiếp theo Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cũng bị đánh vào đáy sông nước. Là Võ Thân Vương điện hạ. Chơi ạ. Hắn lại một tay áp chế Thiên Tông cùng Nhân Tông đệ tử. Vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn? Ở đây giang hồ nhân sĩ, sắc mặt khiếp sợ, đều bị kinh hãi.